truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bái tế. Tuyết trắng vô ảnh giải phẫu đăng ở trần nhà thượng tản mát ra thanh lãnh quang mang, chiếu vào trán của nàng. Này đăng nhìn qua giống thái dương giống nhau rạng rỡ sinh quang, kỳ thật một điểm độ ấm đều không có. Trước mắt có thể thấy địa phương, tất cả đều là bạch, phô thiên cái địa, tuyết trắng một mảnh. Một cái mặc áo dài trắng nữ tử, trên mặt che bao lại nửa bên mặt khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi ôn nhu đến cực điểm con người. Nàng như vậy xem nàng, nhu làm cho người ta đầu quả tim tử đều phải hóa rớt. Nàng giống như nghe thấy nàng đang nói chuyện, nhưng là nàng nói cái gì đâu. Nàng thế nào cũng nghe không rõ ràng. Thịnh Tư Nhan liều mạng tưởng đi phía trước tránh, tưởng dựa được gần một ít, tưởng nghe rõ ràng cái kia mang theo khẩu trang nữ tử nói được nói. Nhưng là mặc kệ nàng thế nào nỗ lực, cái kia nữ tử tựa như cách một đạo thủy tinh, nàng thấy được nàng, lại nghe không thấy nàng, cũng sợ không được nàng. Lại nhất nỗ lực, nàng chấn động toàn thân, cả người giống như là theo cao cao vách núi đen nhảy xuống giống nhau. Ngã tỉnh. Sau đó, liền không có sau đó. Tư Nhan, nên đứng dậy, thái dương thăng lão cao. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là thăng ngủ. Ngoài cửa truyền đến một cái trung niên nữ tử cao vút hữu lực thanh âm. Trên giường Thịnh Tư Nhan giật giật, mở to mắt. Trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám, như là bị nhốt tại dày đặc hộp đen lý. Một tia quang đều thấu không tiến vào. Thịnh Tư Nhan mạnh chát hai hạ ánh mắt, lại dùng lực nhu nhu, trước mắt kia phiến hắc ám tải thấu tiến một tia ám màu xám, như là không có chính xác cảm quang từ xưa ảnh chụp phim ảnh giống nhau. Lại làm này mộng. Xem ra, ta bệnh vẫn là không có chữa khỏi a, tuy rằng còn sống, nhưng là ánh mắt lại mù. Thịnh Tư Nhan khỏe miệng cười yếu ớt, sờ soạng theo trên giường ngồi dậy, chống đỡ cái lười thắt lưng, ôm đầu gối cái ngồi ở trên giường xuất thân. Vương thị vào thời điểm thấy chính là một cái trắng ngần tiểu cô nương, mở to một đôi xám trắng sắc, giống như cháo một tầng âm mai con người, ôm đầu gối cái ngồi ở trên giường, ngơ ngác xem tiền phương xuất thần. 5 tuổi Thịnh Tư Nhan, là cái manh đồng. Nếu nàng không phải manh nữ, lớn lên sau, không biết sẽ là thế nào mỹ mạo đâu. Vương thị ở trong lòng cảm thán, đi tới nhẹ giọng nói, Tư Nhan, ngủ ngon. Thịnh Tư Nhan quay đầu nhìn về phía thanh âm phương hướng, chiều Vương thị lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Khoe miệng lộ ra hai cái nhợt nhạt cười xoáy. Nương, ta đói bụng, muốn ăn bánh bao thịt. Thịnh Tư Nhan dắt Vương thị vào áo, nhu nhu nói, nhu nhu nhỏ giọng âm, nhường Vương thị tâm đều say, hảo hảo hảo, hôm nay ăn bánh bao thịt. Chim chỉ bánh bao thịt, cách vách Vương nhị ca hôm qua cho ngươi đưa tới dã chim chỉ. Vương thị vội hỏi, đem xiêm y lấy đi lại, cho nàng mặc vào. Ăn xong điểm tâm, Vương thị đem mấy bát trưng đồ ăn phóng tới thực hộp lý trang tốt lắm, lại cấp Thịnh Tư Nhan sơ hảo đầu. Buộc thượng hai căn màu xanh đoạn mang, thay một thân màu xanh thổ bố y thường, nói, Tư Nhan, chúng ta hôm nay muốn vào thành bái tế, sớm đi đi, có thể sớm đi trở về. Thịnh Tư Nhan ngoan ngoãn ứng, lôi kéo Vương thị thủ, cùng nàng cùng nhau đi lên vào thành đại lộ. Các nàng ở tại ngoại ô, đi đến trong thành, phải muốn nửa ngày công phu. Thịnh Tư Nhan ánh mắt nhìn không thấy, lỗ thai cũng rất linh mẫn. Nàng một đường đi theo Vương thị đi tới, nghe dần dần cường thịnh lên tiếng người, biết hẳn là đến trong thành. Nay thành không phải bình thường thành, mà là đại hạ triều kinh thành. Thịnh Tư Nhan biết, hàng năm mùng 8 tháng chạp, Vương thị đều phải mang theo nàng đến trong kinh thành thần nông trước phủ bái tế. Nói như vậy, bái tế hẳn là đi hồi hương ngoài thành lăng mộ tiền. Vương thị vì sao muốn phương pháp trái ngược, chạy đến phồn hoa kinh thành đến bái tế, này mê luôn luôn giấu ở Thịnh Tư Nhan trong lòng. Nàng yên lặng nghi hoặc, nhưng là cảm giác được Vương thị tâm tình không tốt, không dám làm thanh, túi đầu đi theo Vương thị đi về phía trước. Không quá nhiều lâu, Vương thị ngừng lại. Nàng mang theo thương cảm nhìn về phía phương xa, nơi đó đặt một tòa nguy nga phủ đệ, cao ngất vân đài, che trời cự mục, cao chót vót hiên tuấn điện đài lầu các, ông uy thấm nhuận tử đằng hoa thạch, dường như còn có thể thấy mặc thỏa đáng nha hoàn bà tử ở bên trong xuyên qua qua lại, tiểu thư phu nhân cười yếu ớt ở khoanh tay hành lang chuyến về đi, nơi đi qua, hoàn bội len keng, làn gió thơm từng trận. Một trận gió thổi tới, nàng trước mắt cảnh tượng lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại nhất tiếng lặng. Đều đi qua. Lúc trước cuộc sống xa hoa, phồn hoa náo nhiệt, tựa như một trận nhất thời giống nhau, đều đi qua. Khoe mắt nàng dần dần đã ướt nước. Thịnh Tư Nhan cảm giác được Vương thị thương cảm, lại đại khí cũng không dám đứng ra, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng lại bên người nàng, gắt gao lôi kéo tay nàng, sợ đi rời ra. Đây chính là ở phồn hoa kinh thành, không phải ở yên tĩnh hồi hương. Một khi đi tán, nàng lo lắng sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Vương thị nắm Thịnh Tư Nhan thủ, hướng kia tòa phủ đệ tiền đi đến. Chuyển qua góc đường, liền nhìn đến cái kia quen thuộc cũ nơi sân. Vương thị sửng sốt. Nay thần nông trước phủ trong ngày xưa chỉ có phổ thông dân chúng cầm nhà mình đồ ăn cùng giản dị hương nến đi lại tế bái, hôm nay lại hơn một cái bất thường nhân. Tại đây tòa nguy nga phủ đệ phía trước, đã mang lên một cái thật dài hương án, một người mặc màu xám bạc đoản nhu cùng đồng sắc váy dài nữ tử, chính túc mục đứng ở án tiền bài tế. Nàng phía sau hai hàng mặc chỉnh tề nha hoàn bà tử, như nhạn xí bàn lập tại trái phải, vây quanh nàng. Vương thị cũng chợt ngẩn ra. 10 năm, vẹn vẹn 10 năm, trừ bỏ bọn họ này đó dân chúng bên ngoài, cũng có người khác đến bái tế thần nông phụ sao? Đó là ai a? Kia xiêm y thật là đẹp mắt, thái dương nhất chiếu, có thể thấy thật nhiều bất đồng hoa sắc. Còn có trên đầu ngũ phượng quải châu thoa, kia hạt châu khỏa khỏa có ngón tay nhỏ đầu lớn như vậy, một viên có thể để chúng ta kia nơi 10 gia nhân ra sàn đi. Thiết, ngươi thật sự là không kiến thức. Đó là tính toán tài tình Ngô gia thiếu phu nhân, ăn mặc mang có thể không là tốt nhất sao? Hơn nữa nàng cũng là thần nông phủ Thịnh Quốc công tối đắc ý đóng cửa đệ tử, thần bút Trịnh gia đích trưởng nữ Trịnh đại nãi nãi. Ngươi không biết nàng một tay y thuật xuất thần nhập hóa sao? Liên trong cung thái hậu nương nương vài lần ngất, đều là nàng một tay cứu sống. Chúng ta đại hạ triều này 10 năm đến, thật sự là ít nhiều thái hậu nương nương tại vị, tài năng mưa thuận gió hòa a. Ai, nay thần nông phủ Thịnh lao ra từ lúc trước hỏng rồi sự, cả nhà bị giết, vị này Trịnh đại nãi nãi na hội tử vẫn là cô nương, không có xuất giá, phải đi thái hậu trước mặt quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng không có thể cứu hồi Thịnh gia già trẻ. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ chúng ta này đó lúc trước chịu qua Thịnh gia thần nông đường ân huệ dân chúng, nơi nào có quan nhi dám đến tế bái thần nông Thịnh gia. Vị này Trịnh đại nãi nãi có thể đến, thật đúng là gánh chịu không ít can hệ đâu. Tiến đến bái tế dân chúng bình thường liệu dĩu, châu đầu ghé thai nói xong tiểu nói. Thịnh Tư Nhan nhịn không được ngáp một cái. Nàng biết này đại hạ hoàng triều trừ bỏ hạ họ hoàng tộc ở ngoài, còn có tứ đại thần phủ, kỳ thật là tứ đại quốc công phủ, là này hoàng triều trụ cột. Nhân này tứ đại quốc công phủ chủ tử năm mới một thân tài nghệ xuất thần nhập hóa, đã bị dân chúng ở phía trước quan cái thần tự, tôn xưng bọn họ vì thần tướng chu, tính toán tài tình nô, thần bút Trịnh cùng thần nông Thịnh. Kỳ thật cũng chính là so với bình thường người thường muốn xuất sắc một chút kỹ thuật nhân tài mà thôi, cũng dám xưng thần. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng yên lặng trâm trọng. Vương thị xem phía trước cái kia bóng lưng cao gầy đoàn trang nữ tử, rất là cảm kích xoa xoa khỏe mắt, lôi kéo Thịnh Tư Nhan quỳ xuống, đem thực hộp bên trong đồ ăn bày ra đến. Lại lấy ra bản thân mua hương nến, cắm ở thần nông trước phủ mặt trên mặt, vùi đầu tế bái. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Người nọ bắt đi thần tướng Chu phủ đại công tử. Cho ta ngăn lại hắn. Đột nhiên trong lúc đó, theo bọn họ phía sau truyền đến một trận giống giận, còn có bùm bùm tiếng bước chân, buôn chạy thanh, như thủy triều bản hướng bọn họ bên này xung lại. Thịnh Tư Nhan còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình bị nhân theo sau lưng linh lên, sau đó giống như đằng vân giá vũ bàn bay lên chỗ cao. Nương! Nương! Nương ngươi ở nơi nào? Thịnh Tư Nhan kinh hoàng kêu đứng lên, hai tay hai chân ở không trung liên kích mang đánh, lại vẫn như cũ treo ở giữa không trung. Nàng vốn là mắt manh, mục không thị vật, càng nhìn không thấy sau lưng là ai cầm lấy nàng. Nhan Nhi! Nhan Nhi! Van cầu đại gia phát phát tán tâm. Tiểu phụ nhân chỉ có này một cái nữ nhi, sinh hạ đến chính là người mù, ngài không cần chào nàng, muốn bắt đã bắt ta đi. Vương thị kinh hãi, khóc hô đuổi theo đi qua. Chỉ thấy một người mặc hắc y đầu đội hắc áo choàng nhân đứng ở thần nông phủ tường cao phía trên, một tay cầm kiếm, nhất tay nắm lấy Thịnh Tư Nhan, lạnh lùng đứng ở nơi đó, tà nghệ phía dưới. Thiện nhân! Người chạy không được! Hiện thân! Có người cưỡi tuấn mã, theo ngã tư đường góc chậm rãi đi tới. Người nọ mặc màu vàng khôi giáp, trên đầu mũ giáp lại đem nửa bên mặt đều che khuất. Ngồi trên ngựa, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, trong tay giải tiễn lại đen xì, chính là huyền thiết sở tạo, nghe nói trọng du ngàn cân. Thần tướng đại nhân. Là thần tướng đại nhân. Trung quanh dân chúng nhất thời hoan hô dậy lên, ào ào lại quỳ xuống, hướng hắn dập đầu. Thần tướng Chu đại nhân, danh thừa tông, tự tục chi, chí dũng vô song, năm đó càn quét tứ phương phản địch, vì đại hạ hoàng triều khai cương thác thổ, lập hạ bất thế công hơn. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở thần nông trước phủ nhìn thấy hắn hình dáng. Những người này hận không thể quỳ dạp trên mặt đất coi hắn là thần giống nho kính. Chu thừa tông sắc mặt hơi hoãn, khẽ gật đầu, nơi này nguy hiểm. Đại gia lui ra đi. Hắn vừa nói sau, này dân chúng như nghe Phật ngữ luân âm, lập tức như thủy triều bàn lui ra, liên thần nông trước phủ mặt vừa rồi dùng để tế bái bát cơm cùng hương nến thực cái giỏ đều bất chấp thu thập. Chỉ có Vương thị cùng cái kia Trịnh đại nãi nãi còn lưu ở nơi đó. Chu thừa tông giơ lên cánh tay, cung tiến thủ, dự bị. Vô số mặc hộ tâm thiết giáp binh sĩ theo 4 phương 8 hướng xung lại, trong tay giơ đen kịt cung nỏ, nhắm ngay đứng ở tường cao thượng hắc y nhân. Kia hắc y nhân đã là chung quanh tứ phía thụ địch, chắp cánh cũng khó chạy thoát. Ngươi hiện tại đầu hàng, còn kịp. Ngươi đem con ta giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng không chết. Chu Thừa Tông lạnh lùng nói. Hắn là đại hạ hoàng triều thừa kế vong thay hộ quốc công, bị Lê Dân Dân chúng tôn xưng vì thần tướng đại nhân. Hắn trong lời nói, cùng thánh chỉ so với đều sắp xỉ, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Người nọ nghe xong, lại kiệt kiệt cười quái dị nói, ngươi nằm mơ. Nói xong, một tay đem trong tay kiếm vũ giống như máy xay gió bình thường, một tay kia vung trong tay tiểu cô nương, đem chính mình toàn thân hộ nghiêm nghiêm thực thực. Thịnh Tư Nhan liền cảm thấy chính mình lại ngồi trên kiếp trước chán ghét nhất tàu lượn siêu tốc, đang không ngừng quay cuồng trung sóc này qua lại, phiên nàng đều phải nổ ra. Hơn nữa nàng cũng nghe rõ ràng, nàng sau lưng này sát ngàn đao tiện nhân cư nhiên muốn dùng chính mình làm tấm mục. Tiện nhân tử tiện nhân. Sắp chết còn muốn tha đệm lưng. Thịnh Tư Nhan một bên ở trong lòng mắng, một bên khóc càng thêm thê thảm, nghe được Vương thị tâm đều thu lên, bận đi lại cấp Chu Thừa Tông dập đầu, đại nhân. Đại nhân. Chớ để bắn tên A. Nữ nhi của ta trong tay hắn đâu. Chu Thừa Tông không nói gì, hờ hững nhìn về phía tường cao thượng đứng hắc ý nhân. Một cái binh sĩ đi tới, không nói hai lời, nhất quân côn đi xuống, đem Vương thị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nhám. Chu Thừa Tông vừa muốn hạ lệnh. Dừng tay. Lúc này đây, là đứng lại cái kia án phía trước Trịnh đại nãi nãi lên tiếng. Nàng xoay người, lẳng lặng xem Chu Thừa Tông. Ánh mắt của nàng ôn nhu đến cực điểm, vô luận là ai thấy này đôi mắt, đều sẽ cảm thấy đầu quả tim tử đều phải nhu hoa rớt. 4. Thủ ngứa mở sách mới, hội bất định khi đổi mới, cầu cái cất chứa, tờ cờ phiếu gì. Tạ ơn các vị thân ba. Chương 2, mới gặp thượng. Trịnh đại nãi nãi thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, lại nhường Chu Thừa Tông tâm lậu nhảy vỗ. Cứ như vậy chợt lóe thần máy mắt, thần nông phủ tường cao thượng đứng cái kia hắc y nhân đã nắm chặt thời cơ, nhảy dựng lên, giống như một cái cực đại màu đen biên bức giống nhau theo mọi người đỉnh đầu xẹt qua, veo một tiếng biến mất ở hướng nam thành môn đi phương hướng. Đuổi theo. Chu Thừa Tông lập tức đối thủ hạ của mình phân phó nói, chính mình lại xem Trịnh đại nãi nãi hỏi, ngươi vì sao chở ta? Ngươi có biết hay không, con ta còn tại trên tay hắn. Trịnh đại nãi nãi thấy người nọ chạy đến nhanh như vậy, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng là nàng không hối hận vừa rồi cử động. Nếu đương thời bắn tên, kia hắc y nhân có lẽ không có việc gì, nhưng này đứa nhỏ xác định vững chắc sẽ bị bắn chết. Chu đại tướng quân, ta không nghĩ ngươi thương tổn một cái vô tội đứa nhỏ thánh mạng. Kia đứa nhỏ là cái manh nữ, ngươi không có thấy sao? Trịnh đại mãi mãi lạnh nhạt xem Chu Thừa Tông nói. Lòng dạ đàn bà, ngươi vẫn là thích làm lạm người tốt. Chu Thừa Tông sâu sắc nhìn Trịnh đại mãi mãi liếc mắt một cái, rìm ngựa xoay người phải đi, lại ở trở lại thời điểm thấy một cái anh tuấn phi phàm nam tử cưỡi khoái mã đi lại, sốt ruột đối này la lớn, nương tử, nương tử, người không sao chứ? Nhìn thấy Trịnh đại nãi nãi, người nọ xoay người xuống ngựa, đi đến bên người nàng, sốt ruột nắm giữ tay nàng, cao thấp đánh giá, đúng là phu quân của nàng, tính toán tài tình Ngô quốc công gia trưởng tử Ngô Trường Các. Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao. Sao ngươi lại tới đây? Trịnh đại nãi nãi vừa thấy Ngô Trường Các, trên mặt ý cười là từ trong đáy lòng phát ra. Nô trưởng các nhìn Chu Thừa Tông, cười lạnh nói, ta nghe nói Chu đại tướng quân mang binh đến thần nông phủ đến, vừa vặn ngươi hôm nay đến thần nông phủ bái tế, ta tài vội vã tới rồi. Thế nào? Hắn không làm khó ngươi đi. Chu Thừa Tông lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, dơ roi phải đi. Chu đại tướng quân chóc nã nghịch tặc, theo ta có gì căn hệ? Trịnh đại mãi mãi ôn tồn nói. Kia nam nhân lại còn lo lắng, chắp tay sau lưng tả nghễ lập tức Chu Thừa Tông, Chu huynh, lần sau cẩn thận một chút. Quấy nhiễu ta nương tử, ngươi đảm đương được rất tốt sao? Chu Thừa Tông sắc mặt liền cùng này tháng chạp lý thời tiết giống nhau, trở nên càng ngày càng âm trầm. Ở hai cái đồng dạng oai hùng bất phàm nam tử đối diện giữa, vừa rồi bị đánh choáng váng Vương thị tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, kia thần nông phủ tường cao thượng giống tuyết, chính mình nữ nhi đã không biết kết cuộc ra sao, không khỏi đại thất kinh hỏi, ta nữ nhi đâu? Ta nữ nhi đâu? Trang thượng ba người có thế này nhìn về phía Vương thị. Chu Thừa Tông nhớ tới chính mình còn muốn đi truy kia bắt đi con trai của tự mình hung tặc, nhân tiện nói, người nữ nhi cũng bị bắt đi, trước chờ một chút, ta nhân đã đuổi theo. Vương thị khóc thành lệ nhân, đi theo Chu Thừa Tông thủ hạ đi một bên chờ đi. Trịnh đại mãi mãi xem nàng khóc đáng thương, đi lại làm cho người ta tặng nàng chút cái ăn cùng ngân lượng, an ủi nàng nói, chớ để nóng vội. Chu đại tướng quân là đại hạ triều thần tướng đại nhân. Dĩ hung tặc đều trốn bất quá bàn tay hắn tâm. Nô trưởng các nghe nương tử nói Chu Thừa Tông hảo nói, trong lòng thập phần khó chịu, lôi kéo Trịnh đại nãi nãi thủ, đi thôi, Tố Hinh, chúng ta trở về đi. Nữ nhi sốt ruột chờ. Trịnh đại nãi nãi khuê danh Tố Hinh. Bình thường nô trưởng các sẽ không kêu nàng khuê danh, trừ phi hắn thực mất hứng, mới có thể dùng phương thức này tỏ vẻ hắn bất mãn. Trịnh Tố Hinh cười cười, đỡ nô trưởng các trên tay xe ngựa, Nô Trường Các cưỡi ngựa đi theo một bên, ra roi thúc ngựa đi trở về. Chu Thừa Tông tuy rằng nghiêng đầu, ra vẻ không có xem Trịnh Tố Hinh đi xa phương hướng, nhưng là thẳng đến Trịnh Tố Hinh xe ngựa đi được nhìn không thấy, hắn tài quát lên, cả đội đi cửa nam. Kia hắc y nhân thừa dịp Chu Thừa Tông nói chuyện với Trịnh Tố Hinh phân thần lúc đó, mang theo Thịnh Tư Nhan thoát đi thần nấm phủ, luôn luôn hướng ngoài thành lao đi. Vì thoát khỏi Chu Thừa Tông thủ hạ, hắn ở trong thành cố ý tha mấy vòng tử, cuối cùng theo Bắc Môn ra kinh thành. Cửa nam là một mảnh thấp bé ẩm, Bắc Môn cũng là đại sơn lâm lập, thủ cao thảo thâm. Thịnh Tư Nhan chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ bình thường, bị một người như diều hâu linh gà con bản linh đến một chỗ, đem nàng ném đi xuống. Tiểu tử, tiếp. Thịnh Tư Nhan đầu góc choáng váng, liền từ trên trời giáng xuống, điệu đến một cái ấm áp trong ngực. Người nọ hơi thở thực sạch sẽ, mang theo điểm lãnh liệt, rất giống kiếp trước Thịnh Tư Nhan thích nhất khoản nam dùng nước hoa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Nàng dùng sức khịt khịt mũi, kia cổ hương vị lại không thấy. Người là ai? Thịnh Tư Nhan một điểm cũng không khách khí hỏi, tựa hồ nàng là tới lủi môn làm khách. Người nọ ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Một cái 4-5 tuổi đại tiểu cô nương, màu da so với rét đậm tuyết trắng còn muốn bạch, tóc so với tôi hắc cây mùn còn muốn hắc, đôi môi giống như cánh hoa hồng giống nhau mềm mại, lại giống như máu tươi bình thường đỏ bừng. Chính là này hết thệ cộng lại, đều không có nàng hôi mông mông giống như che âm mai hai tròng mắt càng làm cho nhân rung động. Nguyên lai là cái manh nữ. Người nọ yên lặng nghĩ, thanh âm không tự chủ được nhu hòa rất nhiều, ta là Chu Hoài Hiên. Người là ai? Thịnh Tư Nhan đầu chuyển hướng thanh âm phương hướng, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung, ta gọi Thịnh Tư Nhan. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Tên cũng tốt nghe. Chu Hoài Hiên. Ngươi là cái kia thần tướng đại nhân con. Chu Hoài Hiên chọn cao lông mày, ngươi làm sao mà biết? Hắn khả không nhớ rõ chính mình gặp qua này tiểu cô nương, tuyệt đối không là nhà hắn thân thích. Thịnh Tư Nhan vươn trắng đoan ngón tay nhỏ, thứ nhất, kia tặc tử đem ta trộm tới thời điểm, thần tướng Chu đại nhân vừa vặn đuổi tới thần nông trước phủ mặt, ta nghe thấy hắn nói chuyện, nhường kia tặc tử đem con của hắn giao ra đây. Thứ hai, kia tặc tử đem ta bắt đến hắn những kẻ trộm. Thứ ba, ngươi nói ngươi họ Chu. Trung thượng sở thuật, ngươi chính là thần tướng con trai của Chu đại nhân. Xem một cái 4-5 tuổi, còn mang theo vẻ mặt tính trẻ con đứa nhỏ nghiêm trang cùng người trinh thám luận chứng, Chu Hoài Hiên trong lòng lại buồn bực, lúc này cũng nở nụ cười. Hắn vô vô nàng đầu, không sai, còn đỉnh thông minh. Thịnh Tư Nhan sợ hãi cười cười, giống như tiểu bạch thố giống nhau thuần lương đáng yêu. Chu Hoài Hiên trong lòng lại nhuyễn vài phần, hỏi nàng, ngươi có đói bụng không? Lạnh hay không? Nơi này là miếu đổ nát, để sau chỉ có lánh bánh bao ăn. Buổi tối người nọ sẽ đến sinh một đống hỏa. Thịnh Tư Nhan bị kia hắc y nhân dẫn theo một đường, đúng là đầy người là hạn thời điểm, bận lắc đầu, không lạnh, cũng không đói. Nghĩ nghĩ, lại nói, buổi tối có lẽ hội lạnh, hội đói. Chu Hoài Hiên gặp này tiểu cô nương tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng là gặp như vậy cảnh ngộ, lại một điểm cũng không để ở trong lòng, hay còn thong dong theo người ta nói nói đối đáp, đối nàng rất là khen ngợi, hòa nhã nói, buổi tối ta cho ngươi ở hỏa thượng nướng bánh bao ăn. Hai người liên miên lại nhải nói lên có thể ở hỏa thượng nướng cái ăn, thật là hợp ý. Kia hắc y nhân ở miếu đổ nát trên đỉnh ngồi xếp bằng ngồi, theo trong lòng xuất ra một lọ liệt rượu, hướng miệng quán vừa thông suốt. Bên thai nghe thấy trong ngôi miếu đổ nát mặt hai cái con tin nhưng lại như là xuất ra giã du giống nhau, rất là sinh khí, hướng về phía trong phòng hô, uy. Các ngươi nói nữa, hôm nay buổi tối không cho các ngươi bánh bao ăn. Thịnh Tư Nhan vừa nghe, sắc mặt càng thay đổi, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nàng xem vóc người nho nhỏ, nhưng là khóc lúc thức dậy, thật sự là trung khí mười phần, khí sung nóc nhà, đem miếu đổ nát bên cạnh trên cây rừng chân quạ đen đều cả kinh lạ trả dương cánh bay nhanh. Kia nóc nhà thượng hắc y nhân nghe xong một lát, chỉ cảm thấy ma âm mặc não, vô cùng đau đầu, đứng lên nao nói, lại khóc, ta đem ngươi ném tới ngọn núi uy sói. Thịnh Tư Nhan tiếng khóc tĩnh một cái trước mắt. Ngay sau đó, nàng tiếng khóc xoay mình lại ngẩng cao, đem kia nóc nhà thượng vừa mới còn tại dương dương tự đắc, cho rằng dọa kia yêu khóc bao hắc y nhân kém một chút cả kinh theo nóc nhà thượng ngã xuống tới. Chu Hoài Hiên tò mò xem Thịnh Tư Nhan dắt cổ họng gào khan, trên mặt không có một giọt lệ, nhưng là khóc thê thảm vô cùng. Kia hắc y nhân thật sự chịu không nổi, rốt cục đăng một tiếng lại nhảy lên, ly khai miếu đổ nát. Thịnh Tư Nhan nghe được người nọ thanh âm đã đi xa, nàng tiếng khóc tải im bặt đình chỉ. Nàng khẩn trương hỏi Chu Hoài Hiên, người nọ đi rồi, chúng ta có thể chạy trốn sao? Chu Hoài Hiên buồn cười thân ra đùi bản thân cho nàng xem, kia trên đùi quấn quýt lấy một đạo tinh tế tơ vàng, đưa hắn buộc quá chặt chẽ. Thịnh Tư Nhan đương nhiên nhìn không thấy, còn tại túm Chu Hoài Hiên tay áo, chúng ta đào tẩu đi, còn chờ cái gì? Chu Hoài Hiên có thế này nhớ tới, trước mặt vị tiểu cô nương này, là manh đồng, liền thở dài nói, ta đi không xong. Ngươi, cũng đừng đi rồi. Này bên ngoài đều là sơn, ngươi một cái tiểu hài tử, đi ra ngoài liền lạc đường. Càng miễn bàn nàng là manh đồng, đi ra ngoài so với lạc đường còn khủng bố. Thịnh Tư Nhan thoáng chốc hiểu được, phẫn nộ nói, ta nói kia tặc tử tại sao như thế yên tâm, một người bỏ chạy. Hừ. Chu Hoài Hiên cười cười, hướng mặt trong xê dịch, nhường ra một khối địa phương, nhường Thịnh Tư Nhan tọa đi lại. Thịnh Tư Nhan là cái không chịu ngồi yên nhân, lúc này vô sự khả làm, nàng liền chính mình tìm việc vui. Hoài Hiên ca ca, ngươi lớn lên trông thế nào? Thịnh Tư Nhan hai tay chống má, một đôi hôi mông mông con ngươi xem hướng Chu Hoài Hiên phương hướng. Chu Hoài Hiên không biết nên thế nào trả lời, im lặng sau một lúc lâu, nói, hai con mắt, một cái mũi, một chiếc miệng, còn có tóc, mặt, lỗ tai, còn có cằm. Thịnh Tư Nhan, đại ca, ngươi rất buồn tẻ chán nản. Hoài Hiên ca ca, có thể hay không nhường ta nhìn xem ngươi lớn lên trông thế nào? Thịnh Tư Nhan chật đầu, lộ ra càng ngọt càng ngoan biểu cảm. Chu Hoài Hiên xem Thịnh Tư Nhan, rất là do dự. Rõ ràng là cái manh nữ, nàng muốn thế nào xem. Nhưng là cứ như vậy nói ra sự thật, cùng trực tiếp cự tuyệt nàng giống nhau, giống như đều thực đả thương người. Chu Hoài Hiên đành phải lặng không tiếng động. Thịnh Tư Nhan cũng rất có thể chính mình thoải mái vui vẻ, ngươi không nói, ta coi ngươi như đáp ứng rồi à. Nói xong, nàng cười hì hì vươn tay, sờ hướng Chu Hoài Hiên. Chu Hoài Hiên bất động thanh sắc, nhận cái tay kia trên lưng có năm tiểu thịt xoáy tuyết trắng tay nhỏ bé ở trên người hắn sờ sờ xoa bóp. Tay nhỏ bé trước theo hắn cổ đi đến hắn cằm, tiếp tục hướng lên trên sờ, một bên miệng lẩm bẩm, ân, cằm bộ dạng không sai, trung gian còn có cái tiểu tào. Cái mũi rất cao đỉnh, lông mày rất dài nha, còn có mắt. A, hảo dài nhỏ mắt khâu, là mắt xếp, nhưng là có mắt hai mí. Ta thích. Tay nhỏ bé đem Chu Hoài Hiên trên mặt sờ lần, lại theo hắn cổ đi xuống sờ, trước chắc chạc, sau đó theo hắn cổ áo mở miệng chỗ, hướng hắn ấm áp trước ngực sờ soạng. Người giấu tay nơi nào? Chu Hoài Hiên lạnh nhạt hỏi. Thịnh Tư Nhan ngẩn người, tay nhỏ bé lại chui ở ấm áp địa phương không muốn lấy ra. Nàng đầu góc vừa chuyển, hỏi, ngươi mấy tuổi? 15. Ta tài 5 tuổi. Sờ sờ ngươi thế nào? Có cái gì ngạc nhiên? Không cần nhỏ mọn như vậy. Thịnh Tư Nhan nữa nữa ngực, đối Chu Hoài Hiên cực kỳ bất mãn. Nàng không phải quái A Di điệu diễn tiểu chính thái. Nàng là hàng thật giá thật tiểu la lụy, hơn nữa là cái người mù. Được rồi, ngươi tiếp tục. Chu Hoài Hiên lại lạnh nhạt. Thịnh Tư Nhan nhưng là ngượng ngùng tiếp tục lại ăn này 15 tuổi thiếu niên lang đậu hủ, đành phải đưa tay rút ra, dọc theo hắn cổ chỗ đụng đến vai hắn xương bả vai, lại nhéo nhéo, có chút bất mãn, ngươi rất gầy, muốn ăn nhiều thịt, ăn xong đi bên ngoài đi một chút, nhiều vận động, tài có thể lớn được trắng trắng. Liền theo ta ra A Tài giống nhau, nó ăn cơm no ta liền mang nó đi ra ngoài loanh quanh tàn bộ, nay bộ dạng phì phì trắng trắng. A Tài. Chu Hoài Hiên khẽ to mày, hắn thế nào có loại bị này tiểu phá hài ăn đậu hủ cảm giác? Đúng vậy, nó là của ta tiểu con nhím, ta gọi nó A Tài. A Tài là Thịnh Tư Nhan duy nhất ngoạn bầu bạn. A Tài không phải hẳn là cậu tên. Ngươi thế nào cấp con nhím thủ loại này tên? Chu Hoài Hiên mày giãn ra mở ra, khoe miệng lặng lẽ lộ ra nhất loan ý cười độ cong, cực đạm cực thiện, liền tính là giáp mặt xem hắn, cũng không tất nhìn ra được đến. Nhưng là Thịnh Tư Nhan lại nhạy cảm giác được, thân thủ thám hướng Chu Hoài Hiên khoe miệng, đụng đến kia một tia không kịp giấu đi ý cười, khoan khoái nói, Hoài Hiên đại ca, ngươi hảo buồn tao nga. Chu Hoài Hiên. Tiểu muội muội, ngươi tưởng nhiều lắm. Hai người nói cười cười, thời gian qua thật sự nhanh. Nhưng là kia hắc y nhân luôn luôn không có trở về. Không có người cho bọn hắn nhóm lửa, cũng không có nhân cho bọn hắn lanh bánh bao. Thịnh Tư Nhan không có kêu lãnh, cũng không có kêu đói, chính là cuộn mình ở Chu Hoài Hiên trong lòng, mệt mỏi cực mà miên. Vào đêm, trên núi thời tiết càng thêm rét lạnh. Chu Hoài Hiên đang ngủ tỉnh lại, trên trán toát ra đậu tương đại mồ hôi, toàn thân run rẩy đứng lên. Hắn biết, hắn bệnh lại phát tác. Theo trong bụng mẹ liền mang đến bệnh, ở 10 năm trước Thịnh lao ra tử qua đời sau, liền không có nhân cho hắn trị liệu. Chu Hoài Hiên chịu đựng đau nhức, đem Thịnh Tư Nhan phóng tới một bên trên bãi đất trống, chính mình cầm lấy bàn thờ chân, cắn chặt răng tử nhẫn. 9. Câu cất chứa cùng tờ cờ phiếu. Hắc hắc, có thể cổ vũ đổi mới. Chương 3, mới gặp hạ. Chu Hoài Hiên đem Thịnh Tư Nhan nhất phóng tới thượng, Thịnh Tư Nhan liền tỉnh. Thượng cứng rắn, lại như vậy lãnh, hoàn toàn không có Chu Hoài Hiên ấm áp ôm ấp như vậy thoải mái. Hoài Hiên ca ca. Thịnh Tư Nhan sờ soạng theo thượng ngồi dậy, Hoài Hiên ca ca. Ngươi ở nơi nào? Chu Hoài Hiên nghe thấy Thịnh Tư Nhan gọi hắn, chịu đựng đau nhức quay đầu, nói giọng khàn khàn. Ngươi hảo hảo đợi ở bên kia ngủ, ta có việc. Hắn thanh âm ẩn nhẫn chung mang theo run run, Thịnh Tư Nhan nghe được thực lo lắng, theo thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạng đi qua. Một bên đi một bên nhẹ giọng kêu, Hoài Hiên ca ca. Hoài Hiên ca ca. Người ở nơi nào? Nàng dương vô thần màu xám con ngươi, nhìn về phía tiền phương. Bóng đêm thực hắc, vốn trong ngôi miếu đổ nát tối đen một mảnh. Vừa đúng lúc này có một chút ánh trăng xuyên thấu qua miếu đổ nát đỉnh đầu động chiếu tiến vào. Chu Hoài Hiên thấy ánh trăng chiếu vào Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nàng khuôn mặt gần như trong suốt, so với ánh trăng còn muốn sáng tỏ. A. Chu Hoài Hiên lại thấp kêu một tiếng, gắt gao bắt lấy bàn thờ chân, toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy đứng lên. Thịnh Tư Nhan nghe được Chu Hoài Hiên bên kia động tĩnh, gấp hướng bên kia đi qua. Trong ngôi miếu đổ nát mặt cũng không lớn, tuy rằng không có đèn đuốc, nhưng là nàng phản ánh mắt chính nhìn không thấy, ban ngày đêm đen đối nàng mà nói không có sai biệt. Thịnh Tư Nhan rất nhanh đụng đến Chu Hoài Hiên chân, sau đó cảm nhận được hắn run rẩy, lắp bắp kinh hãi, tiếp tục hướng về phía trước, muốn lôi Chu Hoài Hiên cánh tay. Chu Hoài Hiên ôm đầu trên mặt đất quay cuồng, đem Thịnh Tư Nhan đổ lên một bên. Thịnh Tư Nhan khẽ cắn môi, lại đi đi lại, lúc này đây, nàng vừa vặn đụng đến Chu Hoài Hiên đầu. Theo kia đầu nồng đậm tóc đen, dấu tay của nàng tắc đi đến Chu Hoài Hiên trên mặt. Nàng tay nhỏ bé chậm rãi ở Chu Hoài Hiên trên mặt khẽ vớt, cảm nhận được Chu Hoài Hiên trên mặt động tĩnh, Thịnh Tư Nhan cũng có chút hết hồn. Vị này Chu đại công tử, hình như là động kinh chứng lai lịch a. Nghĩ đến động kinh chứng, Thịnh Tư Nhan lập tức không cần nghĩ ngợi đem chính mình tay nhỏ bé nhét vào Chu Hoài Hiên miệng. Nàng nhớ được kiếp trước gia hương có cái đồng sự còn có loại này bệnh, phát tác thời điểm, nhất định phải hướng trong miệng hắn tắc cái này nọ, không thể nhường hắn ở run rẩy chung cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Thịnh Tư Nhan mắt không thể thấy, cũng không có thời gian đi tìm cái gì tiểu một côn, cho nên nàng không chút do dự đem chính mình tay nhỏ bé nhét vào Chu Hoài Hiên miệng cho hắn cắn. Chu Hoài Hiên đã phát tác đến khẩn yếu con đầu, khó có thể khống chế chính mình, liền một ngụm cắn đi xuống. Nếu Thịnh Tư Nhan không đem nàng tay nhỏ bé rôi đến trong miệng hắn, Chu Hoài Hiên xác định vững chắc hội cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nhưng là Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé thay thế dĩ vãng ở nhà Chu Hoài Hiên phát bệnh thời điểm cắn tiểu một côn, tự nhiên cũng gặp tiểu một côn đồng dạng vận mệnh. A. Người thực cắn A. Người cầm tinh con chó A. Thối Hoài Hiên. Thối Hoài Hiên. Ta không bao giờ nữa lý ngươi. Thịnh Tư Nhan đau đến rơi lệ đầy mặt. Chỉ cảm thấy đến chính mình tay nhỏ bé hổ khẩu như là bị hai khỏa sắc nhọn hổ nha cắn đi, máu tươi hào hào chảy ra. Chu Hoài Hiên thường đến miệng đầy mùi máu tươi nhi, mới từ run rẩy điên trung dần dần tỉnh táo lại. Hắn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cư nhiên không cẩn thận nuốt mấy khẩu huyết đi xuống, nhất thời thập phần xấu hổ. Thịnh Tư Nhan tuy rằng khóc lợi hại, nhưng là cũng không có bắt tay theo Chu Hoài Hiên miệng rút ra. Qua nhất chén trà nhỏ công phu, Chu Hoài Hiên dần dần bình tĩnh trở lại, không lại run rẩy, cũng không lại đau nhức. Hắn đem Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé theo trong miệng hắn chậm rãi rời khỏi đến. Liền trắng loan ánh trăng, Chu Hoài Hiên thấy kia chỉ ngọc bạch mượt mà tay nhỏ bé trưởng hổ khẩu phía trên, rành mạch có hai khỏa dấu răng. Hắn dấu răng. Chu Hoài Hiên rất là bất an, nâng Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé thổi thổi, dỗ nàng nói, không đau không đau, một điểm cũng không đau. Dương mắt thấy Thịnh Tư Nhan lúc này đây là thật khóc, hoàn toàn bất đồng ban ngày thời điểm nàng trang khóc đem kia hắc ý nhân dọa chạy thời điểm bộ dáng. Thịnh Tư Nhan nghe xong Chu Hoài Hiên trong lời nói, tức giận đến đã quên khóc, cả giận nói, không đau. Ngươi bắt tay thân ta miệng nhường ta cắn một ngụm thử xem. Không đau. Ngươi thật sự là đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Chu Hoài Hiên vốn lòng tràn đầy hãy náy cùng thương cảm, nhưng là nghe Thịnh Tư Nhan nói như vậy nói, nhịn không được nở nụ cười, hòa nhã nói, hảo, hảo, chờ ta cho ngươi cắn, được rồi đi. Nói chuyện giữ lời a. Thịnh Tư Nhan đô than thở nang đi qua, kề ở Chu Hoài Hiên trong lòng. Chu Hoài Hiên xem Thịnh Tư Nhan trên tay miệng vết thương rất là áy náy, theo tay áo trong túi xuất ra một khối tuyết trắng khăn cho nàng tinh tế băng bó hảo. Thịnh Tư Nhan hỏi hắn, ngươi không chịu. Chu Hoài Hiên im lặng, sau một lúc lâu gật đầu, không chịu. Nói xong lại cảm thấy kỳ quái, lúc này đây, hắn giống như hảo rất nhanh. Những năm gần đây, hắn bệnh phát tác một lần so với một lần lợi hại, thời gian một lần so với một lần dài. Hơn nữa cho dù sống quá đi, hắn cũng muốn mê man mấy ngày. Lúc này đây, lại không qua nhất chén trà nhỏ công phu thì tốt rồi, hơn nữa hắn một điểm đều không có giống trước kia tỉnh lại toàn thân bủn rủn vô lực, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, cảm thấy toàn thân tràn ngập dùng không hết khí lực. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Chu Hoài Hiên ôm Thịnh Tư Nhan, phát hiện nàng nhẹ rất nhiều. Có lẽ là hắn trường lực khí. Thịnh Tư Nhan khôn ý dâng lên, ôm Chu Hoài Hiên cổ lại đang ngủ. Gặp Chu Hoài Hiên nhích tới nhích lui không biết đang làm cái gì, Thịnh Tư Nhan đang ngủ nói thầm, cáu bẩn. Chu Hoài Hiên ngừng một lát, đến cùng đối tự bản thân loại toàn thân chứa đầy khí lực cảm giác quá mức xa lạ, hắn nhịn không được muốn thử một lần. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Hoài Hiên ánh mắt dừng ở kia căn tinh tế tơ vàng thượng. kia căn tơ vàng đem đùi hắn cùng bàn thờ góc bàn buộc ở cùng nhau, phi thường cứng cỏi, dùng truy thủ khảm đều khảm không ngừng. Chu Hoài Hiên yên lặng xem kia căn tơ vàng, thân thủ đi qua thử túm túm, sau đó, dùng sức nhất xả. Nhưng hắn trợn mắt há hốc mồm mà là, hắn thật sự đem kia căn tơ vàng xả thành hai đoạn. Hắn dùng thủ xả chặt đứt kia căn, dùng truy thủ cũng chém không đứt tơ vàng. Chu Hoài Hiên kích động đứng lên, ôm Thịnh Tư Nhan, nhất cô lỗ theo thượng đứng lên, ở trong ngôi miếu đổ nát đi lại hoạt động gân cốt. Cái này tốt lắm, hắn có thể lập tức xuống núi. Chu Hoài Hiên không kịp nghĩ đến hắn vì sao bỗng chốc theo ốm yếu 15 năm thiếu niên, đột nhiên biến thành lực đại vô cùng lực sĩ, chính là một lòng hưởng thụ chưa từng có được đến qua hạnh phúc thời gian. Hắn cởi bỏ trên người áo choàng, đem Thịnh Tư Nhan nghiêm nghiêm thực thực quả ở bên trong, sẽ đi ra ngoài. Đúng lúc này, Thịnh Tư Nhan đột nhiên tỉnh lại, mở mịt mở to bụi mâu mọi nơi nhìn nhìn, nói, ta giống như nghe thấy có người đến. Chu Hoài Hiên sửng sốt, cũng dừng lại cước bộ, nghiêng tai lắng nghe. Tháng chạp lý trên núi, gió lạnh gào thét, này miếu đổ nát liền cùng cái phá máy xay gió giống nhau, không ngừng có các loại cuồng phong chạy ngược tiến vào. Chu Hoài Hiên cũng không lại cảm thấy rét lạnh thấu xương, ngược lại cảm thấy này gió lạnh thổi ở trên người rất là thoải mái. Hơn nữa hắn ngũ quan cảm giác cũng so với vừa rồi linh mẫn hơn. Nghe Thịnh Tư Nhan vừa nói, hắn cũng thấy không đối. Quả thật có người lên núi, nhưng lại không chỉ một người. Chúng ta giấu đi đi. Thịnh Tư Nhan bất an nói. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, ôm Thịnh Tư Nhan theo miếu đổ nát cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tránh ở miếu đổ nát phía sau trong bóng ma mặt. Không quá nhiều lâu, kia cổ tiếng người càng gần. Thịnh Tư Nhan lỗ thai đột nhiên giật giật. Chu Hoài Hiên thấy, ngạc nhiên nói, ngươi nhưng là rất có tài. Cư nhiên liên lỗ thai đều có thể động. Thịnh Tư Nhan tưởng lường hắn một cái, đáng tiếc, nàng nhìn không thấy, bạch sai lầm rồi phương hướng. Chu Hoài Hiên nhịn cười, đem Thịnh Tư Nhan tiểu đầu hướng trong lòng hắn tắc, đừng làm cho gió thổi đến nàng. Nhưng là Thịnh Tư Nhan lúc này đã nghe ra bên kia tiếng người, kinh hỉ nói, là ta nương. Ta nương tới tìm ta. Chu Hoài Hiên càng thêm kinh ngạc, ngươi nương. Ngươi nương làm cái gì? Không thể nào. Này so với hắn cha thủ hạ mạnh nhất thám báo còn cấp lực A. Thịnh Tư Nhan hì hì cười, không có nói lời nói thật. Nhân nàng nhìn không thấy, lại bướng bỉnh, Vương Thị lo lắng nàng đi đã đánh mất, ngay tại trên người nàng dùng xong loại dược thảo xứng hương phấn. Nhà nàng con nhím A tài nhất đối cái loại này mùi mẫn cảm. Phạm vi mấy trăm dặm trong vòng, chỉ cần ngửi được cái loại này mùi, liền nhất định sẽ mang theo Vương Thị tìm được nàng. Là ta nương, còn có A tài đến. Thịnh Tư Nhan trùng trùng gật đầu. Chu Hoài Hiên cho rằng kỳ lạ, cũng không nói chuyện, lẳng lặng xem. Một đám người theo triền núi bên kia đi đi lên, thanh âm càng rõ ràng. Chu Hoài Hiên nghe thấy được chính mình phụ thân thanh âm. Ngươi nói bọn họ ở trong này. Nhưng là nơi này không có người a. Thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông nhíu mày nói. Hắn phía sau vô số binh sĩ giơ cây đuốc, đêm này một mảnh địa phương chiếu giống như ban ngày. Chu Hoài Hiên trong lòng buông lỏng. Nguyên lai là Thịnh Tư Nhan mẫu thân mang theo chính mình phụ thân tìm đến. Vương Thị run lẩy bẩy trong tay dây thừng, chỉ vào dây thừng một chỗ khác thuyên tiểu con nhím nói, nhà ta A Tài tuyệt đối sẽ không sai. Nó tìm tới nơi này, nhà ta Nhan Nhi liền nhất định ở trong này. Chu Thừa Tông hổ nghiêm mặt, đem vung tay lên, tìm ra cho ta. Chu Hoài Hiên cùng Thịnh Tư Nhan đồng thời kêu ra tiếng đến. Cha! Nương! Vương Thị cùng Chu Thừa Tông cùng nhau quay đầu, thấy một cái thanh ý thiếu niên ôm ấp một cái tiểu cô nương theo miếu đổ nát mặt sau trong bóng ma đi ra. Vương Thị mừng rỡ. Phốc đi lên nói, Nhan Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, theo thanh âm phương hướng bổ nhào vào Vương Thị trong lòng. Vương Thị cười đến rơi nước mắt, nhanh ôm chặt Thịnh Tư Nhan nói, chúng ta về nhà. Về nhà. Chu Thừa Tông cũng đối Chu Hoài Hiên gật đầu, thản nhiên nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chu Hoài Hiên cũng lạnh nhạt nói. Giữa hai người quá mức nho nhã lễ độ, cũng không giống phụ tử. Thịnh Tư Nhan nhìn không thấy này hết thảy. Chính là cười tủm tỉm về phía Chu Hoài Hiên với tay, Hoài Hiên ca ca, ta về nhà a. Chu Hoài Hiên giơ lên thủ, tưởng hướng nàng cáo biệt, nhưng là Chu Hoài Hiên còn chưa kịp nói chuyện, kia hắc y nhân đột nhiên không biết lại theo phương hướng nào thoát ra đến, một phen méo Chu Hoài Hiên tha trở về, nhìn chăm chú nhìn nhìn hắn hiện tại bộ dáng, nhất thời cười ha ha nói, báo ứng. Báo ứng. Thật sự là báo ứng. Chu Thừa Tông vừa thấy kia hắc y nhân nhất thời giận dữ, đối Chu Hoài Hiên chỉ tới kịp làm cái thủ thế. Liền giơ lên trường cung, đem trong tay tên liên châu pháo giống nhau bắn xuyên qua. Chu Thừa Tông tên thượng nhân cháy, nhất thời đem kia hắc ý nhân đốt thành hỏa nhân. Chu Hoài Hiên gấp hướng bên cạnh né tránh, nhưng là hắn không dự đoán được, kia hắc ý nhân tựa hồ còn có giúp đỡ. Hắn vừa chuyển khai, một cái khác hắc ý nhân theo tả thứ lý lực ra, bắt lấy hắn sau gáy, giống như mang theo một mảnh lông chim giống nhau, hướng phương xa nhảy lên mà đi. Chu Thừa Tông khẩn cấp muốn truy. Kia cái thứ hai hắc y nhân lại sau này ném khối bài tử, quăng đến Chu Thừa Tông trong tay, nhất la lớn, chúng ta mang con trai của ngươi đi chữa bệnh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nói xong, dư âm lượn lờ, đã mang theo Chu Hoài Hiên biến mất ở mọi người trước mắt. 3. Rốt cục qua vạn tự, muốn nghỉ một chút. Thân nhóm, cầu cái cất chứa, đề cử phiếu, tờ cờ phiếu. Chương 4, khôi phục. Chu Thừa Tông tiếp nhận kia khối bài tử, túi đầu nhìn vừa thấy, trong lòng nhảy dựng. Đây là thần nông thịnh gia thần nông làm. Lập tức đem kia bài tử gắt gao nắm lấy. Xoay người thời điểm, thủ vừa trợn, kia bài tử đã bị hắn thu đi lên. Thần tướng đại nhân, còn truy không truy a? Một cái thân vệ vượt qua tới hỏi nói. Chu Thừa Tông lắc đầu, ngươi có biết bọn họ đi đâu vậy sao? Kia thân vệ lắc đầu, nhìn nhìn đã bị đốt thành cho tẫn cái thứ nhất hắc y nhân, biết này manh mối, xem như chặt đứt. Vừa rồi cái thứ hai hắc y nhân mang theo Chu Hoài Hiên chạy đến quá nhanh, hơn nữa nhân Chu Thừa Tông bọn họ bên này cây đuốc chiếu sáng, xa một ít địa phương ngược lại có vẻ càng hắc. Hắc y nhân mang theo Chu Hoài Hiên dung nhập đến tiền phương trong bóng đêm, liền một điểm bóng dáng đều nhìn không thấy. Vương Thị nhanh ôm chặt Thịnh Tư Nhan, túi đầu cẩn thận xem xét nàng có hay không bị thương, nhỏ giọng hỏi nàng. Kia tặc tử có hay không đánh ngươi? Thịnh Tư Nhan cười tựa đầu dao đắc tượng chống bỏi, không có hay không? Hoài Hiên ca ca thực chiếu cố ta. Nói xong lại hỏi, Hoài Hiên ca ca đâu? Kỳ thật vừa rồi kia hắc y nhân tiếng nói chuyện, Thịnh Tư Nhan đã nghe thấy được, chính là tưởng xác nhận một chút. Ánh mắt nhìn không thấy, đúng là vẫn còn không có phương tiện A. Vương Thị bay nhanh thoa Chu Thừa Tông liếc mắt một cái. Ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, đối Thịnh Tư Nhan nói, Chu đại công tử, bị kia hắc y nhân bắt đi. Chúng ta trở về đi. Nơi này không có quan hệ gì với chúng ta. Thịnh Tư Nhan đối Chu Hoài Hiên gặp được cực là đồng tình, nghe vậy liền quay đầu, mở to xám trắng sắc con ngươi. Đối với vừa rồi Chu Thừa Tông nói chuyện phương hướng nói, thần tướng đại nhân, Hoài Hiên ca ca là con trai của ngươi, ngươi không thể không quản hắn á ngươi lợi hại như vậy, nhanh đi cứu hắn đi. Chu Thừa Tông mặt trầm như nước, không quan tâm nàng. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị, chính mình ống tay háo phất một cái, đi nhanh hướng sơn hạ đi đến. Hắn thân vệ nhóm cho nhau liếc nhau, cũng đều hơi hơi lắc đầu, đi theo Chu Thừa Tông xuống núi đi. Đại đội cây đuốc giống như giải xà giống nhau hướng sơn chuyến về đi. Vương Thị thấy thế, bận ôm Thịnh Tư Nhan đi theo đội ngũ mặt sau xuống núi. Đến sơn hạ, đã là rạng sáng thời gian, chân trời lộ ra một chút mặt trời. Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan trụ ở kinh thành ngoại Vương Gia Thôn, không cần lại vào thành. Liền lập tức mang theo Thịnh Tư Nhan hồi chính mình ra. Chu Thừa Tông mang theo thân vệ trở lại thần tướng phủ, liền thấy hắn nguyên phối vợ cả Phùng Thị vẻ mặt nước mắt chào đón, mang theo hy vọng hỏi, Hiên Nhi đâu? Chu Thừa Tông thản nhiên nói, Hiên Nhi bị mang đi. Chỉ nói một câu, lại vô hai lời. Phùng Thị như tao tình thiên phích lịch, ở địa phương lập một lát, sắc mặt từ bạch chuyển hồng, toàn thân run run đứng lên. Bị mang đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bọn họ đều nói. Kia tặc tử ở thần nông trước phủ hiện thân, người rõ ràng đuổi tới hắn, lại vì sao lại không kịp thời đuổi theo. Phùng Thị xem Chu Thừa Tông vân đạm phong khinh khuôn mặt, trong lòng căng hận, vốn không nghĩ kia sự việc, lại nhịn không được nói ra xuất ra. Chu Thừa Tông nhìn nàng một cái, phân phó hạ nhân, phù phu nhân hồi nội viện đi. Đây là ngoại viện, không phải nữ nhân nên đến địa phương. Các ngươi làm như thế nào hạ nhân? Một điểm nhãn lực giới nhi đều không có. Nói xong, liền đi tới chính mình buồng trong. Phùng Thị xem Chu Thừa Tông cao lớn khôi ngô bóng lưng, trong lòng khổ không nói nổi, nhưng là không dám nói nữa, đống chốc ngồi sững bên ngoài ốc ghế tựa, ôm ngực lẩm bẩm, bị mang đi. Mang đi nơi nào? Nói xong liền khóc lên, nghẹn ngào nói, ta chỉ có như vậy một đứa con. Ngươi liền nhận tâm hắn bị người khác mang đi. Những người đó có biết hay không hắn có bệnh? Có phải hay không chiếu cố hắn? Nhường hắn ăn no mặc ấm. Ngươi lợi hại như vậy, như thế nào bắt không được này tặc tử? Chu Thừa Tông ở trong ốc nghe thấy, không lý do nhớ tới lúc trước ở trên núi, kia cái manh người ta tiểu cô nương nói được nói, cùng hắn thê tử của chính mình không có sai biệt, không khỏi trong lòng càng thêm phiền muộn. Nhưng là cũng may hắn nhiều năm bên ngoài chinh chiến, trời sinh lại chấn định bình tĩnh, không đến mức bị hai câu nói đều kích thích phát tác đứng lên, chính là bỏ mặc, một người ngồi ở trước bàn họp mặt, đem kia khối hắc y nhân cho hắn thần nông làm lần qua lộn lại xem xét. Bọn họ Chu gia cùng thần nông Thịnh gia quan hệ vô cùng tốt. Nay khối lệnh bài hắn nhìn thật lâu, cũng nhìn không ra giả tạo dấu vết, thì phải là nói, này khối lệnh bài là thật. Nhưng là, kia hắc y nhân trong tay như thế nào có Thịnh gia lệnh bài đâu? Thịnh gia được xưng là thần nông, đương nhiên là vì y thuật siêu quần. Năm đó hạ gia tổ tiên khởi sự, đương nhiên cần phải có biết y nhân tại bên người phụ trợ, bằng không trên chiến trường đao tên không có mắt, nói không chừng thế nào một ngày chỉ thấy Diêm Vương. Thịnh gia tổ tiên lúc trước chính là Hạ gia tổ tiên ân nhân cứu mạng, có thể nói, nếu không có Thịnh gia, Hạ gia tổ tiên đã sớm chết ở trên chiến trường, vô pháp dẫn dắt nghĩa quân lấy được cuối cùng thắng lợi. Tựa như bọn họ Chu gia, được xưng là thần tướng, liền là bởi vì bọn họ Chu gia bao năm qua đến đều nổi danh đem. Theo đi theo Hạ gia tổ tiên giành thiên hạ Chu gia tổ tiên bắt đầu, Chu gia chính là tướng tinh tập hợp, mỗi một đại đều có đặc biệt có khả năng đem mới xuất hiện. Mà thần bút Trịnh gia, nói là nhà bọn họ văn hào xuất hiện lớp lớp. Năm đó đi theo Hạ gia tổ tiên khởi sự Trịnh gia tổ tiên, nhất thiên thảo Chu Kiệt Hịch, danh khắp thiên hạ, vì Hạ gia tạo phản trước tiên chăn đệm rất lớn thành thế. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, quét ngang ngàn quân, một điểm cũng không so với thần tướng Chu gia gia lực muốn thiếu. Nghĩ đến Thịnh gia cùng Trịnh gia, Chu Thừa Tông không thể tránh né nhớ tới tính toán tài tình Nô gia. Tính toán tài tình Nô gia, không phải nói bọn họ đoán mệnh rất lợi hại, mà là bọn hắn gậy bản tính rất lợi hại. Lúc trước đi theo Hạ gia tổ tiên giành thiên hạ Nô gia tổ tiên, từng có cái ngoại hiệu kêu Kim bản tính, là thương nhân xuất thân, không chỉ có ánh mắt độc đáo, hiểu được như thế nào chữ hàng đầu cơ tích chữ, mua định Hạ gia tổ tiên này chi tiềm lực cổ, hơn nữa lại đương thời nghĩa quân tổ chức lương thảo, chủ bị binh hướng, cam đoan hậu cần cung ứng. Hạ gia lập quốc sau, liền che bọn họ tứ đại gia tộc là quốc công, thừa kế vong thay, cùng Hạ Phòng hoàng tộc cùng tồn vong. Khả lạ như thế này bị Hạ Phòng hoàng tộc giấy trắng mực đen viết ở tộc chí thượng, hơn nữa ở hoàng thất từ đường lý lập có tấm bia đá trong lời nói, lại ở 10 năm trước bị đánh vỡ. 10 năm trước, khi đó Chu Thừa Tông còn tại Tây Bắc mang binh đánh Man tộc, vì đại hạ khai thác phía Tây quốc thổ. Ngay tại kia một năm, đại hạ trong kinh thành mặt thay đổi bất ngờ, hoàng đế bệ hạ đột nhiên bệnh nặng nằm trên giường, nhất cho tới bây giờ đều miệng không thể nói, mắt không thể thấy, giống như hoạt tử nhân bình thường. Thái hậu tức giận, Lâm Triều nghe báo cáo, đem luôn luôn phụ trách chăm sóc hoàng đế bệ hạ thân mình Thịnh gia lao ra tử lăng trì xử tử, Thịnh gia một nhà lớn nhỏ lang đang bỏ tù, 3 ngày sau liền cả nhà xử trảm. Thịnh gia ở đại hạ hoàng triều phồn thịnh ngàn năm, tông trong phòng bảng chi tiểu phòng nhân sổ nhưng là không ít. Nhưng là trừ bỏ Thịnh gia buồn gia hệ ở ngoài, bảng chi tiểu phòng là không chiếm được Thịnh gia y thuật truyền thừa. Bởi vậy ở kinh thành bên ngoài Thịnh gia nhân, thái hậu gia ân không cần cùng Thịnh gia hệ đồng tội, cũng xác lệnh địa phương quan không được liên tọa tộc chu, nhường cử quốc cao thấp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không kia thật sự là một hồi khủng bố tinh phong huyết vũ. Ở kinh thành thần nông Thịnh gia mới là chân chính chấp đại hạ y thuật người cầm đầu nhân tài kiệt xuất. Bọn họ thần nông đường, hàng tháng đều sẽ có cấp người nghèo khai chữa bệnh từ thiện. Mà thần nông làm, nghe nói trên đời chỉ có 8 khối. 2 khối bị thái hậu ở xét nhà thời điểm thu đi, chỉ có 1 khối lưu lạc bên ngoài, hẳn là chính là trên tay hắn này 1 khối đi. Truyền thuyết lấy đến Thịnh gia thần nông làm nhân, có thể cho Thịnh gia y thuật cao nhất Minh lão gia tử ra tay cứu trị 1 lần. Nhưng là Thịnh gia lão gia tử ở 10 năm trước đã bị thái hậu hạ lệnh lăng trì xử tử. Những người này ngay cả có thần nông làm lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nhường Thịnh lão gia tử tử mà phục sinh, giúp hắn cứu trị hắn hiên nhi? Chu Thừa Tông đóng chặt mắt, cho tới bây giờ không đổ lệ con người rắn giỏi tử, khóe mắt cư nhiên có chút ướt át. Vương thị mang theo Thịnh Tư Nhan cùng tiểu con nhím A Tài trở lại Vương gia thôn, cũng là một đường trầm mặc. Về nhà, nàng theo thường lệ cấp Thịnh Tư Nhan nấu nhất nồi nước ấm. Bên trong hơn nữa chỉ mắt tật các loại dược thảo, ngao thành nhất nồi lục ánh ánh dược thủy, cấp Thịnh Tư Nhan tắm buồn. Thịnh Tư Nhan nhận thấy được Vương thị cảm xúc xa xút, cũng ngoan ngoan không ầm ĩ không náo, thoát xiêm y đi vào dược thủy lý, từ từ nhắm hai mắt cắn răng chịu đựng. Này dược thủy rất là nóng bỏng, đem nàng trắng loan da thịt nóng đỏ lên, nhưng là dược khí liền theo làn da nàng rót vào đến nàng thân mình bên trong, hy vọng có thể khởi chút tác dụng. Ánh mắt ngươi nhất định có thể hảo. Nương nhất định phải chữa khỏi ánh mắt ngươi. Vương thị nghiêm cần nói, quay đầu cầm một quyển sách thuốc tiếp tục vùi đầu khổ đọc. Thịnh Tư Nhan hì hì cười, ngọt miệng mật lưỡi an ủi Vương thị, nương, ngài không cần sốt ruột. Ta hiện nay rất tốt. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ta lỗ thai so với cái gì đều linh mẫn, có thể nghe phong biện vị. Cùng có mắt cũng không khác biệt. Vương thị bị nàng đậu thổi phù một tiếng nở nụ cười, lắc đầu nói, hài tử ngốc, còn nghe phong biện vị đâu. Ngươi làm ngươi là thần tướng đại nhân A. Nhanh đường ba hoa, phao ngươi dược tắm đi. Thịnh Tư Nhan ân một tiếng, nhắm mắt lại, dùng Vương thị giáo nàng phun nạp biện pháp, điệu để ý chính mình hơi thở. Lúc này đây, nàng rõ ràng phát hiện, không quá nhiều lâu, nàng bàn tay hổ khẩu chỗ bị Chu Hoài Hiên cắn qua 2 cái dấu răng chỗ phát ra một trận nóng, kia cổ nóng bừng cảm giác luôn luôn theo nàng cánh tay hướng lên trên lùi, rất nhanh đi đến nàng mắt bộ. Loại này kích thích, giống như là kiếp trước thiết cà rốt thời điểm, ánh mắt bị cà rốt nước sặc qua cảm giác, nàng chỉ cảm thấy trong ánh mắt cũng đi theo nóng bừng đau. đây chính là chưa từng có qua chuyện. Dần dần, nàng phát hiện trước mắt màu xám vết lốm đốm càng ngày càng nhiều, lại có điểm giống kiếp trước nàng ở nhãn khoa bệnh viện xem mắt tật khi, nghe bác sĩ giảng qua mắt bộ tế bào cảm quang năng lực khôi phục khi tình hình. Ánh mắt nàng thật sự muốn khỏi hẳn sao? Chương 5, ngoại lệ. Thịnh Tư Nhan kích động không thôi ngồi ở dược trong bồn tắm, hai tay nhịn không được đi sờ ánh mắt mình. Tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nàng cũng có thể cảm giác được trước mắt ánh sáng thay đổi. Nàng có thể xem đến màu xám vết lốm đốm từ minh trở tối, như là bị cái gì vậy chặn. Chờ nàng đưa tay hất ra, nàng có năng lực xem đến kia màu xám vết lốm đốm từ ám biến minh. Thịnh Tư Nhan nhịn không được lấy tay thường xuyên ở trước mắt che lấp, hất ra, che lấp, hất ra, cảm nhận được kia màu xám vết lốm đốm minh diệt biến ảo, liền giống như đặt mình trong ở thiên đường giống nhau. Cái loại cảm giác này, không có mất đi qua quang minh nhân là cảm thụ không đến. Vương Thị quay đầu, thấy Thịnh Tư Nhan ở dược trong buồn tắm động tác, cho rằng nàng ở bướng bỉnh, cười nói, Nhan Nhi, đứng lên đi. Dược thủy đã mát. Nói xong đi qua, xoay người đem 5 tuổi Thịnh Tư Nhan theo dược buồn tắm ôm xuất ra, dùng một khối sạch sẽ hào phóng khăn bao ở nàng tuyết bạch nhu nộn tiểu thân mình, mặt khác lại cầm một khối phương khăn cho nàng lau tóc. Thịnh Tư Nhan ở dược trong buồn tắm bởi vì trước mắt ánh sáng biến hóa mà hưng phấn không thôi, hơn nữa từ trước thiên đến ngày hôm qua một phen mạo hiểm lịch trình. Cho dù nàng nội tại chẳng phải một cái chân chính 5 tuổi tiểu hải tử, nhưng là thân thể của nàng khiêng không được. Thịnh Tư Nhan thì thào nói mấy câu, liền đầu nhất vai, tựa vào Vương Thị trên vai đang ngủ. Vương Thị đau lòng hôn Thịnh Tư Nhan phấn hồng phỉ phỉ hai gò má, đem nàng ôm đến trong phòng trên giường bông, lại đắp chăn, nhường nàng ngủ hạ. Thịnh Tư Nhan này một giấc ngủ một ngày một đêm. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, tuy rằng là ở tháng chạp lý. Ánh mặt trời cũng không có độ ấm, nhưng là so với di vãng gió lạnh gào thét không biết tốt bao nhiêu lần. Thịnh Tư Nhan đứng dậy, Vương Thị cho nàng mặc vào thật dày áo đông, lại cho nàng tịnh mặt chải đầu, lại nhường nàng ăn một ít kỳ kỳ quái quái gì đó. Thịnh Tư Nhan biết có cái này nọ là ở rượu thuốc lý phao qua xà đảm, có thể minh ngục. Tuy rằng hương vị rất quái lạ, nàng vẫn là nắm bắt cái muối nguyên lành nuốt vào. Ăn xong sau, Vương Thị theo thường lệ hỏi nàng, cái gì cảm giác? Nơi nào không thoải mái? Nơi nào thoải mái? Ánh mắt hôm nay thế nào? Có thể hay không thấy cái gì vậy? Thịnh Tư Nhan hì hì cười, tính toán cấp Vương Thị một kinh hỉ, tựa như đồng dị vãng giống nhau, theo thường lệ lắc đầu, không có gì cảm giác. Không có không thoải mái, cũng không có thoải mái. Ánh mắt còn như vậy a, hắc hắc, nhìn không thấy đâu. Vương Thị ân một tiếng, không có thất vọng, cũng không có nổi giận. Nàng biết Thịnh Tư Nhan mắt tật là trong thai mang đến, muốn chữa khỏi thực tại không dễ dàng. Có lẽ chung nàng cả đời. Nàng đều trị không hết Thịnh Tư Nhan mắt tật. Nàng không có Ngô gia đại thiếu phu nhân Trịnh Thị như vậy thông minh nhanh nhạy a. Nương, ăn xong rồi, ta muốn mang A Tài đi ra ngoài đi dạo. Thịnh Tư Nhan chớp chớp xám trăng sắc mắt to, chỉ ngoài cửa. Vương Thị không có chú ý tới, Thịnh Tư Nhan lúc này đây, cư nhiên chính vừa vận hảo chỉ là đại môn vị trí. Còn có ánh mắt nàng, ở đối với theo đại môn chỗ chiếu vào ánh nắng thời điểm, theo bản năng mị mị. Nếu là chân chính manh nhân, là không có khả năng cảm thấy có hào quang địa phương chói mắt. Đi thôi. Ta đi đem A Tài cho người lấy đi lại. Vương Thị đứng dậy đi ra ngoài khiên A Tài dây thừng, đi lại cấp Thịnh Tư Nhan nhét vào trong tay. Nương, ta đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan vô cùng cao hứng nói một tiếng, liền nắm A Tài đi ra ngoài tản bộ. Đi đến trong thôn hòn đá nhỏ trên đường, bên đường không ngừng có người cùng nàng chào hỏi. Đối này sinh ngọc tuyết đáng yêu, nhưng là lại hai mắt câu manh tiểu cô nương, Vương gia thôn nhân hết sức đau lòng nàng. Đáng thương nàng, trong ngày thường đối nàng đặc biệt chiếu cố. Thịnh Tư Nhan nhân tịnh thanh ngọn, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cùng người chào hỏi nói nhảm, cũng là một điểm cũng không rủi rè. Này đó thôn nhân cảm thấy hôm nay Thịnh Tư Nhan tâm tình phá lệ hảo, đối người cười đặc biệt ngọn, chọc đại gia tâm tình đều hảo lên. Vương Nhị Ca, ngươi lại cùng ở Thịnh gia muội muội mặt sau a? Một cái 7-8 tuổi đại tiểu tử theo một gian phòng ở bật ra, đi theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên bên người. Lại có mấy cái trong thôn tiểu cô nương theo đi lên, đều gọi hắn Vương Nhị Ca. Thịnh Tư Nhan ở phía trước nghe thấy được, túm túm trong tay A Tài dây thừng, dừng lại, quay đầu cười nói, là Vương Nhị Ca sao? Nũng nịu nói chuyện, đã về phía trước Phương vươn tay nhỏ bé. Đây là muốn hắn lôi kéo tay nàng ý tứ. Trước kia Thịnh Tư Nhan vừa hội đi thời điểm, liền thích theo trong nhà chạy đến ngoạn. Nàng mắt không thể thấy, cũng rất nguyện ý chung quanh chạy động, không giống bình thường có chỗ thiếu hụt đứa nhỏ, hận không thể đem chính mình giấu đi. Không để cho người khác xem thấy bọn họ chỗ thiếu hụt. Như vậy nghiêng ngả lảo đảo ở cửa thôn chạy động tiểu manh nữ, nhường vô số nhân tâm sinh thương tiếc, đại gia đều nguyện ý xem nàng, chiếu cố nàng. Đặc biệt hàng xóm gia tiểu tử Vương Nhị Trụ. Hắn ở nhà xếp thứ hai, trong thôn nhân đều gọi hắn Vương Nhị, tiểu hài tử liền gọi hắn Vương Nhị Ca. Mỗi lần Thịnh Tư Nhan theo trong nhà chạy đến, Vương Nhị Ca nhất định lặng lẽ đi theo nàng mặt sau xem nàng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Vương Nhị Ca cười nhanh đi vài bước, nắm giữ Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé, ôn ngôn hỏi nàng, hôm qua thế nào không thấy ngươi xuất ra? Ta ở nhà ngủ đâu? Hôm kia đi kinh thành, rất mệt rất mệt. Thịnh Tư Nhan ngoan ngoan nói. Ngươi đi kinh thành. Trong thôn đứa nhỏ sợ hãi than. Một cái thập nhất 2 tuổi tiểu cô nương vội hỏi, ta biểu tỷ cũng là ở kinh thành, mới từ kinh thành tới nhà của ta ngọn đâu. Nói xong kéo kéo bên người nàng biểu tỷ ống tay áo, là đi. Biểu tỷ. Nàng biểu tỷ mỉm cười, dè dặt nói, nhà chúng ta cũng chỉ là trụ ở kinh thành mà thôi, không có gì đáng ngại. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, biểu tỷ thật là lợi hại, có thể ở kinh thành Nga. Đem đối phương phủng lâng lâng, nói cũng nhiều lên. Thịnh Tư Nhan liền không lại nói chuyện, cười tủm tỉm dương lỗ thai nghe đối phương nói kinh thành chuyện. Kia tiểu cô nương biểu tỷ nói vừa thông suốt kinh thành phồn hoa, sau đó rất là tiếc hận xem Thịnh Tư Nhan nói, các ngươi trong thôn có như vậy tiểu mỹ nhân, thật sự là không được. Chỉ tiếc ánh mắt nhìn không thấy, bằng không về sau thật là có đại phú quý đâu. Như vậy dung mạo, ta đi theo ta nương ở nhà giàu nhân gia hành tẩu, cũng không có gặp qua vài cái. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, biểu tỷ quá khen. Ta ở trong này tốt lắm a, đại gia đối ta đều tốt lắm, ta ánh mắt nhìn không thấy thấy được, bọn họ đối ta đều là giống nhau. Như vậy mới tốt đâu. Trong thôn tiểu hài tử đi theo cười to. Kia tiểu cô nương nói, Tư Nhan mẫu thân ở giúp nàng trị ánh mắt đâu. Chính là trị đã nhiều năm, đều còn không chuyển biến tốt. Nàng thường xuyên vào núi bổ xà, nói là vì Tư Nhan trị ánh mắt. Nhà ta cùng Vương Nhị Ca ca ra, thường xuyên đưa nàng phúc xà. Kia trong thành biểu tỷ nghe xong, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, các ngươi vì sao không đi tìm người khác trị đâu. Đáng tiếc Thịnh gia không có, bằng không có bọn họ ở, ánh mắt ngươi khẳng định đã sớm trị. Thịnh Tư Nhan nhưng cười không nói, chỉ gật gật đầu, như là ở phụ họa giống nhau. Trong thành biểu tỷ thấy Thịnh Tư Nhan giống như không rõ bộ dáng, lại vội hỏi, các ngươi ở quê hương không hiểu được. Ta và các ngươi nói a, tính toán tài tình Ngô gia các ngươi biết đi. Chính là cái kia phi thường có tiền Ngô quốc công gia, nhà hắn Trịnh đại nãi nãi, chính là Thịnh gia lão gia tử đóng cửa đệ tử. Thịnh gia lão gia tử cho tới bây giờ không thu bên ngoài đồ đệ, chỉ dạy Thịnh gia hệ đệ tử. Nhưng là vị này long trọng nãi nãi nghe nói thực tại trí tuệ, nhường Thịnh gia lão gia tử ái tài tâm khởi, ngoại lệ thu nàng làm đồ đệ. Ngươi là nói, nhường Tư Nhan tìm vị này Trịnh đại nãi nãi chỉ ánh mắt. Vương Nhị Ca trước mắt sáng ngời, nhanh chóng hỏi. Trong thành biểu tỷ mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Nhị Ca tuấn tú dung mạo, một bên ở trong lòng cảm thán này trong thôn tiểu mỹ nhân thực không ít, một bên nói, nếu có thể nhường nàng trị thì tốt rồi. Các ngươi biết không, Trịnh đại nãi nãi có cái nữ nhi, cùng Tư Nhan không sai biệt lắm niên kỷ đâu. Nghe nói kia tiểu thư sinh hạ đến thời điểm, cũng là cái người mù, nhưng là Trịnh đại nãi nãi y thuật siêu quần, dám đem nàng nữ nhi ánh mắt trị. Chương 6, Sư bà. Nga nga nga. Trịnh đại nãi nãi lợi hại như vậy a, thật sự là không được. Thịnh Tư Nhan đi theo ồn ào, nho nhỏ khuôn mặt cười đến cùng cánh hoa hồng giống nhau đẹp mắt. Mọi người thấy ngây người, chỉ nghe nàng ngữ điệu vừa chuyển, lại nói, nhưng là ta nương cũng rất lợi hại. Nàng nói có thể đem chữa khỏi, liền nhất định có thể đem ta chữa khỏi. Thiết. Ba hoa đi ngươi liền. Chúng tiểu hài tử trong lòng đều hèn mọn Thịnh Tư Nhan nói mạnh miệng, trên mặt đương nhiên đi theo có chút khinh thường nhất cố. Này đó đứa nhỏ còn chưa tới có thể che giấu chính mình tâm cơ thời điểm. Đương nhiên Thịnh Tư Nhan nhìn không thấy, bọn họ cho dù vẻ mặt hèn mọn thần sắc, nàng cũng sẽ không biết thôi. Nhưng là có người thấy mất hứng. Vương Nhị Ca xoay người đem Thịnh Tư Nhan ôm lấy đến, đối trong thôn bọn nhỏ nói, Tư Nhan mẫu thân Vương đại nương quả thật rất lợi hại. Sau đó trừng mắt cái kia trước hết nhảy ra 7-8 tuổi tiểu nam hài nói, hổ tử, ngươi năm trước ra đậu tử, không phải là Vương đại nương cho ngươi chữa khỏi. Không cần tốt lắm vết sẹo đã quên đau. Chúng ta nông dân phúc hậu, không làm loại này không lương tâm chuyện. Chúng tiểu hài tử nhất tưởng cũng đối. Chính đại mãi mãi có bao nhiêu lợi hại, bọn họ chỉ nghe vừa rồi cái kia trong thành biểu tỷ nói lên qua, nhưng là Vương đại nương có bao nhiêu lợi hại, bọn họ cũng là người người đều thể hội qua. Này Vương gia thôn từ 5 năm trước chuyển đến Vương đại nương, bọn họ trong thôn nhiễm bệnh nhân tiểu ít đi hơn, liền ào ào lại sửa lại ngữ điệu, phụ họa Thịnh Tư Nhan nói đúng. Chúng ta Vương đại nương không thể so Trịnh đại nãi nãi kém. Trịnh đại nãi nãi rất giỏi a. Là Thịnh gia lão gia tử đồ đệ, chị không hết mới là muốn nhảy xuống đâu. Trong thành biểu tỷ nghe xong có chút bất khoái, nhưng là ngược lại nhất tưởng, này đó ở nông thôn đứa nhỏ gặp qua cái gì thể diện đâu. Làm gì chấp nhặt với bọn họ. Lại nói Thịnh Tư Nhan dù sao là cái manh nữ, nàng giúp đỡ nàng nương nói chuyện, cũng là thiên kinh địa nghĩa, liền cười đậu Thịnh Tư Nhan, ngươi nói đúng. Cậu không chê ra bẩn, nhi không chê mẫu xấu. Nhà mình này nọ luôn tốt nhất. Tiểu muội muội, ngươi cần phải cả đời nhớ kỹ nga. Lời này chợt nghe qua không có gì khác người địa phương, nhưng là nghe vào đại gia trong lỗ thai, thế nào nghe thế nào kỳ quái. Ngay cả Thịnh Tư Nhan từ nhỏ liền không thích ở trước mặt mọi người xé rách mặt, cùng người cứng rắn khiêng, nhưng là nàng cũng biết, đánh người không vẽ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Mọi sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Nếu không muốn gặp, nhất đồng sao phá đầu. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng cười hắc hắc, đầu chuyển hướng vừa rồi kia trong thành biểu tỷ nói chuyện phương hướng, nhỏ giọng tế khí hỏi, biểu tỷ ra ở trong thành là nhà giàu nhân gia sao? Còn có thể đi nhà giàu nhân gia làm khách hành tẩu, thật sự là nhường Tư Nhan hâm mộ đâu. Trong thành biểu tỷ nghe xong Thịnh Tư Nhan trong lời nói, trong lòng rất là bất thiếp, thầm nghĩ này tiểu nương tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực tại là cái biết hàng, liền dè dặt nói, nhà ta không tính nhà giàu nhân gia, nhưng là nhà giàu nhân gia nữ quyến có chuyện, đều sẽ mời ta nương đi qua nhìn một cái, họa cái phủ, thỉnh cái thần cái gì. Các ngươi không hiểu. Thịnh Tư Nhan chớp chớp xám trăng sắc con ngươi, vỗ tay cười nói, gì, kia có phải hay không chính là sư bà a? Ngươi nương còn có thể thỉnh thần vẽ bừa. Thật sự là quá lợi hại. Quá lợi hại. Biểu tỷ, Tư Nhan hảo hâm mộ ngươi nga. Vẻ mặt đều là ân tiện chi ý, hoàn toàn làm cho người ta không thể tưởng được nàng chân thật mục đích là cái gì. Nhưng là khác thôn hải cũng không Thịnh Tư Nhan này đó mưu ma trước quỷ, cũng không nàng nguyện chuyển. Bọn họ chỉ biết là, sư bà đó là tam cô lục bà chung một loại, ở đại hạ hoàng triều thuộc hạ cửu lưu, so với bọn hắn này đó thời đại làm ruộng nông dân địa vị thấp hơn. Nga. Nguyên lai là tam cô lục bà A. Xem ra trụ ở kinh thành, cũng không nhất định so với chúng ta hảo nga. Biểu tỷ, ngươi nhất định không thể ghét bỏ ngươi nương xấu, cũng không thể ghét bỏ nhà ngươi cùng, nhớ kỹ không? Chúng thôn hài mừng rỡ, cũng đều hào hào đi theo ồn ào, đem vừa rồi trong thành biểu tỷ nói đến chèn ép Thịnh Tư Nhan trong lời nói còn trở về. Thôn nhân tuy rằng thuần phát phúc hậu, nhưng là lời hay ngặt nói, thiện ý ác ý vẫn là phân thanh. Trong thành biểu tỷ mặt đỏ lên, không nghĩ tới chính mình không có một lưu ý, liền đem nhà mình chân thật nghề nói ra. Nhà nàng biểu muội cũng thực kinh ngạc, hỏi, nguyên lai biểu cô là làm này a? Trước kia không có nghe các ngươi nói qua a? Trong thành biểu tỷ xấu hổ vẻ mặt, vung đại mái tóc, hướng thôn đông chạy tới. Chúng thôn hài đi theo lập tức giải tán. Vương Nhị Ca cười hỏi Thịnh Tư Nhan, còn muốn hay không đi đi dạo? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, từ trên người hắn tránh xuống dưới, đúng lý hợp tình chỉ vào chính mình bên chân tiểu con nhím, ta còn muốn đi lưu lưu a tài, nó lao ăn bất động, bộ dạng càng béo. Viên tròn vo tiểu con nhím vẻ mặt vô tội cuộn thành một cái tiểu cầu, quả thật rất béo bộ dáng. Vương Nhị Ca vô vô nàng đầu, cười cười, hòa nhã nói, đi thôi, Nhị Ca ở phía sau đi theo ngươi. Đi hoàn một vòng trở về ra ăn cơm. Tháng chạp lý trời lạnh, mặc dù có thái dương, đợi lâu cũng lạnh. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, run lẩy bẩy A Tài dây thừng, đi thôi, A Tài, phía trước dẫn đường. Nói xong, đi theo A Tài phía sau đi về phía trước. Vương Nhị Ca đi sau lưng nàng. Nghĩ vừa rồi tình hình, tổng cảm thấy có chút là lạ địa phương. Thẳng đến hắn đem Thịnh Tư Nhan đưa về nhà, chính mình cũng trở lại chính mình ra ăn cơm chiều thời điểm, Tài vỗ đầu, nhớ tới ban ngày lý không thích hợp địa phương. Nguyên lai hắn nhớ lại đến, Thịnh Tư Nhan dùng ngón tay nàng bên chân kề A Tài thời điểm, kia ngón tay vị trí nhưng là chính vừa vặn hảo, một phần không kém A. Cùng trước kia lung tung chỉ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Vương Nhị Ca một bên tưởng, một bên vụng trộm cười rộ lên. Hắn đệ đệ thấy hắn này bước bộ dáng. Hèn mọn nói, Nhị Ca, ngươi là muốn cưới vợ, nhạc ngu chưa kìa. Tức phụ. Cái gì tức phụ? Vương Nhị Ca lập tức vánh thai hỏi lại. Hoàn hồn. Hắn đệ đệ lại bĩu môi, thôn đông đầu Xuân Nhi ra biểu tỷ đến. Ta nương đi nhà hắn tướng nhìn, nói là thực không sai một cái cô nương đâu, muốn cùng ngươi nói đến làm vợ, ngươi có phải hay không đã biết. Xuân Nhi biểu tỷ. Chính là hôm nay cái kia theo trong kinh thành đến biểu tỷ. Vương Nhị Ca không chút để ý hỏi. Vương gia cha mẹ cũng thượng bàn ăn cơm. Nói lên Xuân Nhi biểu tỷ tình hình, lời nói bên trong thập phần vừa lòng. Vương Nhị Ca sờ sờ cằm, chấm ngâm hỏi, bọn họ nói nhà nàng là làm cái gì sao? Nói là làm thiếp mua bán. Hắn nương cấp trên bàn bọn nhỏ thịnh cơm. Vương Nhị Ca hì hì cười, nói, làm thiếp mua bán A. Ta thế nào hôm nay nghe nói, nàng nương là sư bà. Tam cô lục bà sư bà A. A. Đây chính là thật sự. Người nghe ai nói? Hắn cha lập tức buông chiếc đũa, nghiêm túc hỏi. Nông dân thảo tức phụ, tuy rằng không có nhà giàu nhân gia thận trọng, nhưng là thân gia trong sạch là khẳng định. Tam cô lục bà là hạ cửu lưu, liền thích đi môn đi hết nhà này đến nhà kia nhặt thị phi, trong nhà thú một cái tiến vào, gia đình không yên a. Thú tam cô lục bà nam nhân, cũng đều là hạ cửu lưu xuất thân. Vương nhị ca nói, nghe Xuân Nhi biểu tỷ chính miệng nói. Nàng nương thường xuyên đi nhà giàu nhân ra vẽ bùa thỉnh thần, này không phải sư bà là cái gì. Hắn cha mẹ liếc nhau, lắc đầu nói, may mắn trước tiên đã biết. Bằng không này thân việc làm xuống dưới, về sau muốn hối hôn sẽ không tốt lắm. Ta Minh Nhi phải đi trở về Xuân Nhi ra, đã nói nhà chúng ta trèo cao không lên, làm cho bọn họ khác tìm đi. Xuân Nhi biểu tỷ còn không biết, liền bởi vì ban ngày lý nàng hơn vài câu miệng, liền tổn thất một môn cực tốt nhân duyên. Mà chuyện này người khởi xướng Thịnh Tư Nhan tiểu bồn hưu, đã sớm đem chuyện này quên sạch hết. Nàng vừa tẩy sạch dược tắm, ngồi ở trên giường, tựa vào Vương Thị trước ngực, nghe Vương Thị cho nàng niệm sách thuốc. Nàng tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng là trí nhớ phi thường tốt. Mấy thứ này, Vương Thị niệm một lần, nàng liền nhớ được chặt chẽ. Vương Thị phát hiện nàng có buồn sự này sau, liền đem trong nhà sách thuốc hết thể nhường Thịnh Tư Nhan lưng xuống dưới, lưng hoàn một quyển, liền thiêu một quyển. 4. Sách mới kỳ, càng không nhiều lắm, đại gia nhiều hơn thông cảm. Chương 7. Hồi phục thị lực. Theo một ngày này sau, Thịnh Tư Nhan ánh mắt liền một ngày coi như một ngày. Vương Thị hỏi lại nàng, cái gì cảm giác? Nơi nào không thoải mái? Nơi nào thoải mái? Ánh mắt hôm nay thế nào? Có thể hay không thấy cái gì vậy? Nàng đáp án cũng không lại ngàn bài một điệu, mà là một ngày so với một ngày biến hóa đại. Ngày đầu tiên, cảm giác tốt chút. Nương, ta có thể thấy trước mắt có màu vàng điểm nhỏ điểm, kia là cái gì a? Vương Thị sửng sốt, nhìn nhìn ngoài cửa. Hình như là thái dương quang mang. Ngày thứ hai, hôm nay ánh mắt rất ngứa a, nương, cho ta xoa xoa. Ngày thứ ba, nương, trời đã sáng sao? Bên ngoài hảo lượng bộ dáng. Vương Thị tươi cười một ngày so với một ngày càng tăng lên, tâm tình cũng một ngày so với một ngày rất tốt. Nàng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. 5 năm, tuy rằng hoa thời gian dài quá điểm nhi, nàng rốt cục không có cô phụ Thịnh gia liệt tổ liệt tông, đem đứa nhỏ này mắt tật trị. Đến ngày thứ bảy thượng đầu, Vương Thị cấp Thịnh Tư Nhan uy hoàn điểm tâm cùng dược, đang muốn theo thường lệ hỏi nàng kia vài cái chiêu bài vấn đề, chỉ thấy Thịnh Tư Nhan thật dài lông mi run run vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Vương Thị không phải không có gặp qua Thịnh Tư Nhan mở to mắt tình hình, nhưng là lúc này đây, lại hoàn toàn sợ ngây người. Vương Thị thiết tưởng qua rất nhiều loại Thịnh Tư Nhan mắt tật khỏi hẳn khi cảnh tượng, nhưng là không có một lần nghĩ đến qua là như thế này tuyệt vời. Chỉ thấy Thịnh Tư Nhan con ngươi thượng che kia tầng giống như sương mai giống nhau xám trắng sắc hoàn toàn rút đi, chỉ thấy được hai lạp giống như hắc rượu thạch bình thường dạng rỡ sinh quang con ngươi, ở bạch phát ra vi lam mắt nhân thượng linh hoạt lòng lánh. Cái gì con mắt sáng thiện liếc, xảo tiếu thiên hề, cái gì mi đại yên thanh, mục doanh thu thủy, đều không đủ để hình dung Thịnh Tư Nhan hai tròng mắt lộng lẫy. Thấy này một đôi linh động nguyện chuyển con ngươi, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào lại nhận làm cho này là một đôi manh nữ con ngươi. Thịnh Tư Nhan lại trừng mắt nhìn, tựa hồ ở thích hướng trước mắt ánh sáng minh diệt biến ảo. Nương, ta thấy ngươi. Thịnh Tư Nhan vươn tuyết bạch nhu nộn tay nhỏ bé, phùng ở Vương Thị mang theo phong sương khuôn mặt, trong đôi mắt nhu nhu ý cười, nhu cơ hồ muốn dọt xuất thủy đến. Vương Thị nước mắt lã chã xuống, đem khuôn mặt gối lên Thịnh Tư Nhan mềm mại tay nhỏ bé gian, nước nở nói, nương thấy, thấy, nương tiểu Tư Nhan, rốt cục có thể rẽ mây nhìn trời. Nàng ôm Thịnh Tư Nhan hung hăng khóc một hồi, sau đó lại chạy nhanh điểm hướng đến. Ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, Thịnh gia liệt tổ liệt tông, các ngươi có thể sáng mắt. Thịnh gia huy danh sẽ không tại đây phiến thổ địa thượng đoạn tuyệt. Thịnh gia dòng họ lại càng không sẽ ở này phiến thổ địa thượng biến mất. Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Thị hướng tổ tông bài vị dập đầu quy lạy. An qua điểm tâm, Vương Thị đã đem đại môn nhắm chặt, nói Thịnh Tư Nhan sinh bệnh, tạm thời không nhường nàng đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan cũng biết Vương Thị là vì nàng mắt tật không cần có lặp lại, tạm thời không nhường nàng đi ra ngoài. Vương Thị muốn cẩn thận quan sát nàng ánh mắt phục mệnh tiến độ. Hơn nữa Thịnh Tư Nhan nhìn một lát lượng chỗ, quả thật cảm thấy ánh mắt lên men, có chút không thoải mái, liền ngoan ngoãn nghe xong Vương Thị trong lời nói, ở nhà tĩnh dưỡng. Mỗi ngày ở dưới ánh mặt trời không vượt qua một cái canh giờ. Cách vách Vương Nhị Ca rất là lo lắng, lặng lẽ đến xem qua vài lần, đều nhường Vương Thị cấp khuyên đi trở về, nói Thịnh Tư Nhan bệnh tình lại tái phát, chờ đầu xuân thì tốt rồi. Mừng năm mới thời điểm. Vương gia thôn nhân đều cấp Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan đưa tới hàng Tết cùng cái ăn, mẹ con lượng qua cái cực phong phú tân niên. Thịnh Tư Nhan ở nhà luôn luôn đợi cho tháng riêng 15, ánh mắt nàng hoàn toàn thích ứng ban ngày ánh nắng, đi ra ngoài ở trong sân đợi cả một ngày cũng không lại cảm thấy ánh mắt có chua xót rơi lệ cảm giác, Vương Thị tài tuyên bố nàng mắt tật thật là khỏi hẳn. Thịnh Tư Nhan rất là cao hứng, cũng hỏi Vương Thị, nương, ánh mắt ta đến cùng là cái gì bệnh a? Nàng kỳ thật chính là tò mò. Bởi vì theo nàng biết, loại này tiên thiên tính mắt tật, theo trong thai mang đến, nàng ở kiếp trước còn chưa từng có nghe nói có thể trị tốt hơn. Khi đó có thể sánh bằng hiện tại y học muốn phát đạt nhiều lắm đâu. Vương thị kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, nàng chính là hàm hàm hồ hồ nói, Thịnh gia phương thuốc quả thật lợi hại, cho dù ngươi là trong thai mang đến mắt tật, cũng là có thể trị tốt. Dừng một chút, lại nói cho nàng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Kia Ngô gia đại tiểu thư, cũng chính là Trịnh đại nãi nãi thân sinh nữ nhi, cũng là có theo trong thai mang đến mắt tật, liền bị Trịnh đại nãi nãi trị, hơn nữa chỉ dùng một năm công phu. Không giống ngươi nương ta, dùng xong 5 năm công phu, tài chưa khỏi ngươi. Thịnh Tư Nhan nghe xong đội hỏi, nương đừng nói như vậy, nhà chúng ta ở tại này tiểu sân thôn, muốn các loại dược còn muốn đi ngọn núi chính mình thái, chính mình chảo, nơi nào có thể cùng muốn cái gì sẽ có cái đó tài thần Ngô gia so với đâu. Tại như vậy đơn sơ điều kiện hạ, nương còn có thể cho ta chữa khỏi mắt tật, nương bản sự, so với Trịnh đại nãi nãi đành phải không kém đâu. Mặc dù có định nọt thành phần, nhưng là đại khái lý nhi là không sai. Vương thị lại trong lòng biết rõ ràng, cũng nhịn không được tâm tình hảo, thân thủ khắp khắp Thịnh Tư Nhan phấn nộn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, nhà chúng ta nhân đều là buồn miệng chuyết lưới, ai ngờ đã có ngươi, này nhất miệng cùng ngã hoạch đào xe trong lời nói, thật không hiểu tùy ai. Khẳng định là tùy ta tặng tổ phụ, là đi. Nương. Nương không phải nói, tàng tổ phụ không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa biết ăn nói, năm đó ở Thái học thời điểm, khẩu chiến đàn nho, liên Trịnh gia lão gia tử na hội tử đều nói bất quá hắn. Thịnh Tư Nhan hai tay chống má, ngẩng đầu nhìn Vương thị, cười tủm tỉm nói. Vương thị nhiều điểm chán của nàng, tốt lắm, liền ngươi trí nhớ hảo. Ta hình như là 2-3 năm trước chỉ đề cập qua một lần đi. Khi đó ngươi tài mấy tuổi? Liền nhớ được như vậy rõ ràng. Ở bên ngoài khả chú ý điểm nhi, đừng nói bừa. Họa là từ ở miệng mà ra có biết hay không? Thịnh Tư Nhan dùng sức gật đầu, ta đương nhiên hiểu được. Ta so với người khác đều minh bạch những lời này. Nàng cười hì hì nói xong, liền vòng vo đề tài, nói, nương, hôm nay ta có thể đi ra ngoài đi. Ân, nương mang người đi ra ngoài. Hôm nay buổi tối trong thôn có hội đèn lồng, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cùng người trong thôn đánh cái tiếp đón, đã nói, ngươi mắt tật tốt lắm, đa tạ đại gia mấy năm nay chăm sóc. Cũng là thời điểm chúng ta còn này đó thôn dân nhân tình. Vương thị nói xong, lôi kéo Thịnh Tư Nhan đi buồng trong, cho nàng cầm một bộ quần áo thay. Đến thiên nhất hắc, vương gia thôn thôn trên đường liền châm đủ loại xinh đẹp đèn lồng, chiếu một cái trên đường giống như du long bình thường. Vương gia thôn 15 hội đèn lồng là có tiếng, láng giềng bát hương nhân đều đi lại ngắm cảnh, cùng tập hợp giống nhau. Vương thị mang theo trang điểm đổi mới hoàn toàn Thịnh Tư Nhan ra ra môn, đi đến phố Tiền Hoa đằng dưới. Cách vách Vương Nhị ca cái thứ nhất phát hiện Thịnh Tư Nhan cùng Vương thị, bận dẫn theo một cái con thỏ nhỏ đang đi tới, đưa tới Thịnh Tư Nhan trong tay, nói, Tư Nhan, ngươi thật lâu không có xuất gia, hết bệnh rồi không có. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhị ca, dùng sức trừng mắt nhìn, ngọt ngào cười nói, ta thấy ngươi, Vương Nhị ca. Vương Nhị ca cúi đầu vừa thấy, nhất thời ngốc ở nơi đó. Chỉ thấy trước kia bọn họ quen thuộc kia đối xám trắng sắc giống như che xương mai con ngươi không thấy, thủ nhi đại chi. Là một đôi hắc bạch phân minh con mắt sáng, sóng mắt nhu nhu xem hắn, nhìn xem hắn tâm đều phải hóa. Chương 8, rầm rộ. Tư Nhan, ánh mắt ngươi. Ánh mắt. Thấy được. Vương Nhị ca mừng rỡ như điên, đống chốc đem nho nhỏ Thịnh Tư Nhan giơ lên ôm đến không trung xoay quanh. Thịnh Tư Nhan cười khanh khách, ôm Vương Nhị ca đầu nói, phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Đầu ta choáng váng đâu. Nói xong ở trong lòng thầm nghĩ may mắn chính mình tài 5 tuổi. Bằng không loại này nam nữ kinh điển xoay quanh động tác thật sự là rất thắc sao bắt mắt, không nhường nhân miên man bất định đều không được. Vương Nhị ca nơi nào hiểu được nàng tiểu tâm tư, chỉ làm nàng là thật hôn mê, mang tương nàng bùng đến, lại sờ sờ đầu nàng, nói, Tư Nhan, Vương Nhị ca mang ngươi xem đang đi. Nói xong liền lại một lần nữa đem Thịnh Tư Nhan giơ lên, ngồi vào chính mình trên vai, đối Vương Thị nói, Vương Đại Nương, ta có thể hay không mang Tư Nhan nhìn đăng. Vương Thị cười tủm tỉm nói, đi thôi. Chớ đi quá xa. Nàng sợ hắc. Vương Nhị ca, được rồi, vừa mới hồi phục thị lực tiểu manh nữ nguyên lai sợ nhất hắc, quả nhiên không giống bình thường, nhớ kỹ. Thịnh Tư Nhan hồn vô tình ngồi ở Vương Nhị ca trên vai nhìn chung quanh, trên mặt cười đến cùng đóa tiểu hoa nhi dường như, tuy rằng mỹ mạo, nhưng là cũng không khí thế bức nhân, hơn nữa vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc chi tâm, liên nói chuyện đều nhịn không được ở nàng trước mặt chậm lại âm điệu, sợ làm sợ nàng. Vương Nhị ca mang theo Thịnh Tư Nhan đi về phía trước. Một đường cho nàng chỉ dẫn. Bên kia mỹ nữ đăng, là cách vách thôn đưa tới. Ta cảm thấy làm được rất thô ráp, không giống mỹ nữ. Bất quá những người này cũng chưa thấy qua cái gì là chân chính mỹ nữ, cho nên trách không được bọn họ. mỹ nữ đăng bên cạnh con cua đăng không sai, ngươi muốn ăn con cua sao? Trước kia Vương Đại Nương nói ngươi mắt tật không có thể ăn thức ăn kích thích, hải sản đều là thức ăn kích thích, đáng tiếc đều không có thể ăn. Cái này ngươi ánh mắt tốt lắm, có phải hay không có thể ăn? Chờ tháng 5 thời điểm, Vương Nhị Ca mang ngươi đi bắt con cua A. Hai người một đường nói chuyện, bất chi bất giác, bên người đã theo một đám bán đại tiểu tử cùng cô nương. Vương Nhị Ca hướng tới là Vương gia thôn đàn hài lanh tụ. Thịnh Tư Nhan trước kia vẫn là manh nữ thời điểm, chỉ biết điểm này, nhưng hay là muốn thật sự thấy, mới hiểu được là thế nào rầm rộ a. Quả nhiên thà làm bột khiếm thảo, không vì ngưu sau. Cho dù là ở trong thôn làm đàn thôn hài thủ lĩnh, cũng tốt hơn đi trong kinh thành cấp quan to quý nhân vái chào trợ thủ a. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng cảm khái, nhịn không được sờ sờ Vương Nhị Ca đầu. Thật sự là cái hảo hài tử. Vương Nhị Ca cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại không biết đến cùng kỳ quái ở nơi nào. Nghĩ có phải hay không Thịnh Tư Nhan mệt mỏi, lên đường, Tư Nhan, bên kia có bàn ăn, chúng ta đi ăn một chén sao hà phấn. Vương Thị cho tới bây giờ không nhường Thịnh Tư Nhan ở bên ngoài ăn cái gì. Trước kia là vì nàng là manh nữ, lo lắng nàng nhìn không thấy, ăn cái gì không nên ăn gì đó. Bất quá hiện tại nàng ánh mắt thấy được, hẳn là không ngại thôi. Thịnh Tư Nhan gặp chúng thôn hải dương mắt nhìn nàng, không nghĩ tạo đại gia hưng, liền gật gật đầu nói, ta chưa ăn qua sao hà phấn. Vương Nhị Ca. Sao hả phân ăn ngon sao? Ăn ngon, phi thường tốt ăn. Vương Nhị Ca mừng rỡ, đem nàng buông đến, kéo tay nàng đi đến bán sao hả phấn quầy hàng tiền nói, Tân Đại Nương, đến hai chén sao hả phấn, một chén phóng lạc, một chén không tha lạc. Nạp Nhi, nơi này cư nhiên có lạc tử. Kiếp trước vô lạc không vui Thịnh Tư Nhan nhất thời nước miếng đều phải chảy ra. Năm năm đến, Vương Thị chưa từng có cho nàng ăn qua lạc gì đó, nàng liền tự động nhận định nơi này còn không có hạt tiêu xuất hiện. Còn tại cân nhắc chờ nàng ánh mắt tốt lắm, muốn đi tìm xem nơi nào có hạt tiêu mầm móng, sau đó vụng trộm hái trở về loại bán tiền, sau đó khai tiểu tiệm cơm, kiếm được thứ nhất thùng kim, từ đây đi lên nhân sinh cao nhất, đả bại Bạch Phú Mỹ, cưới cao phú soái, trở thành nhân sinh người thắng. Nhưng là nơi này cư nhiên đã có hạt tiêu nên tụng sao phá. Lệ! Này cùng nói tốt không giống với A. Vương Nhị Ca đem hai chén sao hà phấn phóng tới Thịnh Tư Nhan trước mặt, lại thấy Thịnh Tư Nhan hai mắt ngẩn người giống nhau xem tiền phương. Không biết suy nghĩ cái gì. An hà phấn, này bắt không lạt Vương Nhị Ca đem không lạt kia một chén đặt ở Thịnh Tư Nhan phía trước. Thịnh Tư Nhan lấy lại tinh thần, cơ hồ là hung tợn xem kia bắt hương lạt sao hà phấn, thân thủ lao đi lại, cầm đũa dùng sức chặt chặt, căm giận ăn lên. Uy, An tử tử a, đừng như vậy nghiến răng nghiến lợi, ngươi cùng nó có cựu oán a. Nay thật hay, ngươi có thể ăn được hay không là ta. Vương Nhị Ca rất là bất đắc dĩ xem Thịnh Tư Nhan từng ngụm ăn kia bắt hương lạt sao hà phấn. Tựa như nàng cùng kia bát hà phấn có thâm cừu đại hận giống nhau. Thịnh Tư Nhan vừa ăn hương là sao hà phấn, một bên rơi lệ đầy mặt ở trong lòng khinh bỉ chính mình không đáng tin. Thịnh Tư Nhan ngươi này cặn bã, kiếp trước vốn chính là sinh trưởng ở địa phương trong thành hoa, còn vọng tưởng muốn ở cổ đại làm ruộng làm giàu, ngươi là không biết chữ thiên viết như thế nào là đi. Còn tưởng khai tiểu tiệm cơm. Ngã. Ngươi kiếp trước rõ ràng chỉ biết phao mì ăn liền nấu xúc xích lại thêm vài miếng rau xà lách được không? Liên này tay nghề. Con tiếu muốn làm đại chủ. Người kia tam chân miêu chủ nghệ, cấp lại cũng chỉ có nhà người con nhím A Tài cùng cách vách Vương Nhị Ca khẳng hánh diện ăn một miếng được không? Như vậy không thực tế, hảo cao vụ xa, người ma ma Vương Đại Nương tạo sao? Đặc biệt hội kiểm điểm chính mình Thịnh Tư Nhan yên lặng ở trong đầu mở ra ở cổ đại như thế nào tránh đồng tiền lớn lịp, ở điều thứ nhất loại hạt tiêu khai tiểu tiệm cơm mặt sau đánh cái đại đại xoa xoa. Nhưng là nàng không có nổi giận. Không sợ. Nàng còn có rất nhiều tốt chút tử, đường này không thông. Liền sửa đi một cái khác, tin tưởng nàng cuối cùng có thể đứng lại đại hạ hoàng triều cao nhất, đả bại Bạch Phú Mỹ, cưới cao phú soái, trở thành nhân sinh người thắng. Não bổ nhiều khoan khoái, Thịnh Tư Nhan sắc mặt còn có nhiều phấn khích. Xem ở chúng thôn hài trong mắt, liền cảm thấy nàng ăn hương cực kỳ, nhìn xem bọn họ thẳng chảy nước miếng. Ta muốn. Ta cũng muốn. Chúng thôn hài thấy thế, cũng nhịn không được ào ào dùng chính mình cận có tiền tiêu vặt mua một chén sao hà phấn, từng ngụm ăn đứng lên. Bán hà phấn Tân Đại Nương bán nửa đời người hà phấn, còn chưa từng có một lần bán ra qua nhiều như vậy hà phấn. Nàng bên cạnh này hà phấn sạp lão bản hâm mộ ánh mắt đều thẳng, ào ào nói, Tân Đại Nương, hôm nay sinh ý thế nào tốt như vậy à? Tân Đại Nương cười hì hì nói, ít nhiều vị này tiểu nương tự à, xem nàng ăn nhiều lắm hương vị ngọt ngào, dẫn tới đại gia tham. Nói xong lại hỏi Vương Nhị Ca, nhị trụ, này là nhà ngươi thân thích. Vương Nhị Ca hì hì cười, nói, Tân Đại Nương, ngài không biết nàng. Nàng chính là Vương Đại Nương nữ nhi Tư Nhan A. A. Nàng là Tư Nhan. Tư Nhan không phải người mù sao. Tân Đại Nương lắp bắp kinh hãi, bận xoay người cẩn thận đánh giá chính vùi đầu khổ ăn Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, cho nàng một cái mỉm cười ngọt ngào dung, cánh hoa dạng cái miệng nhỏ nhắn nhân ăn lạc tử, trở nên căng đỏ, nàng nói, Tân Đại Nương, ta nghe nói qua ngươi Nga. Bất quá hôm nay tài lần đầu tiên nhìn đến, nguyên nhân ngươi biết. Thật sự là Tư Nhan. Ánh mắt ngươi chị. Tân Đại Nương vừa mừng vừa sợ, bận lại cấp Thịnh Tư Nhan mỏ một chén ngọt ngào tiểu ngư nhi bánh bột lọc, nói, hương lạc hà phấn thượng hỏa, ngươi lại ăn bắt bánh bột lọc, dùng nước giếng phái qua, không băng. Đây là Đại Nương đưa cho ngươi, không thu tiền. Tạ ơn Tân Đại Nương. Thịnh Tư Nhan nhu thuật nói, đem kia bát tiểu ngư nhi bánh bột lọc đoan đi lại, đem hơn phân nửa bát đến một cái trong bát, phóng tới Vương Nhị Ca trong tay, nói, Vương Nhị Ca, ngươi ăn a ta ăn không xong nhiều như vậy. Vương Nhị Ca cười tạ qua, đem Thịnh Tư Nhan ăn còn lại hương lạt hà phấn cùng tiểu ngư nhi bánh bột lọc đều trở thành hư không. Vương gia thôn nhân đối Vương Đại Nương cùng Thịnh Tư Nhan đều rất quen thuộc. Lúc này nghe nói Vương Đại Nương trị Thịnh Tư Nhan mắt tật, đều vây đi lại xem nàng, lại khen Vương Đại Nương y thuật cao minh. Trong thôn có mấy cái đổ tính trọng hán tử, mặc kệ cái gì đều phải đánh cuộc một eo, tự nhiên cũng đổ qua Vương Đại Nương có thể hay không chữa khỏi nàng nữ nhi Thịnh Tư Nhan theo trong thai mang đến mắt tật. Lúc này đây nhân ra tiểu cô nương mở to thủy linh linh con ngươi đứng trước mặt người khác, này đổ Vương Đại Nương trị không hết nhân đương nhiên nguyện đổ chịu thua, thống khoái nhi xuất ra tiền đến thỉnh đại gia uống rượu, làm ầm ĩ đẳng thập phần náo nhiệt. Vương gia thôn lão thôn trưởng cũng đi lại xem Thịnh Tư Nhan, cười tủm tỉm nói, Tư Nhan thật sự là cái mệnh tốt tiểu nha đầu. Nàng ánh mắt vừa khéo, chúng ta đại hạ hoàng triều sẽ nhiều nhất cọc việc vui. Chương 9, Thưởng Dung. Cái gì việc vui? Mọi người hào hào hỏi. Thái hậu nương nương ý chỉ, theo năm nay 9 tháng bắt đầu, từ tính toán tài tình Ngô gia Trịnh đại nãi nãi bỏ vốn, ở cả nước xây dựng 100 sở Thưởng Dung nữ học. Chúng ta Vương gia thôn vận khí tốt, cũng đến phiên một gian nữ học. Lao thôn trưởng cười hề hề nói, sờ sờ Thịnh Tư Nhan đầu, Thái hậu nương nương nói, phàm là ở nữ học phạm vi 10 dặm nội nữ tử, theo 6 tuổi đến 15 tuổi, đều có thể báo danh tham gia cuộc thi, sau đó ấn thành tích chọn ưu tú nhập học. Trong trường học tiên sinh cùng trường học nơi sân phí dụng, đều từ Trịnh đại nãi nãi cung cấp, mỗi ngày còn tại trong trường học quản một bữa cơm đâu. Đường xa học sinh có thể ở trong trường học, nhất tuần hồi một lần ra. Thịnh Tư Nhan nghe xong, rất là kinh ngạc nói, nha, này Ngô gia thật là có tiền. Này nhiều lắm thiếu bạc a. Chậc 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 chậc, thật sự là tài thần a. 100 sở nữ học, bao ăn trụ a thân. Ai nói phong kiến hoàng triều nữ tử là bị áp bách bị nô dịch bị dâm lên. Nhân ra một cái phong kiến nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời á huy. Đại hạ hoàng triều cư nhiên dựa vào một người lực có thể thực hiện đối nữ tử 9 năm chế giáo dục bắt buộc, Thịnh Tư Nhan ngẫm lại liền bội phục sát đất, càng cảm thấy chính mình chỉ nghĩ đến loại tiểu hạt tiêu khai tiểu tiệm cơm thật sự là rất thấp bé tỏa. Tài thần ô. Nhân ra là tính toán tài tình ô. Vương Nhị Ca nhẹ nhàng gõ một chút Thịnh Tư Nhan cái chán. Bất quá chung quanh thôn dân nghe xong ha ha cười, nói, quả thật kêu tài thần Ngô đình hảo, so với tính toán tài tình Ngô nghe lanh lẹ dễ nghe. Theo một ngày này bắt đầu, tài thần Ngô này tên hiệu lan nhanh truyền xa, truyền khắp đại hạ hoàng triều lên lên xuống xuống, tính toán tài tình Ngô ra chính mình đều không biết là chuyện gì xảy ra, liền mạc danh kỳ diệu theo cao lớn thượng tính toán tài tình Ngô, biến thành đầy hơi tiền 10 phần tài thần Ngô. Ngô gia vị kia lão gia tử sau này ở nhà tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lại thủy chung cha không được là ai như vậy bất cợt, trước hết kêu ra này tên hiệu. Thịnh Tư Nhan đối Vương Nhị Ca làm cái mặt quỷ, cười hỏi lao thôn trưởng nói, Trịnh đại nãi nãi vì sao muốn làm này Thưởng Dung nữ học à? Thưởng Dung là Trịnh đại nãi nãi khuê danh sao? Thịnh Tư Nhan nhớ được kiếp trước thời điểm, liền có một chút nhân quản lý trường học thích dùng tên của bản thân mệnh danh, hảo lưu danh thiên cổ thôi. Người trong thôn lại cười ha ha, đều nói, đương nhiên không phải Trịnh đại nãi nãi khuê danh. Thưởng Dung nữ học, vừa nghe chính là Trịnh gia nhị nữ nhi tên Trịnh Thưởng Dung A, cũng chính là Trịnh đại nãi nãi thân muội tử. Hào hào tỏ vẻ lý giải. Thịnh Tư Nhan hồ nghi nhìn những người này liếc mắt một cái, cảm thấy rất kỳ quái. Trịnh Thưởng Dung. Nàng rất có tiếng sao. Thế nào giống như các ngươi đều biết đến A. Vương Nhị Ca cười đem Thịnh Tư Nhan ôm lấy đến thác ở trên vai, nói, ngươi còn nhỏ, không biết Trịnh gia Thưởng Dung nhị tiểu thư cũng là tình có thể nguyên. Vị này nhị tiểu thư cũng không được, 8 tuổi thời điểm, liền ở kinh thành đấu thi hội thượng một lần thành danh, đấu bại đại hạ hoàng triều vô số thành danh đại văn gia. Theo 8 tuổi đến 16 tuổi, nàng viết xuống vô số truyền lại đời sau thơ, từ phú, còn có văn tập, là chúng ta đại hạ hoàng triều nhất nghìn năm qua hoàn toàn xứng đáng nữ văn hảo. Lao thôn trưởng cũng cảm khái nói, đúng vậy, tên Trịnh Tửng Dung, ở đại hạ hoàng thành quả thật là nổi tiếng. Đương nhiên, nàng xuất thân Trịnh gia vốn liền văn hảo xuất hiện lớp lớp, cũng sẽ không kỳ quái. Chính là nàng là nữ tử, nghe nói vẫn là cái tuyệt thế mỹ nữ, tuổi tác lại khinh, bởi vậy danh khí lớn hơn nữa. Đáng tiếc chỉ sống đến 16 tuổi liền đã qua đời, có thể thấy được thiên đố anh tài, rất thông minh lanh lợi nhân không lâu mệnh a. Nghe xong lão thôn trưởng lời này, Thịnh Tư Nhan gật đầu như đảo tỏi. Ân thế nào ân thế nào, ta còn muốn trường mệnh trăm tuổi còn sống, nổi tiếng cái gì, không thích hợp ta. Thái hậu ý chỉ thảo luận, Trịnh đại mãi mãi bỏ vốn này tưởng dung nữ học, vì kỷ niệm nàng muội muội Trịnh Tưởng Dung, còn nói đây là nàng muội muội sinh tiền nguyện vọng, muốn cho trên đời này nữ tử đều có thể đọc sách biết chữ, không làm mở to mắt mà như mù. Thịnh Tư Nhan, cấp ủy. Nay Trịnh Tưởng Dung, nguyên lai không chỉ có là vĩ đại nữ văn hào, vẫn là vĩ đại nữ giáo dục gia, nữ tử thiện gia. Nữ thần, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Vương Nhị Ca cười nhìn Thịnh Tư Nhan trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nói, năm nay 9 tháng ngươi liền mãn 6 tuổi thôi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể báo danh tham gia cuộc thi. Thịnh Tư Nhan ừ hai tiếng, xuất thần nói, tự nhiên muốn đi khảo nhất khảo. Nói xong lại mang theo ân tiện khẩu khí nói, Trịnh đại mãi mãi cùng nàng muội muội cảm tình thật tốt. Các nàng mẫu thân phải là rất cao hứng a. Xuất giá tỷ tỷ ra toàn tư lấy sớm thệ nhiều năm muội muội danh nghĩa làm nữ học. Đây là cái gì dạng tinh thần? Nay quả thực là không chút nào lợi kỷ, chuyên môn lợi nhân bạch cầu ân tinh thần. Đúng vậy, là đỉnh khó được. Càng khó là, Trịnh đại mãi mãi cùng nàng muội muội Trịnh nhị tiểu thư chẳng phải nhất mẫu sở ra, nhưng là từ nhỏ liền tỷ muội tình thâm, không giống khác nhà giàu nhân ra, bất đồng mẫu tỷ muội luôn càng đấu cùng ô mắt gà dường như. Vương Nhị Ca nhìn trời sắc không còn sớm, Thịnh Tư Nhan hẳn là buồn ngủ, liền vừa nói, một bên cùng này đó thôn nhân cáo biệt, mang theo nàng về nhà. Dọc theo đường đi đèn hoa như trước, lui tới thanh niên nam nữ đều mặc chính mình tốt nhất quần áo, quần tam tụ ngũ, cùng gia nhân bằng hữu cùng nhau xem đang chơi đùa. Tháng giêng 15, liền tính là ở kinh thành cũng không cần tiêu cấm. Đại hạ hoàng triều thần dân nhóm, quanh năm suốt tháng cũng liền một ngày này có thể suốt đêm ở bên ngoài du ngoạn. Nguyệt thượng liêu đầu cảnh, nhân ước hoàng hôn sau. Cổ nhân thành không ta khí a. Thịnh Tư Nhan thấp giọng nói thầm. Vương Nhị Ca thính hai, nghe thấy được Thịnh Tư Nhan lầu bầu trong lời nói, ngạc nhiên nói, gì, Tư Nhan, Vương Đại Nương cũng cho ngươi niệm qua tưởng dung văn tập bên trong tử. Cái gì tưởng dung văn tập? Thịnh Tư Nhan lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nguyệt thượng liêu đầu cảnh, nhân ước hoàng hôn sau. Đây là Trịnh nhị tiểu thư có tiếng từ A, đều thu nạp ở nàng tưởng dung văn tập bên trong. Vương Nhị Ca biết Thịnh Tư Nhan vừa mới hồi phục thị lực, hơn nữa tuổi còn nhỏ, không có khả năng biết chữ, kia khẳng định là Vương Đại Nương niệm cho nàng nghe. Thịnh Tư Nhan, o, không phải đâu. Này rõ ràng là nàng kiếp trước Bắc Tống Âu Dương tu sở làm sinh cha tử nguyên tịch A. Mẹ đàn, nàng đến cùng đi đến nhất cái gì dạng thế giới A. Vương Nhị Ca, ngươi xác định đây là Trịnh nhị tiểu thư làm tử. Vương Nhị Ca dùng sức gật đầu, đương nhiên là. Trịnh nhị tiểu thư văn tập ở đại hạ hoàng triều người đọc sách trong tay cơ hồ là nhân thủ một quyển. Trong nhà ta cũng có một quyển, bất quá không được đầy đủ. Ngươi có biết, thư rất quý, nhà chúng ta mua không nổi toàn tập, chỉ có thể mua được một quyển tinh tuyển. Thịnh Tư Nhan có loại rất kỳ quái cảm giác, lập tức cảm thấy chính mình nói nhiều lắm, bận đánh ha ha vòng vo đề tài, mềm giọng năn nỉ Vương Nhị Ca. Nhị ca, ngươi đừng nói với người khác là ta nương cho ta niệm a, nàng không thích người khác nói nhàn thoại. Biết biết, ta sẽ không nói. Vương Nhị Ca khi nói chuyện, đã mang theo Thịnh Tư Nhan đi đến cửa nhà nàng. Đương nhiên, bọn họ chủ cách vách, cũng là Vương Nhị Ca ra bên cạnh. Vương Nhị Ca đem Thịnh Tư Nhan buông đến, sờ sờ đầu nàng, nói, trở về đi. Ngày mai quan học khai giảng, ta đi học lý hỏi thăm ghi danh tưởng dung nữ học chuyện, nhất định cho ngươi thi được. 4. Câu cái để cử phiếu. Sách mới kỳ, đề cử phiếu rất trọng yếu, đương nhiên cất chứa cũng rất trọng yếu. O, N, N, O tạ ơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thứ nhất. Tạ ơn Vương Nhị Ca. Thịnh Tư Nhan ngửa đầu ngọt ngào cười. Đại môn chi nha một tiếng mở ra, Vương Thị nhô đầu ra, cười nói, nhị trụ, đa tạ ngươi đưa Tư Nhan trở về. Vương Nhị Ca cười khoát tay, hồi chính mình ra đi. Thịnh Tư Nhan ngoan ngoãn đi theo Vương Thị tiến viện môn, sau đó rửa mặt, thay tẩm y, trèo lên bị Vương Thị hơn ấm áp dễ chịu giường, ánh mắt thế nhưng lập tức liền không mở ra được. Thật sự là kim hoa ngân hoa không bằng chính mình ổ chó A. Thịnh Tư Nhan thế nhưng đã ngủ. Vương Thị vốn có lời muốn cùng nàng nói, thấy nàng ngủ, đành phải thôi. Ngày thứ hai, Thịnh Tư Nhan đứng lên sau, Vương Thị tài đem nàng kéo qua đến, nói, theo hôm nay bắt đầu, nương giáo ngươi biết chữ, học y, ngươi có nguyện ý hay không? Thịnh Tư Nhan bận gật đầu không ngừng, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Bất quá điểm hoàn đầu, lại nghĩ tới đến đêm qua lão thôn trưởng nói tưởng dung nữ học, vội hỏi, nương, ta có thể hay không cũng đi khảo tưởng dung nữ học. Nếu thi được, ta ban ngày lý ở trong trường học đến trường, buổi chiều hạ học trở về lại cùng nương học y y, được chứ? Tưởng dung nữ học. Vương thị nhíu nhíu đầu mày, kia là cái gì vậy? Thịnh Tư Nhan liền sinh động như thật cấp Vương thị học một lần. Lao thôn trưởng nói, là Thái Hậu hạ ý chỉ, từ Trịnh Đại mãi mãi bỏ vốn, ở Đại Hạ Hoàng Triều xây dựng 100 sở tưởng dung nữ học, nói là nàng muội muội Trịnh Tưởng Dung nguyện vọng vừa nói, một bên lưu ý coi Vương thị thần sắc. À, nguyên lai là Trịnh Tưởng Dung. Vương thị nhẹ nhàng mà a một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, lấy tay vô về Thịnh Tư Nhan đầu, nói, Trịnh gia nhị tiểu thư cũng không được, lừng lẫy nổi danh đại văn hảo. Trịnh Đại mãi mãi còn nhớ nàng này sớm thệ muội tử, cũng là nhất đẳng nhất dày đạo nhân. Ai nói xong lại thở dài. Thịnh Tư Nhan thực thông minh không đi truy cứu kia thanh thở dài, chỉ đùa với Vương thị nói Trịnh Tưởng Dung chuyện, nương, kia Trịnh nhị tiểu thư thực lợi hại như vậy. Quả thật không giống bình thường đâu. Viết thi, làm văn, này đại nam nhân đều cản không nổi nàng một cái tiểu cô nương, thực cho chúng ta nữ nhân tộc trưởng mặt. Vương thị vừa nói, một bên cấp Thịnh Tư Nhan múc một chén xà canh cháo, nhường nàng làm điểm tâm ăn. Thịnh Tư Nhan ngồi xuống, lấy thìa không chút để ý múc mấy khẩu huy đến miệng, lại hỏi, kia nàng vì sao sớm như vậy sẽ chết? Như vậy thông minh lanh lợi nhân, nhất định rất xinh đẹp đi. Nương ngươi gặp qua nàng sao? Vương thị cũng cấp chính mình thịnh một chén thử cháo, vừa bày ra mấy điệp dưa muối, tâm tư không ở này mặt trên, liền không chút để ý nói, nàng à, cũng là không hay ho. Nhất bệnh không dậy nổi, ở trên giường bệnh tha một năm sẽ không có. Nếu là thịnh gia thần nông phủ còn tại, nàng không phải nhất định sẽ bị chết sớm như vậy. Ta đã thấy một lần nàng bản nhân, quả thật rất xinh đẹp, nhưng là cũng thực ngạo khí, bình thường không cùng người nói chuyện nói xong mới tỉnh ngộ đi lại, nhịn không được lườm liếc mắt một cái Thịnh Tư Nhan, thấy nàng buông xuống đầu, tựa hồ chính đang chuyên tâm ăn cháo, tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thay đổi câu chuyện, chúng ta tuy rằng họ Thịnh, nhưng là cùng Thịnh gia cũng không có quan hệ. Người ở bên ngoài, cũng không nên cùng ngư. Ấy nói lung tung nói. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng làm quỷ mặt, đối Vương thị giấu đầu hở đuôi vụng trộm cười, gật gật đầu, hiểu được, nương, ta sẽ không nói lung tung. Bất quá, kia Trịnh Đại mãi mãi không phải Thịnh gia láo gia tử đóng cửa đệ tử. Nàng như thế nào không có đem Trịnh nhị tiểu thư chưa khỏi đâu. Vương thị nhưng là một điểm đều không có hoài nghi, cười nói, ngươi làm Trịnh Đại mãi mãi là sống Bồ Tát, bệnh gì đều có thể trị a. Cho dù Thịnh lão gia tử tái thế, trị không hết bệnh vẫn như cũ là trị không hết. Ngươi xem Thịnh gia thần nông làm, cũng chỉ cam đoan nhường Thịnh lão gia tử ra tay cứu trị một lần, lại không cam đoan nhất định có thể trị hảo. Nga. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu nhìn xem Vương thị, lại nghĩ tới một chuyện, ta nghe Vương nhị ca nói, kia Trịnh đại mãi mãi cùng Trịnh nhị tiểu thư chẳng phải đồng mẫu sở ra, là có ý tứ gì à? Vương thị uống một ngụm cháo, ăn một miếng dưa muối, đem hạt cơm cùng rau xanh đều nuốt hết, mới nói, Trịnh đại mãi mãi là Trịnh lão gia nguyên phối vợ cả sở ra. Trịnh nhị tiểu thư là Trịnh lão gia làm vợ kế sở ra, cho nên các nàng bất đồng mẫu, nhưng là đều là đích nữ. Nguyên lai là như vậy. Thịnh Tư Nhan nghi hoặc đốn rõ ràng, lòng hiếu kỳ cũng không có. Dù sao mặc kệ là Trịnh gia, vẫn là Ngô gia, thậm chí liên các nàng hàng năm bái tế Thịnh gia, đều cách nàng quá xa. Thịnh Tư Nhan không thích tưởng nhiều như vậy, xem như vậy xa, nàng chỉ cần đem mỗi ngày cuộc sống qua vô cùng cao hứng, thư thư phục phục thì tốt rồi. Ăn qua điểm tâm, Vương thị bắt đầu giáo Thịnh Tư Nhan biết chữ, lại khảo nàng lương qua này sách thuốc. Mẹ con lưỡng một cái giáo, một cái học, thời gian qua thật sự nhanh, nhoáng lên một cái liền đến buổi chiều. Vương nhị ca đi lại gõ cửa, lớn tiếng nói, Vương đại nương ở nhà sao? Vương thị mở cửa cho hắn đi vào, thấy hắn trong tay mang theo một cái xà khuông, cười nói, lại đi bổ xà. Vương nhị ca đem xà khuông đưa cho Vương thị, nói, buổi chiều hạ học, liền đi lên núi nhìn nhìn, vừa vặn thấy hai điều phát thanh phúc xà, nghị Tư Nhan ánh mắt tuy rằng tốt lắm, nhưng là đến cùng từng qua bệnh, vẫn là đa dụng xà đảm bổ nhất bổ. Vương thị cũng là nghĩ như vậy, cũng không khách khí với hắn, cười tạ qua hắn, liền đem xà khuông lấy đến phòng bếp sửa trị. Vương nhị ca sẽ đến nhà chính, đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi hôm nay không có đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan cười nói, không có đâu. Ngày hôm qua rất mệt, hôm nay ở nhà dưỡng dưỡng. Thật sự là cái yếu ớt tiểu nha đầu. Vương nhị ca lại vỗ vỗ đầu nàng, sau đó theo trong lòng xuất ra một cái sách nhỏ tử, phóng tới Thịnh Tư Nhan trước mặt trên bàn, nói, đây là ta theo quan trong trường học nghe được. Nghe nói tháng 8 sẽ phân tuổi khảo nữ học nhập học tử, ra đề mục đại khái phạm vi đều tại đây mặt trên, không khó, nhường Vương đại nương giúp ngươi chuẩn bị, nhất định có thể thi được. Tạ ơn Vương nhị ca. Thịnh Tư Nhan trước mắt sáng ngời, túm Vương nhị ca thủ dùng sức lắc lư. Vương nhị ca bị nàng hoảng trước mắt choáng váng, cười nói, tốt lắm, ngươi hảo hảo học, ta đi về trước. Không hiểu địa phương, ngươi cũng có thể tới hỏi ta. Thịnh Tư Nhan lại trịnh trọng tạ qua, nhìn theo Vương Nhị Ca đi ra ngoài. Buổi tối Vương Thị nhìn nhìn Vương Nhị Ca đưa tới này nọ, gật đầu nói, cũng không tệ. Liên chiếu này mặt trên học đi, ta cũng có thể tỉnh điểm nhi tâm. Thịnh Tư Nhan liền đầu nhập vào khẩn trương ôn tập phụ lục giữa. Đến 8 tháng, vừa đầy 6 tuổi Thịnh Tư Nhan đi theo láng giềng bát hương đến mấy trăm cái nữ hải tử cùng đi đầu thôn vừa mới kiến lên tưởng dung nữ học dự thi. Theo tuổi thượng xem, nàng là ít nhất. Nhưng là cuối cùng cuộc thi kết quả lại làm cho người ta quán mắt. Vừa mãn 6 tuổi Thịnh Tư Nhan, khảo toàn bộ học khu hạng nhất. Đương nhiên, này hạng nhất không tính cái gì, lại khảo thứ nhất, nàng cũng phải ở tưởng dung nữ học không lý tưởng. Bất quá nàng có thể không ở sơ cấp ban không lý tưởng, có thể trực tiếp đi trung cấp ban, cùng này cửu, 10 tuổi tiểu cô nương cùng tiến lên khóa. Thịnh Tư Nhan này phân giải bài thi, dựa theo quy định, cũng đưa đến kinh thành Trịnh đại nãi nãi trên bàn. Phàm là tưởng dung nữ học nhập học cuộc thi hạng nhất bài thi, đều phải đưa đến Trịnh đại nãi nãi nơi đó, có thể được đến một phần thêm vào tiền thưởng. Thịnh, Tư, Nhan. Trịnh đại nãi nãi im lặng xem kia phân bài thi thượng viết có chút siêu siêu vẹo vẹo tên, ở miệng niệm một lần. Giống như ăn mấy ngàn cân trọng một cái ô liu, dư vị vô cùng. 3. Đã quên đổi mới, bổ thượng. Chúc thi cao đẳng mỗi giấy nhóm tâm tưởng sự thành, đều thứ nhất. Chương 11, Đại Văn Hảo. Nô gia đại thiếu gia Ngô Trường các khinh thủ khinh cước đi vào đến, thấy Trịnh Tố Hinh còn xem kia trương bài thi xuất thần. Còn đang suy nghĩ Thịnh gia chuyện. Ngô Trường các đem kia trương bài thi theo Trịnh Tố Hinh trong tay rút ra, tùy tiện nhìn nhìn, liền ném tới một bên, ngồi vào bên người nàng, thở dài nói. Đã tra qua. Thịnh Tư Nhan tuy rằng họ Thịnh, nhưng là cùng thần nông phủ hệ một điểm quan hệ đều không có. Ngươi là biết đến, chúng ta Chu, Nô, Trịnh, Thịnh Tứ Đại Gia, từ triều đại khai quốc tới nay chính là đại hạ hoàng triều trụ cột, tộc nhân sinh sản sinh lợi, nhất nghìn năm qua, đã sớm là đại hạ hoàng triều đại tộc. Ngươi làm sao có thể thấy một cái họ Thịnh, đã nghĩ nàng có phải hay không là thần nông Thịnh gia hệ hậu duệ đâu. Trịnh Tố Hinh rất là thất vọng, nàng đem đầu tựa vào Ngô Trường Các trên vai, thấp giọng nói. Ta luôn luôn hy vọng sư phụ có thể có hậu tự lưu lại, ta này một thân y thuật, vẫn là hy vọng có thể truyền cho Thịnh gia hệ hậu tự, như vậy tài không phụ sư phụ đối đãi ta một mảnh tâm. Ngươi rất thiện lương. Nô Trường Các lấy tay phủ nàng hai gò má, ngươi vì Thịnh gia đã làm quá nhiều. Quang là thái hậu nơi đó, ngươi đều không biết chống đối bao nhiêu lần, nói ra đi đều không người tin. Nói xong dừng một chút, lại thấp giọng nói, nương nhường ta cùng ngươi nói, phúc hậu là chuyện tốt, tâm địa thiện lương cũng là chuyện tốt. Nhưng là mọi việc không thể quá mức. Cho dù ba người khác, cũng muốn có cái đúng mực, không thể đem nhà chúng ta điền đi vào. Trịnh Tố Hinh nghe xong, bận đứng lên nói, đà tạ nương dạy bảo. Ta Minh Nhi đi tạ ơn nương. Nô Trưởng Các cười hì hì nói, ta tức phụ nhân Mỹ tâm thiện, ai thấy không thích. Ta nương như vậy soi mói một người, đối với ngươi cũng là thâu tâm và tự hào. Liên ta muội muội đều nói, nương đối với ngươi so đối thân sinh nữ nhi hoàn hảo đâu. Trịnh Tố Hinh cười nói, nương đều là tốt với ta. Ta tự nhiên biết đến, ngươi không cần quanh co lòng vòng nhắc nhở ta. Ta từ nhỏ mất mẹ, bà liền là của ta mẹ ruột. Ta nếu là có sai, nàng đánh cho mắng, không cần khách khí như vậy. Điều này sao là khách khí đâu? Ngươi nay là chủ trì việc bếp núc đại nãi nãi. Nương như thế nào tại hạ nhân diện tiền hạ ngươi mặt mũi? Lúc này đây cha kia Thịnh gia tiểu cô nương, còn có nàng mẫu thân Vương Thị Để, nương đều ra lực. Trịnh Tố Hinh càng thêm cảm kích, nói, giải các, tạ ơn ngươi. Mặc kệ ta nói cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ giúp ta làm được. Ngươi là thế tử, ta không đáp ứng yêu cầu của ngươi, còn phải đáp ứng ai yêu cầu. Nô Trưởng Các cười hì hì nói, đến, ta nhường hạ nhân cấp làm ngươi yêu nhất ăn thịt của tiểu lung bao làm ăn khuya, chúng ta cùng đi ăn đi. Trịnh Tố Hinh cười gật gật đầu, cùng Nô Trưởng Các cùng đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Xa ở vương gia thôn Thịnh Tư Nhan, đương nhiên không biết bởi vì chính mình nhất thời không cẩn thận, khảo cái hạng nhất, đã bị nhân trà qua để. Nàng ma Vương Thị cho nàng làm cái hoa nhỏ bố túi sách, bên trong dùng Trịnh đại nãi nãi cấp thưởng ngân mua sách vở cùng giấy và bút mực, chuẩn bị đến trường dùng. Ngày nóng đêm trông, Thịnh Tư Nhan rốt cục trông đến trường ngày nào đó. Vương Nhị Ca cố ý nổi lên sớm tinh mơ, đi lại tiếp nàng cùng tiến lên học. Vương Nhị Ca thượng là tưởng dung nữ học đối diện quan học. Quan học, danh như ý nghĩa, là quan phủ làm học đường, chỉ lấy nam, đương nhiên, cũng muốn quốc thi, không phải từng cái nam tử đều có thể thượng quan học. Thịnh Tư Nhan lưng hoa nhỏ bố túi sách, vô cùng cao hứng cáo biệt Vương Thị, đi theo Vương Nhị Ca đi đến tưởng dung nữ học. Tưởng dung nữ học trường học cái bàn đều là hoàn toàn mới, còn tản ra dữ một hương thơm. Thịnh Tư Nhan tìm được dán có chính mình tên trường học, loan cánh hoa dạng yên hồng nhạt cánh ngôi, cười tủm tỉm đi đến tiến bảo. Này gian phòng ở thực rộng mở, vào cửa chính là tiên sinh cao cái bàn. Cao cái bàn đối diện, phóng một loạt xếp thấp bé trường điều hình án thư. Các nàng này đó học sinh, chính là ngồi chồm hôm tại đây chút án thư mặt sau. Một cái án thư tọa một người, sổ nhất sổ, này gian trường học đại khái có thể tọa 30 cá nhân. Không tính nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Thịnh Tư Nhan nhìn trong phòng này nữ hài bộ dáng, thực thức thời ngồi ở trước nhất xếp. Bởi vì nàng là niên kỷ nhỏ nhất, cái đầu cũng nhỏ nhất. Đó khác chút học sinh, nhìn qua đều có cửu, 10 tuổi, thậm chí gần 10 tuổi tiểu cô nương đều có. Thịnh Tư Nhan vừa ngồi xuống, một cái bộ dạng mập mạp tiểu cô nương liền đi qua đẩy đẩy nàng cánh tay, cười nói, ngươi là ai? Trước kia giống như không có gặp qua ngươi. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ, ta trước kia cũng không có gặp qua ngươi a. Các nàng vương gia thôn nữ hài tử, giống như cũng không tại đây gian trường học lý. Thịnh Tư Nhan chỉ nhìn lướt qua chỉnh gian trường học, liền nhận ra đến này đó nữ hài tử đều là phụ cận thôn nữ hài tử, không phải các nàng thôn. Nàng dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười, thanh âm nhuyễn nhuyễn nói, ta là Thịnh Tư Nhan, vương gia thôn nhân. Ngươi là ai? Ngươi nào thôn? Kia tiểu béo cô nương cười nói, ta là Ngưu Tiểu Diệp, cách vách Ngưu gia thôn. Hai người tự giới thiệu xong, rất nhanh liền bắt chuyện đứng lên. Ta muội muội hâm mộ tử ta. Nàng không thi được, nhà chúng ta chỉ có ta thi được. Ngưu Tiểu Diệp vừa nói, một bên theo nàng trong túi sách lấy ra một quyển sách, phóng tới trên án thư, nếu ta về sau có thể viết ra nhất thủ cùng Trịnh Nhị Tiểu Thư giống nhau thi, cho dù là giảm thọ 10 năm ta cũng khẳng A. Lại là Trịnh Nhị Tiểu Thư. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm thấu đi qua nhìn, tưởng dung văn tập. Di, ngươi đây là toàn bản. Thứ nhất sách. Vương Nhị Ca trong nhà có tinh tuyển, nhưng là lại bị người khác mượn đi đến sao, nàng luôn luôn đều không có cơ hội nhìn đến. Ngưu Tiểu Diệp rất hào phóng đem thư đưa cho nàng, ngươi nhận biết bao nhiêu tự. Này thi tập ta chỉ nhìn hiểu mấy thủ dễ hiểu thi. Bên trong này chúc chắc đại trường cú tử ta thật nhiều lời không nhận biết. Thịnh Tư Nhan phụ hòa nói, ta cũng không biết vài cái tự, liền xem cái náo nhiệt. Vừa nói, một bên lật xem kia bài này tập, nàng rõ ràng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy kia bản thi tập mục lục thượng, thứ nhất thủ đó là, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Ba. Không thể nào. Hẳn là vật có tương tự, nhân có giống nhau đi. Không phải nói thiên hạ văn vẻ nhất đại sao, ngươi phương sao đi ta đến sao. Thịnh Tư Nhan lòng mang không yên phiên đến Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nội dung trang nơi đó. Xuân Giang Thủy Triều Liên Hải Bình, trên biển Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm Diễm Thủy 300.000 lý, nơi nào Xuân Giang Vô Nguyệt Minh. Giang Lưu Huyền chuyển vòng phương điện, Nguyệt Chiếu Hoa Lâm đều giống như tản. Không lý lưu xương bất giác phi, đinh thượng bạch sa nhìn không thấy. Trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung vầng trăng cô độc luân. Giang bạn người nào mới gặp Nguyệt? Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân? Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm vọng tương tự. Không biết Giang Nguyệt đợi người nào, nhưng thấy trường Giang đưa dòng chảy. Mây trắng một mảnh đi từ từ, thanh phong phố thượng không thắng sầu. Nhà ai tối nay thuyền con tử? Nơi nào tương tư minh nguyệt lâu? Đáng thương trên lầu nguyệt bồi hồi, ứng chiếu cách nhân trang bản trang điểm. Ngọc hộ liêm trung quấn không đi, đảo ý châm thượng phất còn. Lúc này tướng vọng không tướng nghe thấy, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang không độ, ngư long tiềm dược thủy thành văn. Đêm qua nhàn đàm mộng hoa rơi, đáng thương xuân bán không trả ra. Nước sông lưu xuân đi dục tẫn, giang đàm lạc nguyện phục tây tả. Ta nguyệt nặng nề tàng hải sương, kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ. Không biết thừa nguyệt mấy người về. Lạc Nguyệt giao tình mãn giang thụ. A a a ba. Này không phải nàng kiếp trước cái kia đường triều trương như hư xuân giang hoa nguyệt dạng. Dám sao ta nam thần thi. Không thể nhẫn. Thịnh Tư Nhan xem kia xuân giang hoa nguyệt dạ phía dưới ba cái bắt mắt chữ to, Trịnh Tưởng Dung, nhất thời cả người cũng không tốt. Không thể nào. Nay Trịnh Nhị tiểu thư, không phải cùng nàng tưởng giống nhau đi. Thịnh Tư Nhan trong đầu kêu loạn, mang tương kia bài này tập mở ra đến, đọc nhanh như gió xem. Chỉ thấy bên trong thu nhận sử dụng có tỳ bà hành, trường hạng ca, đàng vương các tự, tùy ông đình nhớ. Nam Tào. Này cái gì đại văn hảo, đây là thỏa thỏa kẻ chép văn A. Còn muốn mặc không, Trịnh đại văn hảo tiểu thư. 3. O, N, N, O, ha ha. Chương 12, Diệu thủ. Thịnh Tư Nhan càng nghĩ càng giận, đem kia thư mạnh phản khấu ở trên án thư, nho nhỏ thân mình đứng lên, huy khởi tay nhỏ bé trưởng, hướng kia thư thượng liều mạng vỗ. Toàn phong ở nữ hải tử đều tò mò nhìn về phía Thịnh Tư Nhan. Tư Nhan, ngươi thế nào? Nàng bên cạnh Ngưu Tiểu Diệp bận túm túm tay áo của nàng. Thịnh Tư Nhan phục hồi tinh thần lại, đốn thấy miệng khô lưỡi khô. Nàng có thể nói cái gì đâu? Chẳng lẽ cùng những người này nói này khuynh đảo toàn đại hạ hoàng triều tài nữ kiêm tuyệt thế mỹ nữ đại văn hảo Trịnh Tưởng Dung tiểu thư, là cái nói nói kẻ chép văn. Ngươi cho là chỉ có ngươi một người xuyên không dị thế. ngươi cho là ngươi xuyên không là có thể đem người khác gì đó chiếm làm sở hữu. Thịnh Tư Nhan kiếp trước thích nhất vây xem chính là đối ra xoay ngược lại thiên nhai bắt quái kịch. Khả vấn đề là, nàng ngay cả nói, cũng không có người tín A. Bởi vì nàng lấy không ra chứng cứ. Nàng không có cái loại này xuyên không thời không bàn tay to chỉ, có thể đi nàng trước kia thời không chảo mấy bản ấn phẩm đi lại, hướng những người này chứng minh Trịnh Nhị tiểu thư lừa đợi lấy tiếng chỗ. Cho nên ngay cả biết tất cả đều là sao, nàng có năng lực nói cái gì đâu. Được rồi, Trịnh Nhị tiểu thư, xem như ngươi lợi hại. Thịnh Tư Nhan rơi lệ đầy mặt ngồi xuống. Này thi thật sự viết thật tốt quá, ta đều xem khóc ô ô bốn, gờ tờ, IT. Bốn. Mọi người mỉm cười, ào ào đi lại an ủi nàng. Nưu Tiểu Diệp cũng bận lấy khăn cho nàng lau lệ, cười tủm tỉm nói, ai, đúng vậy, viết thật sự thật tốt quá, đại ca của ta từng cũng đọc khóc lên, nói hắn cả đời cũng không viết ra được như vậy câu thơ, sau này sẽ không đọc sách, sửa đi việc buôn bán, nay tránh rất nhiều bạc. Ta nương luôn luôn nói, muốn cảm tạ Trịnh Nhị tiểu thư, nhường đại ca lạc đường biết quay lại đâu. Thịnh Tư Nhan, được rồi, là nàng xem nhẹ lao động nhân dân trí tuệ. Thịnh Tư Nhan đem trên mặt nước mắt lau đi, lại suy nghĩ kia văn tập thượng đề mục, có chút tò mò hỏi, gì, ngươi xem này đảng vương các tự cùng tuy ông đình nhớ phong cách hoàn toàn bất đồng, này Trịnh Nhị tiểu thư tài bao lớn, có thể viết ra như vậy khắc sâu nội dung. Bội, bột khiểm cộng huyễn đát chúc khắc. Vân Tư Nghi lên án đát mộ tịch. Tiểu Hộp Ninh n nhất hố ngộng nách trùy sao bồi hào thảo để khắp sáu. Kinh ngạc mại mâu tang. Cố đảm. Chế lưu. Ý mục mạn thuyền nhâm. Hoàng Bành Vũ. Mại xâm sáu. Khuyết ước hộp thổi khung. Thượng ngãi khiêu bốn khánh huyền thừa. Tĩnh lặng. Lại khung. IT, giã hoài phủ phích thủ. Vũ Linh Khôi. Lai tuyển to lớn ách thẳng mộ lạng nột. Sáu. Vẫn là ai? IT, ý lấy. Thổ năm một thốn khiêu thứ. Bật ra Pê Đôn Xôn Úc Tê Mạnh Giáp. Chức tố dụ. Hài Vũ. Phan Đương không hạp chăn nữ trinh. Tờ và gơ tờ, Thịnh Tư Nhan yên lặng quyết định, Nưu Tiểu Diệp này tiểu đồng bọn, nàng giao định rồi. Ở tin tức này bế tắc thời đại, bát quái liền ý nghĩa tin tức linh thông. Bát quái giả được thiên hạ A. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua chuyện này. Khác một nữ hải tử cũng thấu đi lại nói chuyện, nàng đáp ý nói, bất quá Trịnh Nhị tiểu thư chỉ nói một câu nói, liền đem lão nhân kia tử đỉnh trở về. Từ đây kia Thái Học Sơn giải liền phong bút không viết. Nguyên lai kia nghi ngờ Trịnh Nhị tiểu thư thi văn có thể tin tính nhân, là Thái Học Sơn giải. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng yên lặng cấp vị này Sơn giải lão tiên sinh trước dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó yên lặng điểm một căn sáp. Ta cũng biết. Trịnh Nhị tiểu thư nói, văn vẻ bản thiên thành, diệu thủ ngẫu chi. Không phải nàng viết hảo, mà là này đó văn vẻ, vốn là tồn tại, ngẫu nhiên gian bị nàng chiếm được mà thôi. Nưu Tiểu Diệp không được người khác thưởng nàng bắt quái nữ vương danh vọng, bận cấp nói. Văn vẻ bản thiên thành, diệu thủ ngẫu chi. Còn có thể như vậy dùng. Ha 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 ha, lại học nhất chiêu Thịnh Tư Nhan cười đến mặt mày cong cong. Kỳ thật cũng không tất cả đều là như thế. Tư Nhan, ngươi quá nhỏ, còn không biết đi. Nưu Tiểu Diệp hướng Thịnh Tư Nhan bên người tọa gần chút, đem Thịnh Tư Nhan vừa rồi đổ khấu ở trên án thư tưởng dung văn tập bay qua đến, chỉ cho nàng xem, này đằng vương các. Là nhị hoàng tử vương phủ một tòa cao lầu. Nhị hoàng tử thụ phong đằng vương, kia tân khởi một tòa cao lầu, bị Trịnh Nhị tiểu thư mệnh danh là đằng vương cát, còn cố ý viết xuống này thiên đằng vương các tự, chúc mừng nhị hoàng tử thụ phong đằng vương. Nga Thịnh Tư Nhan nhắm lại miệng, còn có như vậy vừa ra. Thật sự là hợp với tình hình thiên ý vô phùng A. Nưu Tiểu Diệp không phụ nàng bắt quái nữ vương văn danh, liễu diễu tiếp tục nói, còn có nàng Túy Ông Đình nhớ. Túy Ông Đình vốn là Trịnh gia một tòa tiểu đình tử, hữu hảo mấy trăm năm. Nàng cha Trịnh đại lão gia từng buồn bực thất bại, là Trịnh Nhị tiểu thư vì khoan nàng cha tâm, cố ý viết xuống này nhất thiên tùy ông đình nhớ, khuyên giải an ủi nàng cha không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, tiên thiên hạ chi sầu mà sầu, ngày sau hạ chi vui mà vui, chỗ giang hồ xa tắc ưu này quân, cư triều đình cao tắc ưu này dân. Thật sự là tự tự châu ngọc. Này thiên tùy ông đình nhớ, đã thành thái học thiết yếu giáo tài, cũng là khoa cử chỉ định phụ lục tài liệu chí nhất. A. Thịnh Tư Nhan trương đại miệng, này này này. Không phải Phạm Trọng Yêm nhạc Dương Lâu nhớ. Thế nào biến thành Âu Dương Tu Túy Ông Đình nhớ. Bận mở ra kêu bài này tập nhìn kỹ, cuối cùng lại kém điểm rơi lệ lời mặt. Trịnh Nhị tiểu thư a Trịnh Nhị tiểu thư, ngươi cũng thật có thể chỉnh, hảo hảo nhạc Dương Lâu nhớ, ngươi cấp an thượng một cái Túy Ông Đình nhớ tên, thật sự là thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ giết chết miêu, Thịnh Tư Nhan lập tức quyết định không thể hạ sảng hợp chuyện này. Lại nói Trịnh Tưởng Dung đều đã chết, cho dù nàng từng lừa đời lấy tiếng, nhưng là nhân gia đã chết, cần gì phải cùng nàng không qua được đâu. có thể thấy được nàng loạn lấy người khác gì đó quan thượng tên của bản thân, liên lão thiên gia đều xem bất quá đi, cho nên trước tiên đem nàng thu đi rồi. Ngưu Tiểu Diệp, ngươi không phải nói ngươi xem không hiểu nơi này văn vẻ sao? Một cái tiểu cô nương hồ nghi hỏi. Ngưu Tiểu Diệp vây vây nàng đại mái tóc, thoải mái nói, đại ca của ta từng mỗi ngày ở nhà nhắc tới, ta đều có thể lưng xuống dưới. Ngươi đừng nói, lần này cuộc thi, khảo ta tiên sinh khiến cho ta lưng vài câu Trịnh Nhị tiểu thư văn tập trung gì đó, ta liền lưng xuất ra. Thịnh Tư Nhan nở nụ cười, không được cư ử, quả thật rất giỏi. Làm nữ nhân làm được Trịnh Nhị tiểu thư phân thượng, thật sự là rất giỏi a. Đúng vậy. Bên cạnh Thấu Đi lại nói chuyện cô nương so với Thịnh Tư Nhan cùng Ngưu Tiểu Diệp niên kỷ đều đại, nàng hai tay chống đỡ gì, vẻ mặt ngượng ảo nói, kỳ thật, Trịnh Nhị tiểu thư làm này thi A từ A, ta xem không hiểu, cũng không thích. Ta thích nhất nàng viết những lời này vợ tiểu thuyết, thật sự là... Ai, thật sự là rất dễ nhìn. Nạp Nhi. Còn có thoại bản tử tiểu thuyết. Thịnh Tư Nhan đến giờ phút này, đối vị này Trịnh Nhị tiểu thư đã bội phục sát đất. Chậc chậc, này có bao lớn độc lượng, còn phải có bao nhiêu tốt trí nhớ a? Nay Trịnh Nhị tiểu thư là tùy thân dẫn theo thư viện sao? Vẫn là trong đầu mang độ nương xuyên không a? Thịnh Tư Nhan không khỏi đoán thầm, chính mình còn làm 5 năm người mù. Dựa vào cái gì Trịnh Nhị tiểu thư tốt như vậy mệnh? Hừ hừ hừ. Nói lên thoại bản tử tiểu thuyết, trong phòng các cô nương sôi trào. Trịnh Nhị tiểu thư viết tứ đại danh, các ngươi nhìn mấy bản. Nam. Từ hôm nay trở đi ổn định đổi mới. Sách mới kỳ mỗi ngày canh một. Đại gia nhịn một chút o, n n, o ha. Chờ tháng 8 thượng giá có thể nhìn xem thích. Chương 13, tứ đại danh thư. Ở đã trải qua cô thiên cái toàn đường xuân giang hoa nguyệt dạ đánh sâu vào. Còn có Đằng Vương Các Tự cùng Tuy Ông Đình Nhớ, kỳ thật là Nhạc Dương Lâu Nhớ, kích thích sau, Thịnh Tư Nhan cảm thấy chính mình thừa nhận năng lực đã đại đại đề cao, bởi vậy thực lệnh nhạt hỏi ngược lại, Nga. Tứ đại danh A. Nói tới nghe một chút, còn không có cơ hội bái được qua. Nàng đã chuẩn bị tốt theo những người này miệng nghe được Hồng Lâu Ngộng, Tây Du Ký, Thủy Hử Truyền cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa đại danh. Chính là kia vẻ mặt mộng ảo háo sắc tiểu tỷ tỷ trên mặt vẻ mặt có chút trướng mắt. Trừ bỏ Hồng Lâu Ngộng bên ngoài. Thịnh Tư Nhan nghĩ không ra mặt khác kia tam đại danh, có thể nhường mười mấy tuổi tiểu cô nương trên mặt lộ ra loại này say khướt biểu cảm. Kỳ thật, Hồng Lâu Ngộng cũng là bi kịch, hơn nữa chỉ có tiền 80 hồi là thất tích, sau 40 hồi chính là Cao Ngạc thiếu gâm chắp vải thô mà thôi. Thịnh Tư Nhan nỗ lực làm ra rất cao lãnh biểu cảm. Đáng tiếc nàng tính tình rất nhuyễn, xem ở mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy nàng nghiêm cẩn biểu cảm thật đáng yêu. Nghe tốt lắm, tứ đại danh chính là U Ngọc Liêm, Đình Viện Thâm, Thanh Vân Thiên cùng còn Châu Nhớ. Có phải hay không nghe tên liền rất thêm hay? Ngưu Tiểu Diệp đắc ý rào rạt nói. Thịnh Tư Nhan toàn thân run lên, bận đào ngoáy lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm. Nay Trịnh Nhị tiểu thư, không phải lại đang đùa dâu ông nọ cắm cằm bà kia kia một bộ đi. Tựa như nàng đem Nhạc Dương Lâu Nhớ nội dung bộ ở Tùy Ông Đỉnh Nhớ mặt trên. Ách, có thể cho ta xem sao? Thật muốn mở rộng tầm mắt ta. Ngưu Tiểu Diệp nhịn không được nhéo nhéo Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn một phen, cười nói. Chờ ngươi biết chữ liền cho ngươi xem, nhà ta tất cả đều có. Nhà ngươi có. Bên người ta mang theo còn có. Kia vẻ mặt ngộng ảo háo sắc biểu cảm tiểu tỷ tỷ theo chính mình trong túi sách bá một chút lấy ra tứ bản đóng buộc chỉ thư, phóng tới Thịnh Tư Nhan trên án thư. Thấy không có. Tất cả đều là Trịnh gia thư cục ra bịa cứng bản. Kia tiểu tỷ tỷ rào rạt đắc ý nói. Thịnh Tư Nhan cố gắng chấn định nhìn kia tứ bản đóng buộc chỉ thư liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, có thể cho ta mượn trở về sao nhất sao sao. Đại hạ hoàng triều thư vẫn là thực quý, bình thường bình dân trong nhà có một hai quyển sách liền rất giỏi. Đại bộ phận nhân đều là mượn trở về sao ở trúc chương trên giấy, sau đó chậm rãi nhìn kỹ. Trúc chương giấy phí tổn tiện nghi, một cái đồng tiền lớn có thể mua hai đao, cho nên là phổ thông nhân gia đam mê người đọc sách yêu nhất. Chỉ cần vất vả một điểm, tốn nhiều điểm văn chương, là có thể đem này tự châu ngọc thư giữ lại ở bên mình. Đương nhiên, loại này thư vừa thấy chính là chính mình sao. Cùng thư cục bên trong bán các loại thành phẩm thư là hoàn toàn bất đồng, lấy ra cũng không có nhân coi này là chính phẩm. Đồ dỏm chính là đồ dỏm, vĩnh viễn không đảm đương nổi chính phẩm. Có thể có thể. Người cầm sao đi. Thật sự rất đẹp mắt, không hiểu tự có thể hỏi trong nhà ngươi nhân. Kia tiểu tỷ tỷ thực nhiệt tâm nói. Các nàng này ban là trung cấp ban, thi được đến tiểu cô nương đều cũng có nhất định trụ cột, tuyệt đối không phải sơ cấp ban này chữ to không biết một cái thất học. Sơ cấp ban là biết chữ xóa nạn mù chữ ban, trung cấp ban đương nhiên muốn cấp bậc cao một chút. Thịnh Tư Nhan hỏi rõ ràng kia tiểu tỷ tỷ tên, trịnh trọng tạ qua, đã đem kia tứ quyển sách thu được tiểu trong túi sách, tính toán về nhà sau cẩn thận bái đọc. Tiên sinh đến. Tiên sinh đến. Trường học lý một trận ồn ào, các tiểu cô nương bận mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng ngồi ổn, chờ tiên sinh tiến vào lên lớp. Nhân là ngày đầu tiên khai giảng, tiên sinh cũng không có giảng rất nhiều này nọ, chính là nhường các nàng đều tự kỹ càng giới thiệu chính mình tính danh ra thế, sau đó nhất nhất nhớ trên giấy. Chờ toàn bộ tàu thủy chuyến hoàn, đã đến buổi chiều. Đại gia trung gian còn ăn một chút cơm trưa, sau đó liền tan học về nhà. Thịnh Tư Nhan chờ không kịp cùng Vương Nhị Ca cùng nhau về nhà, một người liền lưng nặng trịch tiểu túi sách chạy về trong nhà mình. Nàng thật sự khẩn cấp muốn nhìn một chút này tứ đại danh. Vương Thị thấy nàng đã trở lại, vội hỏi, nhanh đi rửa tay, có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho người điểm tâm. Thịnh Tư Nhan không yên lòng ứng hai tiếng, liền chui vào chính mình trong phòng, đem tiểu trong túi sách mặt tứ quyển sách đào xuất ra, xẻ ra trên án thư. Trước xem thế nào một quyển đâu. Thịnh Tư Nhan nâng cầm trầm tư. Vương Thị tiến vào nói, vẫn là ăn điểm tâm lại đến đọc sách đi. Đây là nữ trong trường học phát thư. Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không có đi lại tự mình nhìn một cái. Thịnh Tư Nhan cũng không có để ý. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra ngoài rửa tay ăn điểm tâm, rồi trở về đọc sách. Trở về sau, nàng chọn thứ nhất bản U Mộc Liêm, mở ra trang tên sách, đọc nhanh như gió thoạt nhìn. Kết quả không thấy vài tờ, ánh mắt nàng lại một lần nữa trừng lớn. Thiên, Trịnh Nhị tiểu thư, ngươi là có ý cùng trong mắt ta không qua được là đi. Hôm nay trong mắt ta đều nhanh điệu đến hốc mắt bên ngoài đi. Thịnh Tư Nhan nhu nhu ánh mắt, nàng không có nhìn lầm đi. Trong sách này có Phí Vân Phàm, Sở Liêm, Lục Bình cùng Tử Lăng. Nay thỏa thỏa là Quỳnh Giao nãi nãi nhất Liêm U Ngọc A. Chẳng qua đem chuyện xưa bối cảnh chuyển đến Đại Hạ Hoàng Triều. Tại đây U Ngọc Liêm bên trong, Phí Vân Phàm là một cái lao bà trộm nhân bị hắn hưu điệu vừng ra, Sở Liêm là một cái hiếu học tiến tới thư sinh, cuối cùng khảo trung trạng nguyên, trở về cùng hắn từ nhỏ đính hôn vị hôn thê Lục Bình thành thân. Lục Bình còn lại là một cái cầm kỳ thư họa không gì không biết tiểu thư khuê các, nhưng là nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, thủ phân tiểu gia nghiệp, cùng muội muội Tử Lăng sống nương tựa lẫn nhau. Sở Trạng Nguyên trở về cùng nàng thành thân sau, nàng đương nhiên đem tiểu muội muội Tử Lăng mang vào Sở gia. Sau đó, đại gia hiểu được, Trạng Nguyên tỷ phu cùng tiểu muội muội phát sinh một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, nhưng là hảo tâm tiểu muội muội không đồng ý làm thiếp, cũng không đồng ý nhường tỷ tỷ cả đời thống khổ, cho nên nhịn đau trốn đi. Tỷ tỷ ở truy tìm tiểu muội muội trong quá trình, bị xe ngựa chàng đoạn hai chân, thành tàn phế. Mà muội muội lại ở miếu đổ nát đêm túc thời điểm, gặp được kẻ lang thang dây dưa, cuối cùng lại nhân họa đắc phúc, bị Phí Vương gia cứu. Đáng thương hề hề muội muội, rốt cục ở Phí Vương gia nơi đó được đến phụ yêu. Nga, không đối, hẳn là nam nữ tình yêu. Vì thế, hoa hảo nguyệt viên điểu, o. Mà tỷ tỷ lại nhân chặt đứt hai chân, không thể tái sinh dục, Trạng Nguyên tỷ phu liền nạp rất nhiều thiếp. Cuối cùng kết cục cùng nhất Liêm U Ngộng không phải hoàn toàn giống nhau, miêu tả ngôn ngữ cũng hoàn toàn không giống với, nhưng là sở hữu ngạnh thỏa thỏa đều là theo Quỳnh Giao mãi mãi nhất Liêm U Ngộng lý đến. Này, khó trách kia tiểu tỷ tỷ lộ ra cái loại này vẻ mặt háo sắc biểu cảm. Thịnh Tư Nhan hoài khác thường tâm tình, lật xem mặt khác tam bảng danh, Đình Viện Thâm, Thanh Vân Thiên cùng còn Châu Nhớ, có nhất Liêm U Ngộng làm để danh chi nhất U Ngộng Liêm. Thịnh Tư Nhan đối còn lại tam quyển sách đã lạnh nhạt. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, mặt khác tam vốn cũng là Quỳnh Giao nãi nãi thư cải biên thành lấy Đại Hạ Hoàng Triều vì bối cảnh cổ ngôn. Đình Viện Thâm là đình viện thật sâu, nam chủ bị đổi thành xuất ngũ tướng quân, cùng nhà mình đứa nhỏ dưỡng nương phát sinh một đoạn chuyện xưa, sau đó, này dưỡng nương nguyên lai là bị hắn hưu điệu vợ trước, chúng sinh trở về báo thù dọn. Thanh Vân Thiên chính là Quỳnh Giao nãi nãi Bích Vân Thiên, viết là sinh không ra đứa nhỏ thế gia thiếu phu nhân đem chính mình theo dưỡng sinh đường cứu đến bé gái mồ côi giới thiệu cho trượng phu sinh đứa nhỏ. Về phần còn Châu Nhớ, liền càng rõ ràng, thì phải là, Hoàn Châu cách cách. Sách này cải biên càng dễ dàng, chỉ cần đem bối cảnh theo Thanh Triều đổi thành Đại Hạ Hoàng Triều là có thể. Đại Hạ Hoàng Triều tứ đại danh, cư nhiên đều là cải biên Quỳnh Giao nãi nãi làm. Này, Trịnh Nhị tiểu thư, ngài đến cùng là muốn náo loạn nào? 3. Câu đề cử phiếu cùng cất chứa. O, N, N, O tạ ơn. Chương 14, Nữ Tứ Thư. Thịnh Tư Nhan giống như mộng du giống nhau đem tứ quyển sách thu được hoa nhỏ bố trong túi sách mặt, luôn luôn bị rung động nói không ra lời. Vương Thị chỉ làm Thịnh Tư Nhan là ở trong trường học quá mức kích động, cho nên mệt muốn chết rồi, buổi tối đều không có giáo nàng biết chữ niệm sách thuốc, liền sớm thôi nàng lên giường ngủ. Ngày thứ hai, Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Nhị Ca cùng đi nữ học. Vương Nhị Ca hỏi nàng, nữ trong trường học thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Thịnh Tư Nhan lắc đầu, không có. Đại gia đều rất tốt. Đối ta cũng rất hòa khí. Vương Nhị Ca gật gật đầu, kia ngày hôm qua ngươi thế nào không đợi ta liền một người đi trở về. Thịnh Tư Nhan oai đầu nghĩ, nói, ách, ta tưởng ta nương. Vương Nhị Ca lạnh nhạt nhìn nàng một cái, biên, tiếp tục biên. Rõ ràng không tin lời của nàng. Thịnh Tư Nhan có chút xấu hổ cúi đầu. Từ trước thế đến kiếp này, nàng hướng đến sẽ không tìm lấy cớ, luôn có thể bị nhân liếc mắt một cái xuyên qua. Ngươi có cái gì nói, đều có thể cùng Nhị Ca nói. Ân. Vương Nhị Ca lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ, bán ngồi xổm xuống, xem ánh mắt nàng, thành khẩn nói. Thịnh Tư Nhan xem Vương Nhị Ca trong suốt đôi mắt, trong lòng một trận áy náy, vẫn ngoan ngoãn nói, hôm qua là ta vội vã về nhà muốn xem kia tứ đại danh. Liền chưa kịp chờ Vương Nhị Ca. Vương Nhị Ca ngạc nhiên đứng lên, tứ đại danh. Dừng một chút, lại hỏi, là Trịnh Tưởng Dung viết kia tứ bản thoại bản tử tiểu thuyết. U Mộc Liêm, Đình Viện Thâm, Thanh Vân Thiên, còn có một quyển gọi là gì ấy nhỉ? Còn Châu Nhớ. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói. Nga, đối, còn Châu Nhớ. Vương Nhị Ca trong đôi mắt mang theo khinh trách thần khí, nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, nói, này đó thư, kỳ thật là tạp thư. Ngươi còn tuổi nhỏ, không nên nhìn này đó tạp thư, di tính tình sẽ không tốt lắm. A. Thịnh Tư Nhan trừng lớn mắt, đây là tứ đại danh nha, không phải hẳn là đại gia đều bái đọc sao. Vương Nhị Ca nhẹ nhàng gõ sao đầu nàng, cái gì tứ đại danh? Ta đại hạ hoàng triều danh phong phú, này tứ bản giảng chút tình tình yêu yêu trong lời nói vợ tiểu thuyết, khả đảm đương không nổi tứ đại danh bốn chữ. Bất quá là gánh hát thường xuyên dùng để dàn dựng kịch tứ đại danh diễn thôi, muốn nói chúng nó là danh, cũng không thể cùng Trịnh Nhị tiểu thư đó khác chút văn tập thi tuyển đánh đồng. Quả thực là tưởng như hai người được không? Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, thầm nghĩ đại hạ hoàng triều nhân còn là có chút ánh mắt thôi. Kia tứ đại danh, nghĩ đến chính là thích xem này đó tạp thư tiểu cô nương nhóm nói lý ra tự phong. Bất quá cũng đối, này đó thư, ở nàng cái kia tin tức phát đạt kiếp trước, đều từng phổ biến một thời, huống chi tại đây cái bế tắc thời đại đâu. Thịnh Tư Nhan triển mi cười nói, nguyên lai là như vậy. Ta còn nói thế nào chúng ta đại hạ hoàng triều có thể phụng này tứ quyển sách vì kinh điển chi làm đâu. Hai người cười nói đi đến nữ học cửa. Thịnh Tư Nhan xung Vương Nhị Ca vẫy vây tay, vô cùng cao hứng chạy đi vào. Đi đến chính mình trường học, Thịnh Tư Nhan đem kia tứ quyển sách còn cấp kia vị tiểu thư tỷ, nói, ta nương. Ta nương. Không nhường ta sao? Kia tiểu tỷ tỷ mím môi cười, nói, đúng vậy, ngươi là quá nhỏ điểm nhi. Chờ ngươi lớn lên chút, ta lại cho ngươi mượn xem. Thịnh Tư Nhan liên tục gật đầu, lại nói, ta nghe hàng xóm nói, này tứ quyển sách, kỳ thật không phải tứ đại danh. Một bức các ngươi gạt ta bộ dáng. Kia tiểu tỷ tỷ che miệng cười khẽ, nói, đương nhiên, này đại nam nhân không thừa nhận đây là tứ đại danh, nhưng là ở chúng ta nữ nhân ra xem ra, đây là đẹp mắt nhất danh. Bọn họ nam nhân ra yêu xem này thư, một điểm thú vị đều không có. Ngưu Tiểu Diệp đi đến, cũng đi theo nói, đúng là đâu. Lại đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi còn không biết đi. Nơi này tứ đại danh, kỳ thật trước kia không có Đỉnh Viện Thâm, mà là Hoa Mai Ấn. Đúng vậy. Vốn hẳn là Hoa Mai Ấn, nhưng là Thái Hậu Nương Nương nói. Này Hoa Mai Ấn tuyên dương lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, bại hoại cương thường, bởi vậy hạ ý chỉ cấm kia quyển sách. Sau này Trịnh Nhị tiểu thư liền lại viết Đình Viện Thâm quyển sách này, biết tin tức này tiểu cô nương còn không thiếu. Thịnh Tư Nhan sửng sốt, thầm nghĩ ngoan ngoãn, liên hoa mai lạc cũng sao, Trịnh Nhị tiểu thư ngài phải là nhiều cơ khát ta. Đáng tiếc bị cấm, rốt cuộc nhìn không tới. Trong phòng tiểu cô nương cùng nhau tiếc hận. Các nàng không biết là, lúc này ở kinh thành trong hoàng cung mặt. Chính đại mãi mãi chính ngồi chồm hôm ở Thái Hậu Nương Nương trước mặt tại chân trường điều án thư tiền phương, đem tứ bản đóng buộc chỉ thư nhất tự đẩy ra, nói: Thái Hậu, ta muội muội triền miên giường bệnh kia một năm, tự biết nghiệp chướng nặng nề, đặc biệt viết xuống kia tứ vốn không nên viết trong lời nói vợ tiểu thuyết, hại một thế hệ đại hạ hoàng triều nữ tử, cảm giác sâu sắc cái náy, bởi vậy viết xuống nữ giới, nội huấn, nữ luận ngữ cùng nữ phạm tiệp lục tứ quyển sách, sáp nhập vì nữ tứ thư. Nay tứ quyển sách có thể bang trợ thiên thiên vạn vạn bị nàng lầm đạo nữ tử đi trở về quỹ đạo. Thái Hậu mỉm cười nhìn Trịnh Đại Nãi Nãi liếc mắt một cái, nói: Tố Hinh, ngươi đối với ngươi này muội muội coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trịnh Đại Nãi Nãi vội hỏi: Thái Hậu nương nương quá khen, ta muội muội là tốt nữ tử, hơn nữa ngút trời kỳ tài, ta rất bội phục nàng, cũng thực sùng bái nàng. Nàng nói trong lời nói ta đều nghe, nàng nguyện vọng ta cũng nguyện ý ở đủ khả năng trong phạm vi nhất nhất giúp nàng đạt thành. Đúng vậy, thật sự là tốt nữ tử, không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa ngút trời kỳ tài. Ngút trời kỳ tài này bốn chữ, quả nhiên là làm. Chỉ tiếc a, chúng ta chiêu nhi không có này phúc khí. Thái Hậu nương nương than thở nói, một đôi bảo dưỡng giống như nhị bát thiếu nữ ngọc thủ theo kia tứ bản đóng buộc chỉ thư thượng nhất nhất sẽ qua, sau đó cầm lấy dẫn đầu phía trước nữ giới đọc lên. Kia thư là tốt nhất đông tuyết tuyên trang đình, so với tuyết trắng còn bạch, nhưng là Thái hậu nương nương thủ, so với kia Bông Tuyết Tuyên còn muốn bạch thượng vài phần. Lấy Thái hậu nương nương qua tuổi 50 tuổi niên kỷ, có như vậy ngọc thủ, thật sự là có thể nói nghịch thiên. Xem một người niên kỷ, kỳ thật tối hẳn là xem thủ. Xem mặt nhìn không ra bao lớn khác biệt. Trịnh đại nãi nãi xem Thái hậu ngọc thủ, mang chút sắc nở nụ cười. Thái hậu nương nương, ta muội muội Lâm Trung thời điểm đem này tứ quyển sách giao cho ta, chính là hy vọng ta có thể làm một khu nhà nữ học, sau đó, đem này tứ quyển sách cho giảng giáo tài, dạy cho nữ học nữ hài tử nhóm. Đây mới là các nàng hẳn là học gì đó. Trịnh đại nãi nãi nhu hòa nhưng kiên định nói. Thái hậu rất nhanh liền đem nữ giới phiên cái thất thất bát bát, sau đó đóng lại thư, từ chối cho ý kiến túi mâu trầm ngâm. Một lát sau, tà chọn dài mi nhìn về phía Trịnh đại nãi nãi, được rồi, tưởng dùng nữ học, hay dùng này tứ quyển sách làm giáo tải. Trịnh đại nãi nãi kiềm lại trong lòng mừng như điên, trịnh trọng gật đầu nói, Thái hậu nương nương thánh minh. Nay cử chắc chắn đối đại hạ hoàng triều nữ tử sinh ra sâu xa ảnh hưởng, từ đây nam nữ có tự, các an này vị, tài năng trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Nói xong, đứng lên đối Thái hậu nương nương hành đại lễ. Thái hậu nương nương mỉm cười nói, đi xuống đi. Đêm này đó thư phát đến các nàng học, cũng tới kịp đi. Tới kịp. Trịnh đại nãi nãi hành lễ lui ra. Nàng vừa đi, Thái hậu trên mặt tươi cười liền tiêu thất. Nàng đứng lên, đi đến buồng trong trang trước đài, xem kia mặt bóng ánh trong suốt thủy tinh gương xuất thần. Trong gương kia trương không hề khuyết điểm mỹ nhan, liền tính là dán mặt nàng xem, cũng nhìn không ra một tia nếp nhăn cùng lấm tấm. Vô luận thấy thế nào, này cũng không phải một trương 50 tuổi phụ nhân mặt. Nói là 20 tuổi, đều có người tin. Trịnh Tố Hinh, không, hẳn là thần nông thịnh gia y thuật, tưởng thật nghịch thiên. Thái hậu vỗ về chính mình khuôn mặt, thì thào nói xong, quên đi, đã là nàng muội muội nguyện vọng, cứ như vậy đi. Đi tưởng dung nữ học, cũng chỉ có bình thường phổ thông nhân gia nữ tử, hẳn là không trở ngại. Chương 15, từ đường. Trịnh Tố Hinh theo trong cung xuất ra, liền sai người đánh xe đi kinh thành bên ngoài Trịnh gia từ đường. Nàng muội muội Trịnh Tưởng Dung chưa gả mà thệ, là không thể táng ở Trịnh gia phần mộ tổ tiên, hoặc là tìm nhất hộ nhà trai kết tâm hôn, sau đó táng nhập nam nhân phần mộ tổ tiên, hoặc là nên táng ở giống như bãi tha ma giống nhau bé gái mồ côi phần. Đại hạ hoàng triều nữ tử, phàm là không đầy 19 tuổi, chưa gả mà thệ, đều là vâng theo này hai cái quy củ. Nhưng là Trịnh đại lao ra cực đau Trịnh Tưởng Dung. Nàng vừa mãn 16 tuổi liền bệnh đã chết, nhường Trịnh đại lao ra một lần vô cùng đau đớn, kém một chút cũng đi theo bệnh nặng một hồi. Hắn thà chết cũng không đồng ý đem Trịnh Tưởng Dung táng ở bé gái mồ côi phần, mà nhân mộ cái nguyên nhân, lại không người dám cùng Trịnh Tưởng Dung kết tâm hôn, bởi vậy nàng cũng không thể táng nhập người khác ra phần mộ tổ tiên. Sau này vẫn là Trịnh Tố Hinh ra mặt khuyên ăn xong Trịnh gia tộc nhân cùng Trịnh đại lao ra, đem Trịnh Tưởng Dung hỏa táng sau, cho cốt trang ở Bạch Từ Đàn Lý, cung ở Trịnh gia từ đường xứng hưởng trong điện mặt, ký có thể hưởng đời sau hương khói cung phụng, lại có tổ tông che chở nàng. Hôm nay cũng là Trịnh Tưởng Dung ngày rỗ. Trịnh Tố Hinh mệnh nha hoàn bà tử mang theo hàng mã hương nến đi đến Trịnh gia từ đường. Trịnh gia từ đường chiếm rộng rãi, trước sau tổng cộng có cửu gian viện lạc, lấy nam bắc vì trục, phân tả trung hữu ba đường, tiền tam tiến đều là lần thực túng bách sơn, theo thứ tư tiến bắt đầu, mới là chính thức hiến tế chính điện đại thành điện, này nọ hai vũ xứng hưởng điện, còn có mặt sau hiến tế lịch đại Trịnh thị phu nhân tầm điện. Trịnh Tưởng Dung bài vị, ngay tại phía tây xứng hưởng trong điện gửi. Nơi đó đều là phóng đại hạ hoàng triều lịch đại phi họ Trịnh văn đàn ngón tay cái bài vị. Sở hữu đại hạ hoàng triều văn nhân, đều lấy tử sau có thể đi vào Trịnh gia từ đường xứng hưởng vì cao nhất vinh quang. Mà Trịnh Tưởng Dung tuy rằng là Trịnh thị nữ, nhưng là chưa gả mà thệ, lại không thể tính làm Trịnh gia nhân, không thể vào Trịnh gia phần mộ tổ tiên, cho nên cuối cùng tam phương chết chung, lấy đề nghị của Trịnh Tố Hinh, nhường Trịnh Tưởng Dung linh vị vào Trịnh gia từ đường Tây Vũ xứng hưởng điện, tài xem như nhường Trịnh đại lao ra vừa lòng. Lấy Trịnh Tưởng Dung văn danh, cho dù nàng không họ Trịnh, cũng là có tư cách vào Trịnh gia từ đường Tây Vũ xứng hưởng điện. Theo bãi tha ma giống nhau bé gái mồ côi phần, đến nguy nga lưu tinh Trịnh gia từ đường xứng hưởng, Trịnh Tưởng Dung tử sau có thể có như vậy lễ tang trọng thể, thế nhân đều nói là vì nàng có một hảo tỷ tỷ Trịnh Tố Hinh. Trịnh đại nãi nãi bên này đi. Này đã lát ven đường thượng có rêu xanh, cẩn thận hoạt. Một cái ni cô theo bên trong đi ra, nên đón Trịnh Tố Hinh một đám người đi vào. Đại nãi nãi, hôm nay cũng là vội tới Trịnh nhị tiểu thư dâng hương. Kia ni cô cười hỏi. Đương nhiên. Ta hàng năm đều giờ phút này đến. Trịnh Tố Hinh cũng không quay đầu lại nói. Đúng vậy, xem ta này chỉ nhớ. Kia ni cô hướng chính mình trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, sau đó nói, hôm nay không chỉ đại nãi nãi đi lại, còn có một người đã ở bên trong dâng hương. Nga. Trịnh Tố Hinh cước độ ngừng lại, hỏi, cũng là đến hiến tế ta muội muội. Đúng là. bằng không Bần Nhi làm chi lắm mồm đâu. Kia Nhi cô cười hì hì nói, dẫn Trịnh Tố Hinh đi lên đi Tây Vũ xứng hưởng điện bậc thềm. Trịnh Tố Hinh vốn muốn hỏi là ai, nhưng là thấy Tây Vũ xứng hưởng điện đại môn ngay tại trước mắt, nàng cần gì phải làm điều thừa đâu. Liền nhấp mí môi, chậm rãi đi lên đi. Xứng hưởng điện dựa vào Tây Bắc giác bàn thờ tiền, đứng một cái mặc thổ hoàng sắc tăng y tăng nhân, chính hai tay hợp thành chữ thập, ở Trịnh Tưởng Dung bài vị tiền yên lặng cầu khẩn. Vừa nhìn thấy kia cao lớn bóng lưng, Trịnh Tố Hinh tâm lập tức lậu nhảy vỗ. Nàng lấy lại bình tĩnh, xoay tay lại ý bảo chính mình hạ nhân lui ra bậc thềm, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào Tây Vũ xứng hưởng điện. Kia tăng nhân nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn Trịnh Tố Hinh liếc mắt một cái. Quả nhiên là hắn. Mũi cao phương di, dài mi như kiếm, nhất đôi mắt thâm thúy như nguyệt quang trầm xuống tĩnh đại hải, xem nhân thời điểm gợn sóng không sợ hãi, nhưng là chỉ có quen thuộc hắn người, mới biết được hắn trầm tĩnh dưới, cũng từng rộng lớn mạnh mẽ. Trước mắt lại như cục diện đáng buồn, nhìn không tới gì hy vọng. Ngươi, tại sao đã trở lại? Bọn họ biết không? Trịnh Tố Hinh lộ ra kinh hỉ biểu cảm, nhẹ nhàng hỏi. Kia tăng nhân nhoẻn miệng cười, đúng là giống như vân phá nguyệt đến, cả người đều tươi sống đứng lên. Không, bọn họ không biết. Ta là trộm đi trở về. Kia tăng nhân gật gật đầu, trở lại tiếp tục cầu khẩn. Trịnh Tố Hinh lặng lặng đứng sau lưng hắn, nói, ngươi vẫn là quên không được nàng. Trên đời này, không có người có thể quên được nàng. Kia tăng nhân thở dài xem trước mặt linh vị, vươn ra ngón tay, lần lượt ở Trịnh Thị Tưởng Dung kia bốn chữ thượng thật sâu khắc họa. Chung có một ngày, ta muốn nàng linh vị, đường đường chính chính theo ta linh vị bãi ở cùng nhau. Kia tăng nhân cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi, tay áo phiêu phiêu, thân hình chấp lên, rất nhanh biến mất ở xứng hưởng cửa đại điện. Ngoài cửa đứng nha hoàn bà tử đại khí cũng không dám ra, thật sâu cúi đầu, cảm giác được kia tăng nhân đi được như vậy nhanh, tựa hồ mang lên vụ vụ tiếng gió, theo bên người các nàng sẽ qua. Trịnh Tố Hinh xem kia tăng nhân đi xa bóng lưng, đem một tiếng túi đầu than thở nuốt đi xuống. Nàng xoay người, thản nhiên nói, đem hương đến hàng mã cung đi lên. Nói xong, đem kia tăng nhân vừa rồi cung phụng hoa quả tươi cùng sơn trà hoa đô tùy tay ném tới một bên thiết trong thùng. Một nén nhang qua đi, Trịnh Tố Hinh đã khôi phục thái độ bình thường, nàng yên lặng xoay người, rời đi Trịnh gia từ đường, ngồi xe trở lại kinh thành. Đi ngang qua Trịnh gia đại trạch thời điểm, Trịnh Tố Hinh nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó nhân dừng xe, trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trịnh gia luôn luôn người lớn đơn bạc, thường xuyên là mấy đại đơn truyền. Trịnh đại lao ra nguyên phối vợ cả Diệp thị là hắn ruột thịt biểu muội, gả cho hắn sau, sinh đại nữ nhi Trịnh Tố Hinh, năm thứ hai lại sinh hạ trưởng tử Trịnh Tinh Hồng. Đáng tiếc sinh con thời điểm chết vào khó sinh. Trịnh đại lao ra năm thứ hai cưới làm vợ kế Khang thị. Này Khang thị đặc biệt có thể sinh. Một hơi cấp Trịnh đại lao ra sinh tam con trai, sau này lại sinh tiểu nữ nhi Trịnh Tưởng Dung. Nguyên phối sinh trưởng tử Trịnh Tinh Hồng từ nhỏ liền thân thể yếu đuối, là ấm sắc thuốc Lý Phao đại. Mà Khang thị sinh tam con trai, người người thân thể khỏe mạnh, hơn nữa thông minh lanh lợi, so với trưởng tử muốn tiền đồ nhiều lắm. Đương nhiên, này sở hữu đứa nhỏ cộng lại, đều không có tiểu nữ nhi Trịnh Tưởng Dung xuất sắc. Nàng không chỉ có tuyệt sắc mỹ mạo, hơn nữa văn thái xuất chúng, tựa hồ che chở bọn họ Trịnh ra một ngàn nhiều năm văn khúc tinh đều chuyển thế đến trên người nàng. Đáng tiếc là cái nữ. Trịnh Tố Hinh từ nhỏ liền đau này muội tử. Trịnh Tưởng Dung năm tuổi kia năm, không biết tại sao, đột nhiên điệu đến Trịnh gia hậu viện trong hồ nước, là tỷ tỷ Trịnh Tố Hinh phấn đấu quên mình nhảy vào hồ nước, đem nàng cứu lên. Từ Trịnh Tưởng Dung bị Trịnh Tố Hinh cứu sau, hai tỷ muội lại hảo giống như một người giống nhau. Trịnh Tố Hinh một đường dọc theo hành lang gấp khúc đi tới, một bên nhớ lại muội muội âm dung nụ cười, nhịn không được rơi lệ. Mẫu thân ở nơi nào? Trịnh Tố Hinh vừa đi, một bên hỏi. Nàng hỏi mẫu thân, đương nhiên là nàng kế mẫu Khang thị, cũng chính là Trịnh Tưởng Dung thân sinh mẫu thân. 3. Sách mới cầu đề cử phiếu cùng cất chứa. Chương 16, trọng đồng. Trịnh gia nha hoàn bà tử bận tiếp Trịnh Tố Hinh đi vào, một bên ân cần nói, phu nhân ở bên trong viện hiểu tình hiên thượng phòng, đại lao gia đã ở kia nơi. Trịnh gia nội viện hiểu tình hiên, là Trịnh Tưởng Dung sinh tiền chủ sân. Nàng tuy rằng đã qua đời, nhưng là Trịnh đại lao gia vẫn là sai người thường xuyên thu thập này gian sân. Hàng tháng phân lệ vẫn như thường cho quyền hiệu tình hiên hạ nhân, chưa từng có gián đoạn qua, liền cùng Trịnh Tưởng Dung còn sống giống nhau. Trịnh Tố Hinh càng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói, muội muội đi sớm như vậy, khó trách cha cùng mẫu thân đều không tiếp thụ được, cho dù ta mỗi lần nhớ tới, đều phải khóc một hồi, huống chi bọn họ. Vừa nói, một bên lau lệ, đã ngồi cố kiệu hướng nhị môn lên rồi. Đi đến nội viện hiệu tình hiên, Trịnh Tố Hinh cấp Trịnh đại lao ra cùng Khang thị hành lễ, khuyên nhủ, cha, mẫu thân, các ngươi nén bi thương. Trịnh đại lao ra qua tuổi 50 tuổi, lại vẫn là bảo dưỡng thích đáng, bộ mặt thanh tuyển, một đôi đại mà dài nhỏ mắt phượng, dưới hàm một luồng đoản tu, càng hiện ổn trọng bình tĩnh. Khang thị là làm vợ kế, so với Trịnh đại lao gia tiểu thập tuổi, nay cũng là qua 40 người, nhưng là quyến rũ như trước, một đôi liệm diễm hoa đỏ mắt, màu da bạch ấy, chính là khóe mắt có chút lỏng, đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Tố Hinh đã trở lại. Trịnh đại lao gia khách khí nói, tọa. Trịnh Tố Hinh tả ký thân mình ở Trịnh đại lao gia bên cạnh cầm nột thượng ngồi xuống. Khang thị lau khóe mắt, nói, ta đi phân phó phòng bếp chuẩn bị Tố Hinh thích ăn đồ ăn. Trịnh Tố Hinh bận đứng lên nói, mẫu thân không cần vội vàng, ta tọa ngồi xuống liền đi trở về. Trong nhà cũng cách không xong ta. Nàng nói ra, đương nhiên là Ngô gia. Nàng đã không phải Trịnh gia người. Nghĩ đến chính mình sớm thệ nữ nhi, Khang thị rất là ảm đạm, nàng vuốt ve sạp thượng gấm thêu tỏa tử đệm, lắc đầu nói, chúng ta tưởng dung liền không này phúc khí. Trịnh Tố Hinh không nghĩ mẫu thân quá mức thương tâm, lại nói, ta mới từ đường lý trở về, đi bái tế muội muội, còn nhìn thấy một người. Nói lời này thời điểm, nàng ánh mắt hướng hai bên nhìn. Khang thị thản nhiên vẫy tay, nhường trong phòng hạ nhân đi ra ngoài. Trịnh Tố Hinh để sau nhân đều đi ra ngoài, tài hạ giọng nói, ta hôm nay nhìn thấy nhị hoàng tử Hạ Chiêu. Hắn đã trở lại. Hôm nay ở Trịnh gia từ đường bên trong bái tế Trịnh Tưởng Dung tăng nhân, đúng là nhị hoàng tử Hạ Chiêu. Một nói rằng hắn, Khang thị nhất thời vẻ mặt tức giận, nào nói, hắn còn có mặt mũi trở về. Chúng ta tưởng dung chính là hắn làm hại. Trịnh Tố Hinh đi theo thở dài. Đại hạ hoàng triều có tổ hấn, tứ đại gia tộc không được cùng hoàng thất đám hỏi. Nhị hoàng tử Hạ Chiêu lại cùng Trịnh Tưởng Dung nhất kiến trung tình, oanh oanh liệt liệt yêu một hồi, lại hữu cho tổ hấn, cuối cùng không được ở cùng nhau. Trịnh Tưởng Dung nhất bệnh không dậy nổi, vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật liền đã qua đời. Nhị hoàng tử Hạ Chiêu bị thái tử nhân cơ hội tố cáo nhất trạng, nói hắn vi phạm tổ hấn, không xứng làm hoàng thất đệ tử, muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Hạ Chiêu giận dữ dưới, lại đau lòng Trịnh Tưởng Dung tử, liền thế phát vì tăng, rời đi hoàng cung, đi hắn mẫu phi Tưởng Quý Phi ở phía Nam Đại Giác tự xuất ra. Hắn đi rồi sau, Tưởng Quý Phi ngay tại trong cung tự ải. Trịnh Tưởng Dung qua đời kia một năm, trong kinh thành cũng là bấp bênh, chỉ so với năm đó Thịnh gia cả nhà bị giết thời điểm hảo một chút mà thôi. Nhất nghìn năm qua, Chu, Ngô, Trịnh, Thịnh tứ đại gia tộc, cho tới bây giờ liền không có nữ nhi gả đến hoàng thất công chúa cũng cho tới bây giờ không giới gả đến tứ đại gia tộc, do đó hình thành một cái tốt lắm cân bằng. Vĩnh viễn không có ngoại thích có thể phát triển an toàn đến uy hiếp hoàng quyền nông nỗi, nhưng là tứ đại gia tộc cũng phải lấy bảo tồn xuống dưới, thẳng đến Hạ Minh đế này một thế hệ, Thịnh lao ra tử mất thủ, trọng thương hoàng đế, chọc giận thái hậu, tài rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Cũng may còn không có di tộc, bằng không mặt khác tam đại gia tộc cũng là sẽ không ngồi yên không lý đến. Trịnh đại lao ra dài thở dài một hơi, nói, ngươi cũng đừng trách hắn. Hắn lấy hoàng tử tôn sư, tài cán vì Tưởng Dung xuất ra, liền này phân nhân tình, cũng vậy là đủ rồi. Khang thị tiếng khóc tế đi xuống. Trịnh Tố Hinh có chút ngồi không yên, đứng lên nói, tin tức này, hai vị biết là có thể. Thái tử, nếu là biết, khả khó lường. Trịnh đại lao ra hiểu ý gật gật đầu. Lúc trước thái tử kỳ thật là cố ý bắt này cớ, đem nhị hoàng tử tế đi mà thôi. Nhân Hạ Minh đế chỉ có hai con trai, một cái là Triệu hoàng hậu sở ra thái tử Hạ Khải, một cái chính là Tưởng Quý phi sở ra nhị hoàng tử Hạ Chiêu. Vốn thân là hoàng hậu đích xuất, vẫn là trưởng tử, thái tử không cần phải như vậy chèn ép chính mình duy nhất đệ đệ. Nhưng là nhân nhị hoàng tử Hạ Chiêu thâm thái hậu yêu thích, theo sinh hạ đến đã bị thái hậu ôm đến chính mình trong cung dưỡng dục, tự mình giáo dưỡng, so với thái tử này tôn tử muốn hôn gần hơn. Sau này Hạ Minh đế đột nhiên bệnh nặng ở giường, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thân không thể động, này 10 năm đến, Thái hậu Lâm triều nghe báo cáo, quyền thế ngày đại, khiến cho nhị hoàng tử thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, hoàng hậu cùng thái tử có thế này có chút vội vàng. Nếu không là gia Trịnh Tưởng Dung sự việc này, thái tử thật đúng không có biện pháp đem nhị hoàng tử trục xuất kinh thành. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không nói. Lại nói, nhị hoàng tử cũng là đến bái tế Tưởng Dung, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào đi theo hắn quấy rối. Ngươi nhiều lo lắng. Trịnh đại lao ra ôn ngôn nói, lại đi chụp Khang thị bả vai, nhẹ giọng an ủi nàng. Trịnh Tố Hinh ở trong lòng thở dài. Cha lại như thế này tốt một người nam nhân, là chính mình mẫu thân không phúc. Mẫu thân, ngài nén bi thương đi. Muội muội đi lâu như vậy, ngài muốn hoàn như vậy thương tâm, muội muội ở Cửu Tuyển dưới đều sẽ không an tâm. Trịnh Tố Hinh khổ khuyên Khang thị, còn tự mình cầm khăn cho nàng lau lệ. Khang thị cảm kích nói, ta biết. Chính là hôm nay là nàng ngày rỗ, trong lòng ta khó chịu, khóc đống chốc thì tốt rồi. Trịnh Tố Hinh lại nhàn thoại vài câu, trở về Ngô gia. Nàng thực tại mệt mỏi, đi an bày cơm chiều, chính mình liền hồi ốc nghỉ tạm. Nương, nương, ngươi đã trở lại. Một cái tinh linh bản tiểu cô nương theo nàng trong phòng thoát ra đến, cười tủm tỉm nói. Quyên nhi, ngươi lại bướng bỉnh. Trịnh Tố Hinh vừa thấy đến chính mình nữ nhi, lập tức cảm thấy mệt mỏi toàn tiêu, cười xem nàng trèo lên chính mình tất đầu, ôm chính mình, cổ làm nũng. Trịnh Tố Hinh nữ nhi Ngô Thiền Quyên năm nay vừa mãn 7 tuổi, sinh thập phần mỹ mạo, màu da tuyết trắng, thúy sắc tế mi, khéo léo cao thẳng cái mũi, nhuận nhuận cánh môi, đặc biệt một đôi linh động mắt to, lại không giống người thường. Trịnh Tố Hinh vừa lòng xem chính mình nữ nhi con ngươi, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Này nữ nhi, lúc trước sinh hạ đến thời điểm lại hạt lại ngốc, nàng đương thời cảm thấy thiên đều phải tháp xuống dưới, không rõ vì sao chính mình luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, lại liên một cái khỏe mạnh đứa nhỏ đều sinh không được. Nhưng là nàng không có nổi giận, nàng tỉ mỉ nghiên tập thịnh ra y phương, rốt cục nhường nàng tìm được một cái hữu dụng phương thuốc, đem nữ nhi ánh mắt trị. Nàng nữ nhi mở to mắt ngày nào đó, nhường mọi người sợ hãi than không thôi. Bởi vì kia không phải bình thường ánh mắt, mà là một đôi trọng đồng. Trọng đồng thuyết, đại hạ hoàng triều nhân chỉ tại sách cổ thượng nghe nói qua, chưa từng có thật sự gặp qua. Nghe nói chỉ có thánh nhân tài sinh có trọng đồng, xem thế có ngàn vạn biến hóa, đều ở trọng đồng hạ không chỗ nào che giấu. Mà Ngô Thiền Quyên này sinh hạ đến từng là người mù nữ hải, cư nhiên là trời sinh trọng đồng. 3. Xem sách mới muốn đầu để cử phiếu A thân nhóm. Chương 17, ngũ không cưới. Trịnh Tố Hinh cả đời đều quên không được, nàng vừa sinh hạ đứa nhỏ này khi, Ngô gia nhân trên mặt kia thất vọng bộ dáng. Kia đã hơn một năm ngày ngày đêm đêm, nàng không biết chính mình là thế nào sống đến được. Ngô trưởng các là Ngô gia trưởng tử, kết quả nàng này đích trưởng tức sinh hạ thứ nhất thai, cư nhiên là cái lại hạt lại ngốc nữ nhi. Công công bà đến cùng là có hàm dưỡng nhân, lại hiểu rõ nhất đại nhi tử Ngô Trường Các, cho nên đối với Trịnh Tố Hinh sinh này nữ nhi thất vọng là thất vọng, nhưng là trên cơ bản vẫn là đối nàng phi thường quan tâm, tích cực giúp nàng tìm kiếm các loại hiếm quý dược liệu, nỗ lực cấp đứa nhỏ trị mắt tật. Bất quá Ngô gia những người khác cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Kia đã hơn một năm, nàng khắp nơi nghe thấy là châm chọc khiêu khích, thấy là vui sướng khi người gặp họa. Năm đó nàng gả nhập Ngô gia, cùng Ngô Trường Các này kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử thành thân, không biết tiện sát kinh thành bao nhiêu danh môn quý nữ. Nhưng là bất quá một năm, nàng tiểu thành mọi người trong miệng trò cười. Nếu chỉ cười nhạo Trịnh Tố Hinh cũng liền thôi, nàng không thể nhẫn, là những người này liên nhất một đứa trẻ đều không buông tha. Nàng không biết nghe xong bao nhiêu về chính mình nữ nhi lời ra tiếng bảo. Nữ nhi trời sinh lại hạt lại ngốc, chẳng lẽ là nàng nữ nhi lỗi? Rõ ràng là nàng này là mẫu thân lỗi. Trịnh Tố Hinh tính tình cứng cỏi. Càng là bất lợi thời điểm, nàng càng là có thể chống đỡ đi xuống. Nàng không có buông tha cho, nàng nữ nhi cũng không có buông tha cho chính mình, cuối cùng, các nàng thắng được cuối cùng thắng lợi. Làm nàng nữ nhi Ngô Thiền Quyên ở trước mặt mọi người mở cặp kia giống như cháo một tầng xương mai bàn ánh mắt thời điểm, tất cả mọi người xem choáng váng. Đó là thế nào một đôi xinh đẹp con người? Thu thủy không đủ để dụ này thần, hàng tinh không đủ để dụ này sắc, minh châu không đủ để dụ này linh. Nồng đậm lông mi hắc mà dài nhỏ. Vô khi giống như bươm bươm cánh. Tối làm người ta kinh ngạc, là Ngô lão gia tử đầu tiên kinh hô xuất ra kia một câu, trọng đồng. Quyên nhi dĩ nhiên là trọng đồng. Trọng đồng thuyết, đại hạ hoàng triều nhân đều biết đến, nhưng là không có người chính mắt gặp qua. Bất quá người thường tuy rằng không có gặp qua, tứ đại gia tộc gia chủ cùng thành viên hoàng thất cũng là biết được càng nhiều một ít. Không phải gặp qua chân nhân, mà là gặp qua bức họa. Đại hạ hoàng tộc tổ tiên truyền xuống tới có một bức họa, họa chính là một bức trọng đồng đặc tả. Còn bầu bạn có bốn câu nói, nói trọng đồng hiện, thánh nhân sinh. Mặt sau còn có hai câu nói, cũng là không biết tại sao, bị nhân vẽ loạn đi, mặc kệ như thế nào chữa trị đều nhìn không thấy. Nay bức họa giống, liền bắt tại nay đại hạ trong hoàng cung mặt tông miếu lý, cùng đại hạ khai quốc hoàng đế bức họa đặt song song ở cùng nhau. Phàm là tiến vào đại hạ hoàng tộc tông miếu nhân, đều gặp qua này bức họa giống. Mà có tư cách vào đại hạ hoàng tộc tông miếu, chỉ có tứ đại gia tộc gia chủ, đại hạ hoàng đế cùng hoàng tử. Hậu phi cùng hoàng hậu không có tư cách vào tông miếu. Thái hậu cũng không được. Đây đều là tổ hấn, trói lọi viết ở thiết bài thượng, đứng ở tông cửa miếu. Nô lão gia tử nhận ra trọng đồng, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Hắn từng thực hâm mộ Trịnh gia lịch đại văn hào xuất hiện lớp lớp, sau này còn ra Trịnh Tưởng Dung như vậy kinh thế kỳ tài. Không nghĩ tới, đại hạ hoàng triều tối làm người ta chờ mong trọng đồng người, cư nhiên sinh ở bọn họ Nô gia. Này có thể sánh bằng 100 đại văn hào đều dùng được. Nô lão gia tử thật cao hứng chính mình lúc trước quyết định, đồng ý chính mình trưởng tử cưới tang phụ trưởng nữ Trịnh Tố Hinh vì nguyên phối chính thất. Dựa theo đại hạ hoàng triều quy củ, cưới vợ thời điểm, có ngũ không cưới thuyết. Thứ nhất, nghịch gia nữ không cưới. Nghịch gia nữ chính là có ngẫu nghịch thanh danh nữ tử. Một cái nữ tử một khi bị truyền ra ngẫu nghịch, nàng ở hôn nhân trên thị trường trên cơ bản liền phế đi, không có người nào gia tộc nguyện ý đi thú một cái đối trưởng bối không tôn kính nữ tử làm vợ. Nay cũng là vì sao, có đôi khi, nữ tử bị trưởng bối ức hiếp lại lợi hại, cũng chỉ nén lớn giận, một khi phản kháng, bị đối phương khấu thượng một cái ngỗ nghịch danh vọng, sẽ không cần lan lộn, trực tiếp đầu thai lại đến càng thích hợp. Thứ hai, loạn gia nữ không cưới. Loạn gia nữ chỉ chính là có dâm loạn hành vi nữ tử. Nay không cần phải nói, là nhân đều biết đến người như thế không tốt. Bất quá loạn gia nữ cư nhiên còn xếp hạng nghịch gia nữ sau, chỉ biết ngỗ nghịch này chịu tội là cỡ nào sâu nặng. Thứ ba, thế có hình nhân không cưới. Hình nhân, là nói bị nắm nhập quan phủ bị mặc hình, nhị hình, cung hình, nguyệt hình cùng. Hình chờ hình cầu nữ tử. Thứ tư, thế có bệnh hiểm nghèo không cưới. Bệnh hiểm nghèo, chỉ là, điếc, manh, lệ, chọc, bả, ủ, cùng với thua nhân luân bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng một cái thua nhân luân, chỉ là không thể đi vợ chồng việc, không thể sinh nhi dục nữ nữ tử. Thứ năm, tang phụ trưởng nữ không cưới. Không cưới tang phụ trưởng nữ, nhân này vô giáo giới cũng. Đơn giản nói, chính là nhận vì từ nhỏ không nương nữ tử, gia giáo không tốt lắm, cho nên không đồng ý thú đến làm thê tử. Dựa theo này ngũ không cưới thuyết, Trịnh Tố Hinh thuộc loại thứ năm điều tang phụ trưởng nữ, cho dù có thể lập gia đình, cũng là tuyệt đối không có khả năng gả nhập Ngô gia như vậy tứ đại gia tộc chi nhất làm tông phụ. Nhưng là Ngô Trường các đối nàng thập phần ái mộ, ở nhà dùng xong rất lớn khí lực, mà nói phục cha mẹ nhận Trịnh Tố Hinh. Ngô lão gia tử vốn luôn luôn từ chối cho ý kiến, thẳng đến Trịnh Tố Hinh muội muội Trịnh Tưởng Dung 8 tuổi thời điểm bắt đầu bộc lộ tài năng, hiển lộ văn danh, Ngô lão gia tử mới đúng Trịnh gia gia giáo đổi mới, cuối cùng ở đối Trịnh Tố Hinh nhiều mặt điều tra, phát hiện nàng vẫn là Thịnh lão gia tử đóng cửa đệ tử sau, rốt cục đánh nhịp, đồng ý thu Trịnh Tố Hinh vì Ngô gia đích trưởng tước. Sự thật chứng minh, hắn quyết định này tuyệt đối là hắn đời này làm qua tốt nhất sinh ý, hồi báo dẫn đại đại vượt qua hắn mong muốn. Trịnh Tố Hinh gả đến Ngô gia sau, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền thông hiểu Ngô gia lên lên xuống xuống mấy trăm nhân phức tạp quan hệ, hơn nữa hạ nhân tôi tớ, mấy ngàn há mồm đều chờ nàng điều hành cân nhắc, nàng lại ở nửa năm thời gian liền để ý gọn gàng ngăn nắp. Ngô lão phu nhân chỉ dẫn theo nàng nửa năm, cứ yên tâm nhường nàng chủ trì Ngô gia nội viện việc bếp núc. Sau này, Trịnh Tố Hinh còn nhân nàng siêu quần y thuật, ở Thái Hậu nơi đó thành người tâm phúc, cấp Ngô gia lại mang đến điểm rất tốt chỗ. Thế nhân đều không đồng ý thu tang phụ trưởng nữ Trịnh Tố Hinh, cuối cùng lại thành hương bánh trái, mà ngút trời kỳ tài Trịnh Tưởng Dung, lại hương tiêu ngọc vẫn, sớm cách thế. Này hai tỷ muội vận mệnh, thật sự là nhường thế nhân than thở không thôi. Trịnh Tố Hinh cẩn thận đoan trang chính mình nữ nhi trọng đồng, vừa lòng nói, Quân Nhi, đến, nương mang ngươi đi tổ phụ, tổ mẫu nơi đó thỉnh an. Ngô lão gia tử cùng Ngô lão phu nhân thương yêu nhất chính là Ngô Thiển Quyên này cháu gái, so với tôn tử còn muốn thảo bọn họ thích. Lại đã đến trường thời điểm, Thịnh Tư Nhan lưng hoa nhỏ bố túi sách, cùng Vương Nhị Ca cùng đi học đường. Đi đến Tưởng Dung nữ học trường học, Nưu Tiểu Diệp thấu đi lên, đối Thịnh Tư Nhan nói, mau tới mau tới. Hôm nay phát sách mới. Chúng ta về sau sẽ học mấy thứ này. Nói xong, đem tứ bản mới tinh còn tản ra dầu mặc hương đóng buộc chỉ thư đặt ở Thịnh Tư Nhan trên án thư. Thịnh Tư Nhan bay nhanh nhìn lướt qua. Nữ giới, nội huấn, nữ luận ngữ cùng nữ phạm tiệp lục. Thỏa thỏa nữ tứ thư, tam phòng tứ đức quả nhiên muốn theo hoa nhi nắm lên sao. Thịnh Tư Nhan, mama, thế giới này quá điên cuồng, ta phải về nhà. 3. Cần phải đầu đề cử phiếu A thân, lệ 3. Chương 18, vô sau. Thịnh Tư Nhan cúi mâu, ở trong lòng thầm nghĩ, như vậy trường học, ta cũng không thượng. Nàng lấy tay chống đầu, hai mắt thẳng lăng lăng xem tiền phương. Giống ở suy xét vấn đề, kỳ thật ở cân nhắc phải như thế nào thôi học. Nữ tiên sinh đi đến, cười nói, Trịnh đại mãi mãi là cái thiện tâm nhân, đúng là có nàng thiện tâm hòa hảo ý, các ngươi này đó nữ hài tử tài có đến trường cơ hội. Trường học lý các học sinh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nữ tiên sinh vừa lòng nhìn đại gia liếc mắt một cái, lại nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Trịnh đại mãi mãi mang theo nàng nữ nhi đến ngoài thành Ngô gia trang tiểu trụ. Vì tỏ vẻ đối Tưởng Dung nữ học duy trì, nàng thậm chí muốn đem chính mình thân sinh nữ nhi Ngô đại tiểu thư đưa đến chúng ta trường học đến thử đọc nửa năm. A, Ngô đại tiểu thư, là sinh có trọng đồng, có thánh nhân chi tướng Ngô đại tiểu thư sao? Thịnh Tư Nhan bên cạnh Nưu Tiểu Diệp nhất thời kích động kêu to. Nữ tiên sinh chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, đúng là. Trường học lý một trận sôi trào, liền ngay cả tối dè dặt nữ hải tử đều nhịn không được đi theo Nưu Tiểu Diệp cùng nhau lấy tay trưởng chủ án thư tỏ vẻ trong lòng vui sướng. Thịnh Tư Nhan nhìn xem mạc danh kỳ diệu, tiến đến Nưu Tiểu Diệp bên người hỏi, sao lại thế này? Trọng đồng là cái gì vậy? Trọng đồng chính là trọng đồng, ngươi này đều không biết. Nưu Tiểu Diệp tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng là Thịnh Tư Nhan hỏi nàng đến cùng là cái gì vậy, nàng cũng không hiểu, dùng sức gãi gãi đầu, nói, ta nghe đại ca của ta nói. Nói Trịnh đại nãi nãi, cũng chính là Trịnh nhị tiểu thư nàng tỷ tỷ, gả là tài thần Ngô gia đại thiếu gia, nàng sinh cái nữ nhi, vừa sinh hạ đến thời điểm, lại hạt lại ngốc, bọn họ Ngô gia nhân thực không vừa lòng. Chỉ có Trịnh đại nãi nãi không buông tay, hoa một năm thời gian, dùng nàng y thuật trị nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi mở to mắt ngày nào đó, Ngô lão gia tử chính miệng nói là trọng đồng chi tướng, không có sai. Lợi hại như vậy. Thịnh Tư Nhan cao cao hết lên mày mau, kia đổ muốn gặp thức một chút. Nàng đối với trọng đồng cái gì thật sự là rất tốt kỳ, một con mắt lý giải lượng mắt nhân nhi, đó là dị dạng a. Thung sao liền biến thành thánh nhân. Thịnh Tư Nhan dày đặc cảm thấy, này đại hạ hoàng triều, thật sự là cái kỳ quái địa phương. Nưu Tiểu Diệp ở Vương gia thôn thượng một thời gian nữ học, đối Vương gia thôn tình hình cũng rất quen thuộc, nàng biết Thịnh Tư Nhan trước kia cũng từng là người mù, cũng là bị nàng nương chữa khỏi, lên đường, Tư Nhan, ngươi nương cũng rất lợi hại. Ánh mắt ngươi cũng bị nàng trị. Thực đáng tiếc ngươi không phải trọng đồng. Thịnh Tư Nhan, tuy ca. Chuyến bụi. Xâm chỉ. Ví túi khôi rối củ. Liệu chi dẫn thức. Nan củ. Qua cổ hình nhạ tụng phan cái giỏ mạo hoán măng gờ tờ, Nưu Tiểu Diệp ngươi lại nói bậy. Trọng đồng nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cho là cải trắng A. Chúng ta đại hạ hoàng triều 1000 nhiều năm, cũng chỉ ra Ngô đại tiểu thư một cái trọng đồng người mà thôi. Bên cạnh cô nương thực bất mãn hoành Nưu Tiểu Diệp liếc mắt một cái. Không có việc gì không có việc gì. Trọng đồng kia này nọ rất chân quý, không phải chúng ta như vậy phổ thông nhân gia có phúc khí được đến. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, lại đẩy đẩy Nưu Tiểu Diệp cánh tay, chát chát hưu mắt, Tiểu Diệp ngươi rất để mắt ta thật cao hứng a. Nưu Tiểu Diệp chuyển giận vì hỉ, cùng Thịnh Tư Nhan đầu kề bên đầu, sinh động như thật đem nàng biết đến Ngô gia sự tình nói cho Thịnh Tư Nhan nghe. Tứ đại gia tộc ở Đại Hạ hoàng triều lý địa vị cao cả. Bình thường dân chúng đương nhiên sẽ không biết này trong nhà cao cửa rộng mặt chân chính tình hình, trừ phi có người cố ý thông khí xuất ra cho người khác biết. Ly Vương gia thôn không xa Ngô gia trang lý, Trịnh Tố Hinh đang ở chỉ huy hạ nhân quét dọn phòng xá, an trí khí cụ, còn muốn cấp nữ nhi chuẩn bị ngày mai liền muốn đến trường gì đó. Ngô gia trang ngoại trên đường lớn, một con hắc mã tuyệt trần mà đến, đúng là Ngô gia đại thiếu gia Ngô Trường các cơi khoái mã, vẻ mặt sốt ruột theo kinh thành tới rồi. Hắn đi ra ngoài làm 2 ngày sự. Trở về liền phát hiện Trịnh Tố Hinh mang theo đứa nhỏ trụ đến ngoài thành thôn trang thượng, nhất thời tức giận đến xanh mặt, bất chấp chính mình thiếp phòng Trương Di nương lâm buồn sắp tới, vội vã cưỡi ngựa đuổi tới. Hắn biết rõ Trịnh Tố Hinh tính tình, cho tới bây giờ đều là ôn hòa lạnh nhạt, liền tính là thật sự chọc giận nàng, nàng cũng cho tới bây giờ sẽ không khẩu ra ác ngôn, thậm chí liên phản kích một chút cũng không chịu. Nàng chỉ biết yên lặng né tránh, một người tránh ở không có người địa phương thương tâm. Nhưng là đến nhân tiền. Vẫn như cũng là một bộ không có việc gì nhân bộ dáng, Thái Sơn băng cho đỉnh mà không hiện ra sắc, rất có đại tướng chi phong. Trịnh Tố Hinh tối thương tâm thời điểm, là Ngô Thiền Quyên sinh ra kia 1 năm, khi đó, nàng nhiều nhất là tránh ở khắc hoa cháo bên trong, một người lặng lặng đợi một lát. Nhưng là lúc này đây, nàng lại trốn được ngoài thành thôn trang thượng. Nay khoảng cách, khả so với bọn hắn ra nội thất khắc hoa cháo muốn xa hơn. Cũng có thể tưởng tượng, nàng là có nhiều thương tâm. Nhất nghĩ đến đây. Nô trưởng cắt trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn có lỗi với nàng. Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Tố Hinh tử sinh quân nhi, sẽ lại không sinh được. Hắn nương vội vã muốn ôm tôn tử, ở hắn cha ngầm đồng ý hạ, từ năm trước bắt đầu, liền buộc nhường hắn nạp Ngô lão phu nhân nhà mẹ đẻ bà con xa cháu gái, thứ xuất Trương thị làm thiếp. Nghe nói Ngô lão phu nhân cố ý về nhà mẹ đẻ tướng xem qua. Cô nương này là tốt sinh dưỡng bộ dáng. Nô trưởng cắt lo lắng Trịnh Tố Hinh khổ sở, luôn luôn không chịu. Thẳng đến năm nay đầu năm thời điểm, Trịnh Tố Hinh chủ động giúp hắn xử lý nạp thiếp việc, dám buộc hắn nạp Trương thị làm thiếp. Hắn không có biện pháp, chỉ cùng Trương thị cùng phòng một buổi tối, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Trương thị quả thật không phụ sở vọng, là tốt sinh dưỡng, liền cùng Ngô Trường Các cùng phòng một lần, lập tức đã có thai. Hiện tại mang thai tháng 10, rất nhanh sẽ sinh. Này mấu chốt thượng, Tố Hinh cư nhiên trốn được ngoài thành đến trụ, trong lòng nàng chẳng lẽ cũng thực để ý Trương thị. Nhưng là, này thiếp phòng hắn vốn là không nghĩ nạp, tuy rằng cha mẹ thúc giục, nhưng là nếu Tố Hinh không gật đầu, hắn tuyệt đối là không sẽ đồng ý cho nàng vào môn. Nô trưởng các một bên ở trong lòng thở dài, một bên đi đến Ngô gia trang tiền xuống ngựa. Một cái gã sai vật đi lại đem mã khiến đi, một cái khác gã sai vật đi gọi môn. Người sai vật nghe nói là Ngô đại thiếu gia đến, quả thực là kẻ ra quần bình thường đi lại dập đầu, lại đi nhị trên cửa thông truyền, nói Ngô đại thiếu gia đến. Trịnh Tố Hinh ở bên trong viện nghe nói Ngô trưởng các đến. Thản nhiên cười cười, thay đổi thân không khí vui mừng điểm nhi quần áo, xuất ra thấy hắn. Nô trưởng cấp tiến lên một bước, nắm tay nàng, thấp giọng nói, Tố Hinh, chúng ta trở về đi. Ta vừa tới đâu? Trịnh Tố Hinh sáng giọng, ta tân tân khổ khổ đã nhiều năm, muốn nghỉ ngơi một chút đều không được sao. Cha mẹ đều đồng ý, ngươi ngược lại không chịu. Ngươi thường ngày nói hiểu rõ nhất ta, thế nào cư nhiên cũng không nhường ta nghỉ tạm hai ngày. Ách, thật là mệt mỏi. Nô trưởng các hầu nghi hỏi, một đôi dài nhỏ con ngươi tả thê Trịnh Tố Hinh, mi như viễn sơn, tấn như lao tài, sắc như xuân hiểu, thực không phụ đại hạ hoàng triều đệ nhất Mỹ nam tử Mỹ danh. Trịnh Tố Hinh bị Ngô Trường Các nhìn xem trong lòng nhảy dựng, sau một lúc lâu tài gật đầu nói, quả thật là mệt mỏi. Lại nói, Trương Thị nhanh sinh, ta ở nhà chiếu cố nàng 10 tháng, cũng hẳn là công thành lui thân. Nói xong sóng mắt một điều, hướng Ngô Trường Các bên kia nhìn lướt qua, sau đó bay nhanh quay đầu, đầu vai khinh đầu, lời này nói được ký đường hoàng, lại dẫn theo một chút khẽ cáo bạc giấm chua, nhường Ngô Trường Các cảm thấy lại xót xa, lại hân hân nhiên, đúng là toan điểm khổ lạc mạn. Chư bản tư vị nhi đồng loạt dũng thượng trong lòng. Hắn yên lặng đi qua, theo sau lưng ôm lấy Trịnh Tố Hinh, đem cằm cắc ở nàng trên vai, thấp giọng nói. Ta vĩnh không phụ ngươi. Trịnh Tố Hinh nhớ tới trong nhà cái kia sắp xanh thiết phòng, khỏe miệng mang theo một cố giọng niệm ai, hơi hơi thượng tiểu. Ta tin ngươi. 3. Trước nhắc nhở thân nhóm xem sách mới nhất định phải nhớ được đề cử phiếu ai cho dù toàn văn cũng muốn mỗi ngày đến đầu một lần. Thỉnh xem ta nghiêm túc mặt. Mặt khác, bất hiếu có tam. Vô hậu vi đại sớm nhất xuất từ Mạnh Tử Cách Lâu Thượng. Thập tam kinh chú giải và chú thích đối vô hậu vi đại chú thích nói, cho lễ không hề hiếu giả tam, sự vị á ý khúc theo, hạng thân bất nghĩa, không có một hiếu cũng, gia bần thân lão, không vì lộc sĩ, nhị bất hiếu cũng, không cưới vô tử, tuyệt tổ tiên tự, tam bất hiếu cũng. Ba người bên trong vô hậu vi đại. Nói cách khác, ở ba loại bất hiếu hành vi giữa, không có con nối dòng thừa kế hương khói, là lớn nhất bất hiếu. Chương 19, đuổi theo. Nô trưởng các nghe xong Trịnh Tố Hinh trong lời nói, cảm kích không hiểu, theo nàng phía sau ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói, vậy ngươi không giận ta thôi. Trịnh Tố Hinh bật cười, trở lại phủ phủ Ngô trưởng các tuấn nhan, nỉ non nói. Làm sao có thể? Ngươi còn không tin được ta sao? Nô trưởng các kích động đem nàng ôm lấy, hướng bên giường đi đến. Ngày thứ hai sáng sớm, Trịnh Tố Hinh liền tỉnh, thôi Ngô trưởng các đứng lên, nói, ngươi mau trở về đi thôi. Trương Thị muốn sinh sản, ngươi không ở nhà không tốt lắm. Nô trưởng các tưởng cầu Trịnh Tố Hinh cùng nàng cùng nhau trở về, chúng ta cùng nhau trở về đi. Kia cũng là ngươi hài tử. Trịnh Tố Hinh đang ở mặc quần áo thường thủ mấy không thể sắt dừng một chút. Bất quá nàng bay nhanh quay đầu, xem nô trưởng các cười cười, nói, đương nhiên cũng là hài tử của ta không sai, vô luận là nam hài, vẫn là nữ hài, đều phải bảo ta một tiếng mẫu thân. Ta chính là Trịnh Tố Hinh yên lặng túi đầu, vỗ về chơi đùa vào áo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Đến cùng ra chuyện gì? Nô trưởng các nghiêm túc đứng lên, đứng dậy bắt bên giường xiêm y mặc vào, một bên cẩn thận hỏi, Tố Hinh, ta biết ngươi không phải kia trở niêm toan ghen nhân. Ta thật sự không biết là ngươi là xem không được Trương Thị sinh đứa nhỏ tài trốn được thôn trang đi lên. Trịnh Tố Hinh thở dài, ngẩng đầu nhìn nô trưởng các cười khổ, nhu nhu nói, cũng chỉ có ngươi là biết ta. Nô trưởng các nghe được nhiệt huyết sôi trào, một phen lại đem Trịnh Tố Hinh ôm vào trong ngực hỏi, có phải hay không Trương Thị lại ra yêu thiêu thân? Trịnh Tố Hinh cúi đầu, cái chán để ở Ngô trưởng các ngực tiền, tim đập mạnh và loạn nhịp sau một lúc lâu, thấp giọng nói, cũng không thể trách nàng. Nàng tháng 10 mang thai, sắp lâm buồn, dè dặt cẩn thận một ít cũng là hẳn là. Ngô trưởng các hiểu được, vẫn là Trương Thị cùng Trịnh Tố Hinh náo loạn kỳ quái, bằng không Trịnh Tố Hinh sẽ không trốn xuất ra. Hắn liền không có hỏi lại đi xuống. Bởi vì hắn biết, Tố Hinh người này đặc biệt phúc hậu, cho tới bây giờ không ở sau lưng nói nhân thị phi. Cho dù là người khác ủy khuất nàng, nói xấu nàng. Nàng cũng cho tới bây giờ không vì chính mình biện giải. Nàng thường xuyên nhất nói trong lời nói, là Trịnh Tưởng Dung văn tập bên trong có hai câu nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Đạo lý không nói, hạ tự thành hề. Nô trưởng các bởi vậy tính toán trở về hỏi Trương Thị là đến nơi. Trương Thị mặc kệ là xảo ngôn lệnh sắc, vẫn là hát nước bẩn thượng mắt dược, tổng có thể hỏi ra điểm nhi cái gì. Không giống Tố Hinh, luôn yên lặng nuốt xuống mật vàng, thật sự làm cho người ta đau lòng được ngay. Hắn nhìn về phía Trịnh Tố Hinh ánh mắt càng thương tiếc. Ta đến thôn Trang Thượng, vừa tới là muốn nghỉ ngơi, thứ hai cũng là tị hiểm. Chờ Trương Thị bình an sinh hạ con, ta sẽ trở về. Trịnh Tố Hinh như là không có thấy Ngô Trường Các ánh mắt, nàng thanh âm bình thản thanh nhã, nghe được Ngô Trường Các vừa rồi có chút phẫn nộ tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai người dắt tay đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ngô Thiền Quyên sớm chờ ở bên ngoài. Xem cha mẹ dắt tay xuất ra, nàng tươi sáng cười, nói, cha, nương. Ăn điểm tâm. Nô trưởng các cười sờ sờ đầu nàng, cùng Trịnh Tố Hinh cùng nhau ngồi xuống. Trịnh Tố Hinh nói, chúng ta mau ăn, ăn xong ta muốn mang Quyên Nhi đi phụ cận Vương gia thôn Tưởng Dung nữ học nhìn một cái. Thật vất vả đến đến nơi đây, lại có một khu nhà có sẵn Tưởng Dung nữ học, không nhìn tới xem, trong lòng ta bất an. Nô trưởng các cười nói, ngươi ra bạc không nói, còn muốn xuất lực, này đó nữ hải tử không biết là thế nào bối tử đã tu luyện phúc khí, có ngươi như vậy đại thiện nhân giúp các nàng tính toán. Này có cái gì? Có thể giả nhiều lao, cũng là ta phải làm. Trịnh Tố Hinh cười cấp Ngô Trường Các gấp một cái thủy tinh ngọc lộ đoàn, con cua nhân bánh, ngươi xem được không ăn. Ngô Thiền Quyên bưng một chén hạt bo bo đậu đỏ cháo, nhíu mày nói, thứ này rất ngấy, ai muốn ăn đâu. Cha ngươi thích ăn. Trịnh Tố Hinh khinh tảng Ngô Thiền Quyên liếc mắt một cái. Ngô Thiền Quyên hé miệng cười, túi đầu ăn cháo không để cập tới. Một nhà ba người vừa ăn xong điểm tâm, Trịnh Tố Hinh nha hoàn liền theo ngoài cửa tiến vào hồi báo, đại gia, đại nãi nãi, Ngô Hưng gia đến. Ngô Hưng gia là lão phu nhân năm đó của hồi môn nha hoàn, từ nhỏ đi theo lão phu nhân cùng nhau lớn lên, lại cùng theo Trương gia gả đi lại, ở Ngô gia xứng một cái tiểu quản sự Ngô Hưng, đã bị nhân luôn luôn gọi Ngô Hưng gia. Nàng lập gia đình sinh con sau, lại trở lại Ngô lão phu nhân bên người đường sai, ở Ngô gia hơn 30 năm, làm người nhất đoan chính chính trực, cho tới bây giờ không chỉ vào lão phu nhân danh vọng tìm phía dưới chủ tử muốn này nọ, bởi vậy Ngô gia cao thấp đều cực kính trọng nàng. Nghe nói là Ngô Hưng gia đến, Trịnh Tố Hinh bận đi ra ngoài thân nên. Ngô Hưng gia vừa khéo tiến viện môn, gặp Trịnh Tố Hinh tự mình nên xuất ra, vội hỏi, đại nãi nãi thật sự là chết sát lao thân thế nào đương đắc đại nãi nãi thân nên. Ngô đại nương khách khí. Trịnh Tố Hinh vội hỏi, ngài là nương bên người nhân, thân phận so với chúng ta những người này cao hơn. Ngài đến chúng ta nơi này, đương nhiên muốn hôn nên. Không dám nhận, không dám nhận. Ngô Hưng gia tuy rằng ngoài miệng nói không dám nhận, kỳ thật trên mặt cười nở hoa. Người người đều thích nghe lời hay, nhưng là đem lời hay nói được như vậy thành khẩn nhân lại không gặp nhiều. Ngô đại nương tại sao đến? Ngô trưởng cắt chắp tay sau lưng, mang theo Ngô Thiền Quyên đi ra tới đón tiếp. Ngô đại nương. Ngô Thiền Quyên cũng đi theo hành lễ vấn an. Ngô Hưng gia chiếu cố hạ thấp người được rồi bán lễ, nói, đại gia, đại tiểu thư, thật sự là chết sát lao thân. Vài người hàn huyên vài câu, liền vào trong nhà ngồi xuống. Trịnh Tố Hinh lại hỏi nàng có hay không ăn điểm tâm, có muốn ăn hay không điểm tâm nói nữa. Ngô Hưng gia khoát tay, không cần. Ta liền vì lão phu nhân truyền nói mấy câu, nói xong ta bước đi. Nguyên lai là đại Ngô lão phu nhân truyền lời. Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Trường Các cùng nhau đứng lên, túc thủ nói, ngài nói. Ngô Thiền Quyên cắn cắn môi, cũng đi theo đứng lên, khoanh tay thị lập. Tính toán tài tình Ngô gia theo đại hạ hoàng triều khai quốc tới nay chính là thừa kế vong thay quốc công tước, trong nhà quy củ lại đại. Giống Ngô Hưng gia như vậy niên kỳ đại, hầu hạ qua lão nhân hạ nhân, so với Trịnh Tố Hinh như vậy trẻ tuổi chủ tử còn muốn có thể diện, càng không cần nói Ngô Thiền Quyên như vậy tiểu bối. Bất quá Ngô Thiền Quyên ở Ngô gia địa vị đặc thù, Ngô Hưng gia đối nàng so đối Trịnh Tố Hinh còn muốn cung kính. Gặp Ngô Thiền Quyên cũng đứng lên, Ngô Hưng gia mang theo xin lỗi đối nàng cười cười, tài quay đầu đối Trịnh Tố Hinh nói, lão phu nhân nói, trong nhà có nhân muốn sinh đứa nhỏ, ngươi y thuật cao minh, này mấu chốt nhi thượng, không thể dối. Vẫn là trở về bang Trương thị đỡ đẻ đi. Sau đó không nhìn tới Trịnh Tố Hinh trợn cự biến sắc mặt, quay đầu đối Ngô Trường Các nói, Trương Di Nương sẽ lâm buồn, ngươi còn ra bên ngoài chạy, còn không thu hồi tâm. Vài cái bà đỡ đều nhìn, nói là nam thai. Nếu sinh hạ đến, chính là ngươi đệ một đứa con, là chúng ta Ngô gia trưởng tôn, không phải người bình thường. Chạy nhanh về nhà, nếu là nhường lão gia tử biết, chân không giảm giá ngươi. Ngô Hưng gia đương nhiên thuật lại là Ngô lão phu nhân nguyên thoại, cho nên thực không khách khí. Trịnh Tố Hinh thấp túi đầu, lại ngẩng đầu, nàng đã là vẻ mặt ôn hòa nói, Ngô đại nương, phiền thoái ngài trở về giúp ta đối nương nói một tiếng, không phải ta không nghĩ bang Trương Di nương đỡ đẻ. Trịnh Tố Hinh nói còn chưa dứt lời, Ngô Thiền Quyên cầm nắm tay, đã lớn tiếng cấp nói, kia nữ nhân luôn luôn cảm thấy ta nương yếu hại nàng. Nếu là ta nương trở về, nàng xảy ra chuyện, có phải hay không muốn lại đến ta nương trên người? Nếu là tổ mẫu không tin, ta đi theo tổ mẫu nói. Ta tận mắt gặp kia nữ nhân làm trương làm trí. Đem ta nương cho nàng tiên dược tất cả đều đổ đến môn hạ câu lý đi. 3. Sách mới cầu đề cử phiếu. Hy vọng thân nhóm có thể nhớ được mỗi ngày đầu đề cử phiếu 3. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, hiệp lộ. Cái gì? Cư nhiên có chuyện này. Nô trưởng cắt trước liền nổi giận, này trương thị thật sự là không biết tốt xấu. Ta nương tử dược, người bên ngoài vạn kim khó cầu, nàng cư nhiên dám đều cho ta ngã. Nói xong nổi giận đùng đùng đối Ngô Hưng gia nói, ngài nghe thấy được, không phải ta nương tử không nghĩ giúp nàng, kia nữ nhân. Thật sự là tự làm tự chịu. Ngô Hưng gia nghe xong cũng có chút xấu hổ, nàng bay nhanh thoa Ngô Thiền Quyên liếc mắt một cái, thấy nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên ẩn đầy tức giận, đây là làm không xong giả. Đã là như thế này, kia lão thân trở về lại cùng lão phu nhân nói một câu. Nô Hưng gia thở dài nói, lại khuyên Trịnh Tố Hình, đại nãi nãi, ngài là minh bạch nhân, làm gì cùng cái loại này người hồ đồ loại này kiến thức. Nàng như vậy không tán thưởng, cho nên nàng mới là thiếp, ngài mới là chính thê. Lời này nghe vào Trịnh Tố Hình trong lỗ thai, quả thực so với không khuyên nàng còn nhường nàng nàng kham. Nàng tức giận đến thái dương gân xanh đều toát ra đến. Trương thị là thứ xuất. Nàng làm thiếp, không là vì nàng không có kiến thức, mà là vì nàng xuất thân không đủ làm Ngô gia tông phụ. Này Ngô Hưng gia, đem một cái thứ nữ cùng nàng Trịnh Tố Hình như vậy đường đường chính chính thần bút Trịnh gia đích trưởng nữ đánh đồng, đến cùng ra sao giáp tâm. Nhưng là này một phen tâm tư, cũng chỉ có Trịnh Tố Hình một người nghĩ tới. Ngô Thiền Quyên tài 7 tuổi, còn nhỏ, chỉ sợ còn không biết việc này, không có cách nào khác bang Trịnh Tố Hình nói chuyện. Ngô trưởng các căn bản là không có chú ý tới Ngô Hưng gia trong lời nói không đối chỗ. Hắn hay còn ở hầm hừ nói, chờ ta trở về hảo hảo giáo huấn nàng. Ngô Hưng gia sợ tới mức nhất giật mình. Kia Trương thị nhưng là nhanh lâm buồn, còn thế nào giáo huấn? Đánh một chút. Trịnh Tố Hình bận lôi kéo Ngô trưởng các, khuyên nhủ, ngươi đừng sang bậy. Trương Di nương sắp lâm buồn, ngươi cho dù có thiên đại khí, cũng nên hảo hảo chịu đựng. Mặc kệ chuyện gì, đều chờ nàng sinh hoàn đứa nhỏ đang nói. Đây chính là ngươi cái thứ nhất. Con. Ngô Hưng gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng âm thầm tán thưởng Trịnh Tố Hình, không hổ là chính thê, này khí độ, thực không phải người bình thường có thể có. Ngô trưởng các giữ chặt Trịnh Tố Hình thủ, nhíu mày nói, Tố Hình, ngươi rất thiện tâm. Ngươi như vậy, về sau hạ nhân đều có thể kỵ đến ngươi trên cổ, ngươi còn thế nào còn ra. Trịnh Tố Hình cười cười, có cha mẹ cho ta chỗ dựa, ta như thế nào quản không xong ra đâu. Giải các, ngươi nhiều lo lắng. Ngô Hưng gia chiếu cố cười nói, đại nãi nãi nói được là, chỉ cần lão gia cùng lão phu nhân đều đứng lại đại nãi nãi bên này, nơi nào có hạ nhân dám không nghe lời. Nếu là có, đại nãi nãi ngài nói với ta đi giáo huấn bọn họ. Nô đại nương, ta người này thực thành. Ngài đã nói như vậy, về sau trong nhà phải có khó khăn phức tạp sự, ta đã có thể đi tìm ngài hỗ trợ. Đến lúc đó, ngài cũng không thể từ chối Trịnh Tố Hình ôn nhu nói. Nô Hưng gia vẻ mặt tươi cười, liên thanh nói, nhất định sẽ không. Nhất định sẽ không. Trịnh Tố Hình đi theo nở nụ cười một hồi, liền thôi Ngô trưởng các về nhà, ngươi cùng Ngô đại nương trở về, hảo hảo an ủi nương, nhường nương đừng lo lắng. Trương Di nương này nhất thai luôn luôn là ta chăm sóc, ta biết được tối rõ ràng. Trương Di nương thân mình cường tráng, này nhất thai hoài cực ổn. Trong nhà bà đỡ, đại phu đều bị đâu, liền Trương Di nương nhà mẹ đẻ cũng cho nàng tặng vài cái bà đỡ cùng bà vú đi lại. Ngươi coi chừng cho tốt là được, không cần lo lắng cho ta cùng Quân Nhi. Chúng ta ở trong này trụ một thời gian. Chờ Trương Di nương đứa nhỏ trăng tròn sau lại trở về cũng không muộn. Nô trưởng các nghĩ, cảm thấy Trịnh Tố Hình nói được thật là có đạo lý, cũng thực chu đáo. Lại nói, nương đối Tố Hình sinh khí, còn muốn hắn trở về chu toàn đâu. Tốt lắm, ta cùng Nô đại nương đi trở về. Ngươi ở trong này rất ở, ta qua hai ngày lại đến cùng ngươi. Nô trưởng các nhỏ giọng dặn dò một phen, liền cùng Nô Hưng gia lì khai Ngô gia trang. Trịnh Tố Hình luôn luôn đưa bọn họ đưa đến cửa thôn. Tài mang theo Ngô Thiền Quyên hồi tới thu thập này nọ, tính toán qua một hồi phải đi phụ cận Vương gia thôn tưởng dung nữ học coi trộm một chút. Ngô Thiền Quyên bĩu môi nói, này Ngô đại nương thật sự là, nói đều là cái gì nói. Đem nương cùng cái kia nữ nhân đánh đồng, quả thực là đánh nương mặt. Trịnh Tố Hình có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiền Quyên liếc mắt một cái. Nàng còn tưởng rằng, đứa nhỏ này con nhỏ, nghe không hiểu Ngô Hưng gia những lời này đâu. Nguyên lai nàng vẫn là coi thường đứa nhỏ này. Quyên Nhi, ngươi nói. Nô Hưng gia nói sai rồi nào địa phương. Trịnh Tố Hình dứt khoát bắt đầu dạy nữ nhi một ít làm người xử thế đạo lý. Nô Thiền Quyên chớp chớp nàng trọng đồng mắt to, bắt đầu nói chuyện. Trịnh Tố Hình xem nữ nhi trọng đồng, chỉ cảm thấy kia trong mắt tựa hồ có khác thiên địa, tầng tầng lớp lớp, như tinh vân hạo đãng, dạng khởi từng đợt gợn sóng, nhìn xem Trịnh Tố Hình tâm động thần chỉ. Trịnh Tố Hình sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng không nghe rõ nữ nhi vừa rồi nói trong lời nói, không khỏi vẻ sợ hãi mà kinh. Này trọng đồng ý lực, quả nhiên lợi hại. Cư nhiên có thể chút bất chi bất giác làm cho người ta xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Nương, ngươi thế nào? Nô Thiền Quyên ngửa đầu nhìn Trịnh Tố Hình. Trịnh Tố Hình lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nô Thiền Quyên trắng Trịnh Tố Hình liếc mắt một cái, nương, ta nói, Nô Hưng gia có thể làm cha mẹ mặt đem kia thiếp phòng cùng nương đánh đồng, khẳng định là theo tổ mẫu có liên quan. Nếu không phải tổ mẫu biểu lộ qua như vậy tâm tư, nàng một cái nô tỳ cũng không đến mức. Trịnh Tố Hình sờ sờ Ngô Thiền Quyên đầu, cực kỳ thương tiếc nói, những lời này, ngươi cùng nương nói là đến nơi. Đừng ở người khác trước mặt nói, liền ngay cả cha ngươi cũng không thể nói, biết không?
Nga.
Nô Thiền Quyên rầu rĩ nói, ngửa đầu lại nhìn Trịnh Tố Hinh, nương, ngài có phải hay không hy vọng, ta là cái Nam Hải.
Nàng biết, làm nguyên phối vợ cả, nếu sinh không ra con, là thực thảm, đặc biệt ở Ngô gia như vậy tứ đại gia tộc chi nhất đại gia tộc.
Trịnh Tố Hinh có chút xót xa, nàng loan hạ thắt lưng, cùng Nô Thiền Quyên chán kề chán, thấp giọng nói, không, nương không hy vọng ngươi là Nam Hải.
Nương thực may mắn, ngươi là cái nữ nhi.
Dừng một chút, Trịnh Tố Hinh lại nói, ngươi có biết hay không, nếu ngươi là cái Nam Hải, lại có trọng đồng, ngươi đã sớm không thể sống ở trên đời này.
Một cái có trọng đồng Nam Hải, vẫn là tứ đại gia tộc chi nhất Ngô gia trường tử, như vậy phong cảnh, cũng là bùa đòi mạng.
Ngô Thiền Quyên nếu là Nam Hải, theo đại gia phát hiện hắn là trọng đồng bắt đầu, một năm trong vòng, hắn tất hội bỏ mình.
Mặc kệ là tự nhiên tử, vẫn là ngoài ý muốn tử, có một số người đều sẽ không cho phép hắn sống ở trên đời này.
Trịnh Tố Hinh không có nói thêm nữa, một đường trầm mặc theo Ngô Thiền Quyên trở lại nội viện, thay đổi thân xiêm y, sau đó xuất ra một cái gấm thêu tiểu túi sách, cho nàng tà khóa ở trên người, cười nói, chúng ta đi cách vách Vương gia thôn Tưởng Dung nữ học.
Ngô Thiền Quyên dùng sức gật đầu, đi theo Trịnh Tố Hinh thượng Ngô gia xe ngựa, hướng Vương gia thôn bước vào.
Đi đến Tưởng Dung nữ học cửa, Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Thiền Quyên được đến Tưởng Dung nữ học tiên sinh cùng các học sinh nhiệt liệt hoan nghênh.
Trịnh Tố Hinh hơi hơi mỉm cười, đối với tiến đến nên đón đám người của nàng vẫy tay thăm hỏi, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, đại gia quá khách khí, mau trở về lên lớp đi, ta liền mang nữ nhi của ta chung quanh nhìn một cái.
Này gian Tưởng Dung nữ học nữ sơn dài bận cùng Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Thiền Quyên một gian trường học xem.
Trường học bên trong nữ tiên sinh đã bắt đầu giảng bài, nữ học sinh tọa ở mặt dưới nghe được tập trung tinh thần.
Đợi đi đến Thịnh Tư Nhan chỗ kia gian trường học, Ngô Thiền Quyên liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trước nhất xếp Thịnh Tư Nhan, chính thủ chống đầu, bán nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, nhịn không được lặng lẽ nở nụ cười, đẩy đẩy nàng nương Trịnh Tố Hinh, nói, nương, ngài xem, cái kia tiểu cô nương lên lớp đang ngủ.
3.
Trong nhà có chút chuyện A Minh Nhi xin cái phép, ngày sau phụ càng.
Cái kia, đề cử phiếu biểu đã quên đầu A thân nhóm 3.
Chương 21, đối mặt.
Ngô Thiền Quyên thanh âm cũng không lớn, nhưng là Thịnh Tư Nhan lại nghe rành mạch.
Phải biết rằng nàng tuy rằng là ở ngủ gật, nhưng là lỗ thai cũng là luôn luôn dựng thẳng.
Làm 5 năm manh nữ, Thịnh Tư Nhan lợi hại nhất năng lực chi một là đem nhĩ lực rèn luyện thập phần lợi hại.
Thịnh Tư Nhan thật dài lông mi run rẩy, lập tức mở hai tròng mắt, nhưng là không có mở được thật to, chính là vẫn duy trì nguyên lai một tay chống má tư thế, túi mâu xuống phía dưới, như là đang nhìn trước mặt trên án thư sách vở.
Phải không?
Ai đang ngủ?
Trịnh Tố Hinh mỉm cười tướng tá xá lý nhìn lướt qua, nghe xong Ngô Thiền Quyên trong lời nói, xoay người lại hỏi một câu.
Ngô Thiền Quyên hé miệng cười, chỉ Thịnh Tư Nhan phương hướng, chính là hàng trước tiểu cô nương, mặc tiểu toái vải bông quần áo.
Trường học lý nhân đều hướng Thịnh Tư Nhan xem qua đi.
Nhưng là Thịnh Tư Nhan chống má túi mâu tư thế, thấy thế nào cũng không giống như là ở ngủ gà ngủ gật ta.
Ngưu Tiểu Diệp trước nở nụ cười một tiếng, che miệng nói, gì, Ngô đại tiểu thư ánh mắt không tốt xử à.
Nhân lúc trước đại gia đều ở nữ học cửa nên đón Trịnh đại nãi nãi cùng Ngô đại tiểu thư, đại gia đều nhớ kỹ Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Thiền Quyên bộ dạng.
Này gian trường học bên trong tiểu cô nương, thân phận cao quý nhất cũng bất quá là địa chủ gia đích nữ, quy củ lễ nghi cái gì tự nhiên kém một chút, nhưng là làm người xử sự cũng tự nhiên một chút, cũng không dáng vẻ cái cỡm.
Nghe xong Ngưu Tiểu Diệp trong lời nói, đại gia đều che miệng ha ha cười rộ lên.
Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng cười cười, bay nhanh hướng Ngô Thiền Quyên bên kia nhìn lướt qua, nhỏ giọng tế khi nói, Tiểu Diệp, đừng như vậy.
Ngô đại tiểu thư là trọng đồng, khả năng xem này nọ không phải rất rõ ràng đi.
Lại nói nàng cũng không phải cố ý, ngươi như vậy chê cười nàng, cẩn thận Ngô gia nhìn ngươi không vừa mắt nga.
Ngươi phải biết rằng, Ngô gia nhưng là lừng lẫy nổi danh tứ đại gia tộc chi nhất, đoạ nhất dậm chân, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều phải đầu tam đầu.
Nói xong lại đứng lên, đối với Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Thiền Quyên phương hướng trịnh trọng được rồi cái phúc lễ, vẫn là hảo tỷ khí cười, lôi kéo Ngưu Tiểu Diệp cũng đến hành lễ, Trịnh đại nãi nãi ký thiện tâm, lại hòa khí, nhất định sẽ không trách tội ngươi.
Tiểu Diệp, đến, C.
Ấp Trịnh đại nãi nãi cùng Ngô đại tiểu thư nhanh bồi cái không phải.
Ngô Thiền Quyên vừa nghe lời này, lập tức mặt đều tử.
Dám nói nàng trọng đồng thấy không rõ này nọ.
Này hồi hương thổ bao tử thật sự là không từng trải việc đời.
Ngươi vừa rồi rõ ràng chính là ở ngủ gà ngủ gật.
Nói như thế nào là ta ánh mắt không tốt xử.
Ta trọng đồng độc nhất vô nhị, ngàn năm khó tìm, làm sao có thể xem này nọ không rõ ràng.
Quả thực là nói hiệu nói vượng.
Ngô Thiền Quyên từ nhỏ ở Ngô gia bị nâng lớn lên, còn không có gặp qua dám ở nàng trước mặt tùy tiện lấy nàng trọng đồng rêu cả người, lập tức liền giận. Thịnh Tư Nhan cười loan chân mày, liên tiếp không người nói, là, Nô Đại Tiểu Thư nói đúng, vừa rồi ta là đang ngủ. Nô Đại Tiểu Thư giáo hơn là, nàng mặc dù ở nhận sai, nhưng là nghe vào Ngô Thiền Quyên trong lỗ thai, tựa như nàng ở oan uổng nàng, mà đối phương khuất phục cho Ngô gia thế lực. Cho nên không thể không cúi đầu, cố ý chỉ hiệu bảo ngựa giống nhau, quả thực so với vừa rồi nói nàng ánh mắt không tốt xử còn muốn nhường nàng tức giận vạn phần. Ngươi rất quá mức. Ngô Thiền Quyên tức giận đến cả người phát run, một phen bỏ ra Trịnh Tố Hinh thủ, tiến lên sẽ đi thôi Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan chớp chớp mắt, ở Ngô Thiền Quyên xung đi lại phía trước liền tự động sau này nhất lui, ngã khe trên mặt đất, kêu một tiếng, ai u, như vậy được rồi đi. Ngô Đại Tiểu Thư bất giận. Ngô Thiền Quyên không nghĩ tới Thịnh Tư Nhan xấu lắm giống nhau trước ngồi vào thượng, nàng xung quá mau, nhất thời thu thế không kịp, bán ở Thịnh Tư Nhan phía trước trên án thư, cả người nhất thời đổ tài đi qua, cái chán ở án thư rắn chắc duyên tử thượng đụng ra một cái đại vết máu tử, nhất thời huyết lưu đầy mặt. Thịnh Tư Nhan sợ tới mức lại trên mặt đất sau này hoạt động tối lui, miệng không ngừng kêu, Ngô Đại Tiểu Thư tha mạng. Ngô Đại Tiểu Thư tha mạng. Ta không dám. Ta nếu không dám. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở cùng kinh hoàng, nghe được trường học lý nhân đều đối Ngô Đại Tiểu Thư trợn mắt nhìn. Nưu Tiểu Diệp bận tiến lên che chở Thịnh Tư Nhan, đối Trịnh Tố Hinh nói, Trịnh đại nãi nãi, ngài tận mắt thấy, là ngài nữ nhi muốn đến thôi chúng ta Tư Nhan, tài một đầu đưa tại trên án thư, cũng không quan chúng ta Tư Nhan chuyện. Thịnh Tư Nhan khẩn trương, ở mặt dưới dùng sức túm Nưu Tiểu Diệp quần áo, nhưng nàng không cần nói nữa. Quả nhiên Trịnh Tố Hinh sắc mặt tuy rằng không có biến hóa lớn, nhưng là nàng cả người khí thế đều thay đổi, trở nên lạnh thấu xương, giống như nhất thanh trường kiếm, lập ở nơi đó. Nàng bay nhanh quét Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, đối này tiểu cô nương trong đông có kim mồm miệng rất là kinh ngạc. Nàng biết chính mình nữ nhi ngạo khí là ngạo khí, nhưng là tuyệt đối không phải một cái ngu ngốc. Ở nhà thời điểm, cùng khác đường huynh đệ tỷ muội ở chung thời điểm, không có người có thể dùng phép khích tướng chọc giận nàng. Nhưng là này nhìn qua tuy rằng xinh đẹp đáng yêu, nhưng là trang điểm cực kỳ tục khí tiểu cô nương, chỉ dùng nói hai ba câu, liền đem Ngô Thiền Quyên kích đã quên bản tính, cơ hồ tưởng ra tay quá nặng. Trịnh Tố Hinh lược hơi trầm âm, hơi hơi vuốt cằm nói, là, ta thấy, không là các ngươi lỗi, là chúng ta Quyên Nhi rất lỗ mãng. Dừng một chút, Trịnh Tố Hinh lại nói, bất quá, chúng ta Quyên Nhi cho tới bây giờ không nói dối, hận nhất bị nhân oan uổng, cho nên nàng tài ba thành như vậy. Này không phải rõ ràng nói Thịnh Tư Nhan nói dối, oan uổng Ngô Thiền Quyên. Nưu Tiểu Diệp tức giận đến vừa muốn giơ chân. Thịnh Tư Nhan số chết túm trụ nàng, chính mình theo thượng run run rẩy rẩy đứng lên, đỡ án thư tập tễnh đi rồi hai bước, ngửa đầu xem Trịnh Tố Hinh, khiếp sinh sinh nói, Trịnh đại nãi nãi, Ngô Đại Tiểu Thư khẳng định không có nói sai, là ta không tốt. Ta nên thừa nhận chính mình ở ngủ gà ngủ gật, không phải Ngô Đại Tiểu Thư ánh mắt không tốt xử, là của ta sai, ta chính là ở ngủ gà ngủ gật. Vừa nói, còn một bên hướng chính mình trên mặt nhẹ nhàng phiến một bạt hai. Làn da nàng cực kỳ non mịn, lược chạm vào vừa chạm vào liền khởi hồng ấn. Một cái nhẹ nhàng bàn tay đi lên, lập tức ngay tại hưu trên má hiện ra năm rõ ràng ngón tay ấn. Trịnh Tố Hinh bị Thịnh Tư Nhan trong lời nói cũng tức giận đến suýt nữa phá công. Nàng vạn vạn thật không ngờ, nhỏ như vậy đứa nhỏ, cư nhiên có như vậy tâm cơ. Một bên dùng nói bộ trụ Trịnh Tố Hinh cùng Ngô Thiền Quyên, một bên lại ở đại gia trước mặt yếu thế, nhìn qua giống như thực dễ khi dễ, kỳ thật nửa điểm mệt đều không có ăn. Thật sự là cùng hương ác thủy gia điều dần. Trịnh Tố Hinh lạnh lùng thốt, xoay người hỏi trường học nữ tiên sinh, nàng là ai? Là vào bằng cách nào? Kia nữ tiên sinh cũng là từ đầu tới đuôi thấy chỉnh sự kiện, ở trong lòng âm thầm vì Thịnh Tư Nhan đáng tiếc, đang nghĩ tới phải như thế nào giúp nàng một tay. Nghe Trịnh Tố Hinh hỏi đứa nhỏ này là ai, nữ tiên sinh linh cơ vừa động, nhớ tới Thịnh Tư Nhan nhưng là khảo thứ nhất cái kia nữ học sinh, bận trả lời, nàng chính là Thịnh Tư Nhan. Chúng ta này địa điểm thi đương thời khảo thứ nhất cái kia học sinh. Nàng tài đầy 6 tuổi đâu? Là nàng. Trịnh Tố Hinh mạnh quay đầu, nhất đôi mắt giống như chim ưng một loại sắc bén nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. 3. Câu đề cử phiếu cùng cất chứa. Thân nhóm có thể mỗi ngày nhớ được đến đầu đề cử phiếu sao? O, N, N, O tạ ơn. Chương 22, mắt tật. Ngươi chính là Thịnh Tư Nhan. Trịnh Tố Hinh trên mặt lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, nàng xoay người đã đi tới, ở Thịnh Tư Nhan thân trước đứng ổn, ở nàng trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống đi, hai tay nắm nàng bờ vai, mềm nhẹ hỏi, ngươi chính là cái kia khảo thứ nhất tiểu cô nương. Trịnh Tố Hinh thái độ chuyển biến quá nhanh, Thịnh Tư Nhan tỏ vẻ không thích ứng. Nàng kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lăng lăng xem Trịnh Tố Hinh ở nàng trước mặt phóng đại kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Chúng ta từng đã gặp mặt sao? Ta nhìn ngươi rất quen thuộc. Tất Trịnh Tố Hinh cẩn thận đoan trang Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn, còn nhẹ nhàng phủ phủ nàng hai gò má. Kia ngón tay cũng là lạnh như băng trắng mịn, giống như một con rắn giống nhau ở Thịnh Tư Nhan trên mặt lướt qua, nhường nàng không rét mà run, liên sau gáy tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Thịnh Tư Nhan méo quay đầu, tránh đi Trịnh Tố Hinh ngón tay, nhíu mày nói, không có, không có gặp qua. Nô Thiền Quyên bị vài cái nha hoàn bà tử quay chung quanh, thu thập trên trán miệng vết thương, đau đến choáng váng đầu nào trướng, lại thấy chính mình mẫu thân vẻ mặt ôn hòa đi theo cái kia ủ rũ phá hư tiểu cô nương nói chuyện đi, nhất thời tức giận đến chà chà chân, nào nói, nương. Trịnh Tố Hinh quay đầu nhìn Nô Thiền Quyên liếc mắt một cái, vốn định nói nàng hai câu, nhưng là thấy nàng cái trán miệng vết thương, còn có nàng vẻ mặt ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, đứng lên sờ sờ Thịnh Tư Nhan đầu, hòa nhã nói, ngươi theo ta đến, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nói xong, xoay người hướng Nô Thiền Quyên, kéo tay nàng, đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan căn bản là không nghĩ cùng nàng đi, nhưng là nhân ra là đại lão bản. Đại lão bản lên tiếng, nàng có thể không đi sao? Thịnh Tư Nhan đủ rũ theo ở Ngô gia nhân thân sau, đi tưởng dung nữ học chuyên môn chiêu đãi khách nhân một gian phòng ở. Trịnh Tố Hinh trước cẩn thận xem xét Ngô Thiền Quyên cái chán miệng vết thương. Cái kia miệng vết thương sâu, đã nhìn ra có cái hố ở nơi đó. Cho dù miệng vết thương khép lại, mặt mày hốc hác là khẳng định. Nô gia nha hoàn bà tử đều cực tiếc hận, đau lòng chính mình ra đại tiểu thư, đối Thịnh Tư Nhan này đầu sỏ gây nên trợn mắt nhìn. Trịnh Tố Hinh thấy, phản cười khuyên các nàng, không có việc gì. Nàng tiểu hài tử ra không hiểu chuyện, các ngươi không nên trách nàng. Thịnh Tư Nhan dương mắt thấy Ngô Thiền Quyên cái chán miệng vết thương, trong lòng cũng là nhảy dựng. Nàng cùng Vương Thị học y cũng có nửa năm hơn, nàng nhìn ra được đến, Ngô Thiền Quyên trên chán, hơn phân nửa là muốn lưu cái hố. Mặt mày hốc hác, đối với này thế gian nữ hài tử mà nói, là rất lớn bất hạnh. Thịnh Tư Nhan có chút áy náy, nàng lẩm bẩm, xin lỗi. Ngô Thiền Quyên nào nói xin lỗi hữu dụng sao? Ngươi đi lại, nhường ta đem ngươi đầu tạp cái hố, lại nói với ngươi xin lỗi, ngươi có nguyện ý hay không? Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, thầm nghĩ rõ ràng là chính ngươi gieo gió gặt bão, ta chính mình băn khoăn mà thôi, lại cho ngươi chui chỗ trống, có thể thấy được đối này đó thích được một tấc lại muốn tiến một thước nhân, xin lỗi này ba chữ, là vạn vạn không thể nói lung tung. Lập tức liền gắt gao nhắm lại miệng, không lại nói chuyện. Trịnh Tố Hinh thấy thế cười nói, tốt lắm, các ngươi đừng ầm ĩ bất quá là cái tiểu miệng vết thương, không có việc gì. Nói xong thương tiếc loát loát Ngô Thiền Quyên tóc mái, nương sẽ cho ngươi chữa khỏi, bảo đảm một điểm vết sẹo đều không có. Thật sự, Ngô Thiền Quyên sắc mặt nhất thời lượng lên. Nàng tối sợ sẽ là lưu vết sẹo. Bất quá nương đã nói một điểm vết sẹo cũng không lưu, thì phải là khẳng định sẽ không lưu sẹo, nàng tối tín lời nương. Thịnh Tư Nhan rất là giật mình. Nàng nhìn ra được đến, Ngô Thiền Quyên cái chán miệng vết thương, hẳn là thương đến ra thật tầng. Thương đến này trình tự miệng vết thương, khẳng định là muốn lưu sẹo. Kia Trịnh Tố Hinh y thuật thật sự như vậy cao minh, liên loại này thương đều có thể trị không lưu lại một chút vết sẹo. Bất quá ngược lại nghĩ đến chính mình mẫu thân Vương Thị, còn không phải chỉ dùng thảo dược, không cần làm giải phẫu, liền đem chính mình trời sinh manh mắt điều trị. Thịnh Tư Nhan đạm định xuống. Này thế gian cùng nàng trước kia cuộc sống cái thế giới kia không giống với, nàng sớm đã thành thói quen. Liên Quỳnh Giao mãi mãi danh đều xuất hiện tại nơi này, còn có cái gì này nọ đáng giá nàng kinh ngạc đâu. Nương khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Trịnh Tố Hinh cười vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, chuyển mâu nhìn về phía Thịnh Tư Nhan, lại một lần cao thấp đánh giá nàng. Tổng cảm thấy có cổ rất quen thuộc cảm giác, nhưng là lại thật sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng vụng trộm làm mặt quỷ, thầm nghĩ Trịnh đại mãi mãi ngươi trí nhớ cũng không ngươi muội muội tốt như vậy. Chúng ta năm trước tháng chạp lý ở thần nông phủ Thịnh ra cửa không phải từng có gặp mặt một lần sao? Ta khi đó là người mù, không nhớ rõ ngươi bộ dạng tình có thể nguyên. Ngươi cũng không phải là người mù, tại sao không nhớ được ta bộ dạng? Đương nhiên, nàng cũng chính là ở trong lòng phun châm chọc mà thôi. Nàng cũng biết, chính mình là cái tiểu nông thôn tiểu thổ con nhóc, Trịnh đại mãi mãi như vậy cao lớn thượng thân phận, chỉ bằng khi đó kinh hồng thoáng nhìn liền nhớ được bộ dáng của nàng mới là có quỷ. Nô Thiền Quyên biết chính mình sẽ không mặt mày hốc hác, tâm tình tốt lắm một ít, đối Thịnh Tư Nhan cũng không có như vậy mâu thuẫn, bất quá nàng vẫn là chấp nhất đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi vừa rồi chính là ở ngủ ga ngủ gật, ngươi cũng không nên không thừa nhận. Thịnh Tư Nhan, Nô đại tiểu thư, chúng ta miễn bàn kia trả nhi được không? Đi theo tới được nữ sơn dài thấy, vận giải vây nói, Trịnh đại nãi nãi, ngài đại nhân có đại lượng, nhiều hơn thông cảm đi. Nay tiểu cô nương tài nhập học không lâu, quy củ còn chưa có học toàn đâu. Lại nói, nàng cũng là cái người đáng thương, theo sinh hạ đến ánh mắt chính là hạt, năm nay đầu năm mới bị nàng nương chữa khỏi. Nếu không, nàng cũng không thể đến trường. Trịnh Tố Hinh vừa nghe lời này, sắc mặt lại thay đổi biến, nàng kinh ngạc đem Thịnh Tư Nhan kéo qua đến, lại một lần nữa cẩn thận đoan trang. Lúc này đây, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Thịnh Tư Nhan ánh mắt xem. Đó là một đôi hình dáng thực tinh xảo ánh mắt, nhưng là một điểm đều nhìn không ra trước kia là hạn. Thịnh Tư Nhan vẫn là cái tiểu hải tử, trên mặt ngũ quan vẫn chưa nảy nở, chính là nhìn qua nơi nào đều là thịt thịt, có vẻ đặc biệt ngọt đáng yêu. Sinh hạ đến chính là manh nữ. Trịnh Tố Hinh lẩm bẩm, kia chẳng phải là theo trong thai mang đến. Theo trong thai mang đến mắt tật, khả không dễ dàng chữa khỏi.
Đúng vậy, là không dễ dàng. Ngài đại tiểu thư lúc đó chẳng phải theo trong thai mang đến mắt tật.
Lại nói tiếp, hai người các ngươi thật là có duyên phận đâu. Kia nữ học nữ sơn giải liều mạng bang Thịnh Tư Nhan giải vây, thấy người sang bắt quàng làm họ. Nàng là người tốt, đối trong trường học mặt học sinh mặc kệ xuất thân như thế nào, gia thế như thế nào, đều là đối xử bình đẳng. Hơn nữa đối Thịnh Tư Nhan như vậy bần gia nhà nghèo xuất gia tiểu cô nương, càng thêm chiếu cố. Trịnh Tố Hinh cười cười, nói, nhưng là quên nhi mắt tật có thể hảo, đều là dùng xong Thịnh gia phương thuốc. Sau đó hỏi Thịnh Tư Nhan, ngươi mắt tật là ngươi nương chưa khỏi. Nàng là dùng cái gì phương thuốc? Thịnh Tư Nhan nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nói cái gì cho phải. Các gia phương thuốc không đều là giữ bí mật sao? Thế nào có thể như vậy đỉnh đạt hỏi người khác gia bí phương? Trịnh Tố Hinh tựa hồ một điểm đều thật không ngờ vấn đề này. Nàng nhíu nhíu mày, lại nhìn Thịnh Tư Nhan ánh mắt, thản nhiên lắc đầu nói, không có Thịnh gia phương thuốc, theo trong thai mang đến mắt tật là trị không hết. Nhưng là ta nương quả thật trị ta mắt tật. Thịnh Tư Nhan theo bản năng phản bác nói. Trịnh Tố Hinh mỉm cười nói, kia thuyết minh, ngươi mắt tật không phải trong thai mang đến, hẳn là sinh hạ đến sau nhiễm lên. 3. Thực không nghĩ mỗi ngày để cử phiếu A thân nhóm có thể chính mình nhớ được mỗi ngày đầu tốt nhất. Sao đã 3. Chương 23, vô vọng. Thịnh Tư Nhan có chút sở không rõ Trịnh Tố Hinh trong lời nói lo gì, nàng chớp chớp mắt to, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Nay bức vẻ mặt tựa hồ sung sướng Trịnh Tố Hinh. Nàng loan hạ thắt lưng, cười vỗ nhẹ Thịnh Tư Nhan tiểu bả vai, nói, ta nói là có căn cứ. Không tin ngươi đi hỏi ngươi nương, nhìn xem có phải hay không có chuyện như vậy. Trịnh Tố Hinh tựa hồ đối Thịnh gia y thuật phi thường có tin tưởng. Thịnh Tư Nhan đầu góc nhanh quay ngược trở lại, lo nghĩ, hỏi dò. Kia có lẽ, ta nương cũng là dùng Thịnh gia phương thuốc đâu. Trịnh Tố Hinh cười nói, ta cũng hy vọng các ngươi là dùng Thịnh gia phương thuốc, ngươi lại họ Thịnh, nếu ngươi nương thật là dùng Thịnh gia phương thuốc, ta đây cần phải cảm ơn trời đất. Ta lúc trước phát qua thệ, nhất định phải bang sư phụ ta tìm được hắn hậu nhân. Thịnh Tư Nhan ánh mắt đống chốc trợn tròn, không thể nào. Ngươi là nói, chúng ta có thể là Thịnh gia hậu nhân. A, chúng ta đây chẳng phải là quốc công phủ hậu nhân. Thịnh Tư Nhan trên mặt lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu cảm, hoàn mỹ thuyết minh thấy người sang bắt quàng làm họ bốn chữ không giải thích. Trịnh Tố Hinh thấy Thịnh Tư Nhan này bức bộ dáng, nhưng là sửng sốt một chút, lập tức đánh mất chính mình ý niệm, dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, xem ra, chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều, này gia nhân quả thật không phải Thịnh gia hệ hậu nhân. Thịnh gia nhân, đều cũng có khí khái nhân, nào có như vậy một bộ chẳng biết xấu hổ, tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ách, cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật Thịnh gia đã không có hệ hậu nhân. Đại hạ hoàng triều họ Thịnh nhân nhiều như vậy, tổng không thể người người đều có tư cách chạy tới kế thừa Thịnh quốc công vị trí. Trịnh Tố Hinh thản nhiên nói, thẳng đứng dậy, đã đối kia nữ học nữ sơn giải phân phó nói, đứa nhỏ này thực thông minh, nhưng là trụ cột có chút sai lệch, muốn hảo hảo giáo dục, không nghiêm không thể thành khí. Đây là nói Thịnh Tư Nhan tâm địa không tốt, có dài vai xu thế, muốn hảo hảo bài chính nàng. Nữ sơn giải bật ứng, một bên muốn đưa Trịnh Tố Hinh đoàn người đi ra ngoài. Một bên đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi hồi chính mình trường học, theo các ngươi tiên sinh nói, tan học sau muốn lưu đường phạt chép sách. Nô Thiền Quyên nghe thấy Thịnh Tư Nhan bị phạt lưu đường chép sách, nhất thời cao hứng đứng lên, nàng đắc ý quay đầu, xung vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp Thịnh Tư Nhan làm mặt quỷ, còn đối nàng huy huy tiểu nắm tay, sau đó đắc ý quay đầu, đi theo Trịnh Tố Hinh rời đi. Thịnh Tư Nhan một người trở lại chính mình trường học, đối nữ tiên sinh nói sơn dài cùng Trịnh đại nãi nãi phân phó. Nữ tiên sinh nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ ngực nói, hoàn hảo, Trịnh đại mãi mãi quả thật là cái đại thiện nhân, chính là lưu đường chép sách mà thôi. Ta còn tưởng rằng Thịnh Tư Nhan bởi vì đắc tội Trịnh đại mãi mãi cùng Nô đại tiểu thư, sẽ bị đuổi ra đi đâu. Thịnh Tư Nhan cũng là khóc không ra nước mắt. Nàng chính là tưởng bị đuổi ra đi a. Trịnh đại mãi mãi ngươi có thể hay không cần như vậy thánh mẫu a. Cầu bị khai trừ. Khuya rồi, tiểu cô nương nhóm tốt 5 tốt 3 rời đi trường học, hoặc là về nhà, hoặc là trở lại chính mình ở nữ trong trường học trụ địa phương. Nưu Tiểu Diệp cùng vài cái trong ngày thường cùng Thịnh Tư Nhan tán gẫu đến tiểu cô nương ảo ảo vây đi lại an ủi nàng. Nàng vừa bị tiên sinh phạt sao nữ tứ thư bên trong thứ nhất bản nữ giới đầu tam chương. Vương Nhị Ca cũng tan học, đi lại tiếp Thịnh Tư Nhan cùng nhau về nhà. Đi đến nàng trường học cửa, Vương Nhị Ca phát hiện Thịnh Tư Nhan không có phải đi bộ dáng. Giấy và bút mực cùng sách vở đều mở ra đặt ở nàng trên án thư, nàng vẻ mặt mệt mỏi vẻ mặt, ngồi chồm hôm ở án thư phía sau, lông mi dài buông xuống, cái trụ nàng con người. Vài cái tiểu cô nương vây quanh ở bên người nàng nói chuyện. Thấy Vương Nhị Ca ở cửa nhìn quanh, Nưu Tiểu Diệp đầu tiên vẫy tay gọi hắn tiến vào, "Vương Nhị Ca, Tư Nhan hôm nay bị phạt lưu đường chép sách, tạm thời còn không có thể về nhà đâu." Vương Nhị Ca thời gian này luôn luôn cùng Thịnh Tư Nhan đồng thời thượng hạ học, cùng nàng lớp học này đó tiểu cô nương cũng hiểu biết. Nghe nói luôn luôn nhu thuận Thịnh Tư Nhan bị phạt lưu đường chép sách, Vương Nhị Ca cả kinh, bận đi vào tới hỏi nói, "Ra chuyện gì? Làm sao có thể phạt lưu đường chép sách?" Thịnh Tư Nhan ngước mắt nhìn Vương Nhị Ca liếc mắt một cái, đen lúng liếng con ngươi như là có thể nói giống nhau, muốn nói lại thôi. Vương Nhị Ca có trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nghe thấy bên thai líu díu giống như ngã hoạch đảo xe giống nhau nổ tung. Nưu Tiểu Diệp đi đầu, khác tiểu cô nương ở một bên bổ sung, thất truy bắt thiệt đem sự tình hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cùng Vương Nhị Ca nghe. Thịnh Tư Nhan có chút lo sợ, không dám lại nhìn Vương Nhị Ca, thật sâu cúi đầu. Hôm nay chuyện, nàng bằng hữu tuy rằng là giúp đỡ nàng nói chuyện, yêu thương nàng sư trưởng cũng là thương tiếc nàng, nhưng là cũng có bạn học khác chỉ trích nàng cố ý hại nhân, khẩu Phật tâm xả, không phải thứ tốt. Thịnh Tư Nhan vẫn chưa biện giải, nhưng là trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Vương Nhị Ca nghe xong trình chuyện, trên mặt buộc chặt vẻ mặt lại bỗng chốc thoải mái xuống dưới. Hắn loan hạ thắt lưng, sờ sờ Thịnh Tư Nhan đầu, hòa nhã nói, "Ân, ta đã biết, Tư Nhan là vì bằng hữu." Thịnh Tư Nhan mạnh ngẩng đầu, đại đại ánh mắt xem Vương Nhị Ca, tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng nghe thấy được cái gì? Vương Nhị Ca cư nhiên có thể theo này đó thất truy bắt thiệt miêu tả lý, nghe ra nàng dụng ý chi nhất. Vương Nhị Ca cũng yên lặng xem Thịnh Tư Nhan con người, hắn lần đầu phát hiện, Thịnh Tư Nhan nguyên lai có một đôi mắt phượng, lại đại lại trưởng mắt phượng, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, xem nhân thời điểm, luôn dẫn theo vài phần tự đắc thần khí. "Tốt lắm, chúng ta trước đem thư sao hoàn, sau đó cùng Nhị Ca cùng nhau về nhà, được không?" 16 tuổi Vương Nhị Ca kỳ thật là ở đổi thanh giai đoạn, nói chuyện thanh âm rất là thô cát, nhưng là nghe vào Thịnh Tư Nhan trong lỗ tai, cũng là vô cùng cam thuần ất thiếp. Nàng ngẩng đầu, ngọt ngào cười, nhu thuận gật đầu nói, "Hảo, ta rất nhanh liền viết xong." Nói xong, cầm lấy bút lông, đem nàng cực chán ghét nữ giới sao hoàn. Nưu Tiểu Diệp cùng mặt khác tiểu đồng bọn gặp có người đến Thịnh Tư Nhan, liền đi trước. Trường học lý rất nhanh chỉ còn lại có Vương Nhị Ca cùng Thịnh Tư Nhan hai người. Thịnh Tư Nhan viết chữ kỳ thật rất nhanh. Bất quá bình thường trước mặt người khác, nàng đều sẽ ân giấu, không nhanh bằng người khác, nhưng là cũng không so với người khác chậm bao nhiêu, chúng không lưu thu tốt nhất. Sao hoàn thư, chờ nữ tiên sinh đến nghiệp qua, tài phóng Thịnh Tư Nhan cùng Vương Nhị Ca cùng nhau trở về. Vương Nhị Ca lôi kéo nàng tay nhỏ bé, đi ở đầu thôn trên đường. Tịch Dương theo sau lưng chiếu đi lại, đem một lớn một nhỏ hai cái bóng lưng kéo thật dài. "Tư Nhan ngươi là vì Ngưu Tiểu Diệp, tài cố ý làm như vậy đi?" Vương Nhị Ca ôn muốn hỏi. Kỳ thật chỉnh sự kiện nguyên nhân, không phải Ngô Thiền Quyên nói Thịnh Tư Nhan ngủ gà ngủ gật, mà là Ngưu Tiểu Diệp miệng không đắn đo, nói Ngô Thiền Quyên ánh mắt không tốt xử. Thịnh Tư Nhan biết, Ngô Thiền Quyên đã có được trọng đồng, mà trọng đồng ở Đại Hạ Hoàng Triều lại như vậy chân quý, nàng tất nhiên lấy ánh mắt mình vì ngạo. Ngưu Tiểu Diệp nói nàng ánh mắt không tốt xử, quả thực là chọc tổ ong vỏ vẽ. Đắc tội Ngô gia, Ngưu gia ngày khẳng định không có cách nào khác qua. Lấy Ngô gia quyền thế, bóp chết Ngưu gia liền cùng bóp chết nhất con kiến giống nhau. Cho nên dưới tình thế cấp bách, Thịnh Tư Nhan cố ý nói được so với Ngưu Tiểu Diệp còn khoa trương, tài thành công đem thù hận kéo đến nàng trên người bản thân, cấp Ngưu Tiểu Diệp rõ ràng gây. Quả nhiên, Thịnh Tư Nhan một phen làm ra vẻ dưới, không có người nhớ được trước hết đắc tội Ngô đại tiểu thư, kỳ thật là Ngưu Tiểu Diệp này bắt quái nữ vương, chẳng phải Thịnh Tư Nhan. Liền ngay cả Trịnh đại nãi nãi đều đem này bút chướng nhớ đến Thịnh Tư Nhan trên đầu. Thịnh Tư Nhan duy nhất thất sách chính là, nàng đã quên chân chính hài đồng làm việc phương thức. Làm cãi nhau ầm ĩ bất quá thời điểm, chân chính hài đồng đều là hội lựa chọn động thủ giải quyết vấn đề. Thịnh Tư Nhan không là chân chính hài đồng, đương nhiên không có chú ý này nhất trà. Cho nên nàng kích Ngô Thiền Quyên kích quá điểm nhi, đối phương cư nhiên nhào tới muốn đánh nàng. Nàng đành phải lui về phía sau một bước, lại không dự đoán được Ngô Thiền Quyên vận khí như vậy không tốt, đã lát san bằng mặt đất nàng cũng có thể bán cái bổ nhào, đem cái chán ở án thư duyên tử thượng đụng phá. Này bút chướng cũng ghi tạc Thịnh Tư Nhan trên đầu. Ngô Thiền Quyên là thai bay vạ gió. Nàng Thịnh Tư Nhan cũng không gặp một hồi thai bay vạ gió. Này một phen khúc chiết quanh co tâm tư, cư nhiên bị Vương Nhị Ca liếc mắt một cái xem thấu. Đương nhiên, nàng còn có một tầng tâm tư, liền liên Vương Nhị Ca cũng không có nhìn thấu. Chính là nàng tưởng dựa vào lần này thành công chọc giận Trịnh đại nãi nãi, là có thể không cần đi học. Nàng tưởng thôi học, bất đắc dĩ Vương thị không chịu. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng đành phải ra này hạ sách. Nếu nàng bị nữ học khai trừ rồi, Vương thị nên không có nói thôi. Chỉ tiếc, nàng thất bại trong gang tấc. Thịnh Tư Nhan nhất thời nước mắt lưng tròng xem Vương Nhị ca. Ta biết, Tư Nhan là cái cô nương tốt, nhất định không có ý đi hại người khác, có phải hay không? Vương Nhị ca ánh mắt càng ôn nhu. Thịnh Tư Nhan liên tục lắc đầu. Nàng đương nhiên không có ý đi hại người khác, nhiều nhất, nàng chỉ biết tự bảo vệ mình, sau đó nhường muốn hại nàng nhân tự làm tự chịu mà thôi. 3. Sách mới cầu đề cử phiếu, vì thôi đầu nhân không nhiều lắm đâu. Xem nhân kỳ thật không ít ta, lệ 3. Chương 24, chiếu cố. Vương Nhị ca cởi cầm tay nàng cùng nhau chậm rãi hướng ra phương hướng đi đến. Nhà bọn họ trụ cách vách, bởi vậy không tồn tại ai đưa ai vấn đề. Đi đến Thịnh Tư Nhan cửa nhà, Vương Nhị ca đem giúp nàng mang theo hoa nhỏ bố túi sách thả lại nàng trong tay, dặn dò nàng nói, đối bằng hữu hảo là hẳn là, nhưng là cũng phải chú ý không cần đem chính mình đáp đi vào. Người hôm nay làm chuyện, quả thật có thể đem Lưu Tiểu Diệp hái xuất ra, nhưng là chính ngươi đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới nhà các ngươi? Nếu Trịnh đại nãi nãi thật sự nổi giận, ngươi cho là ngươi cùng Vương đại nương có thể thảo được đến hảo đi. Thịnh Tư Nhan sửng sốt. Nàng vốn định nói, nhà ta không có việc gì. Nhưng là lại nhất tưởng, nàng dựa vào cái gì nói như vậy? Thực cho rằng chính mình là công chúa sao? Ồ. Thịnh Tư Nhan cực kỳ xấu hổ cúi đầu. Vương Nhị ca thấy nàng cái dạng này, ngược lại nở nụ cười, sờ sờ trên đầu nàng hai cái nhác kế, cũng may ngươi vận khí tốt. Các nhân đều có thiên tướng, này nhất quan tránh thoát đi, về sau nhất định phải cẩn thận, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhớ kỹ sao? Nếu có sự, trước ở trong lòng nhiều điên vài cái qua lại, suy nghĩ một chút nếu hậu quả từ chính mình đến gánh vác, chính mình có thể hay không thừa chịu được. Thịnh Tư Nhan cảm thấy rất có đạo lý, không ngừng gật đầu như đảo tỏi. Vương Nhị ca cười đến lợi hại hơn, ta cũng là nhàn, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi tài 6 tuổi, có thể nghe hiểu được này đó mới là lạ. Tốt lắm, về sau có việc, liền nhớ được một cái là đến nơi. Tới tìm ngươi Vương Nhị ca, nhớ kỹ sao? Đừng một người loạn khiêng. Ngươi tài bao lớn, đi học này không học vẫn không nghề nghiệp, chuyên môn chơi bời lêu lổng cái gọi là du hiệp nhi. Sớm biết rằng, này du hiệp chuyện xưa ta sẽ không nên giảng cho ngươi nghe. Thịnh Tư Nhan trước kia mắt manh thời điểm, yêu nhất chính là nghe chuyện xưa. Vương thị không có rảnh rỗi thời điểm, chính là Vương Nhị ca chiếu cố nàng, cho nàng giảng hắn thích chuyện xưa. Đương nhiên, nam hải tử là sẽ không thích tứ đại danh như vậy tình tình yêu yêu thư, Vương Nhị ca yêu xem đều là du hiệp truyền linh tinh thư, bởi vậy cùng Thịnh Tư Nhan cũng nói rất nhiều như vậy chuyện xưa. Thịnh Tư Nhan che miệng cười, nhẹ giọng nói, ta nhớ kỹ. Về sau có việc tìm Vương Nhị ca. Nhớ được là tốt rồi. Vương Nhị ca thoải mái xuống dưới, thăm dò hướng Thịnh gia tiểu viện viện trong môn nhìn nhìn, nghi hoặc nói, đã trễ thế này, Vương đại nương tại sao không có xuất gia tiếp ngươi? Nàng chẳng lẽ không lo lắng ngươi? Dĩ vãng vừa đến hạ học thời điểm, Vương đại nương liền ở sau cửa, xem Thịnh Tư Nhan khi nào thì trở về, hôm nay so với bình thường chậm rất nhiều, cư nhiên đều không có thấy Vương đại nương bóng người. Vương Nhị ca nghĩ nghĩ, đi lên bậc thang, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Vương gia thôn ở đây nhân đều là quan hệ họ hàng mang cố, từng nhà đều nhận thức, viện môn không liên quan đều được. Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Nhị ca phía sau vào sân. Vương Nhị ca phía trước phía sau tìm một vòng, đối Thịnh Tư Nhan nói, ngươi nương không ở nhà. Biết nàng đi đâu vậy sao? Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, nói, ta nương ngày hôm qua giống như nói, muốn vào thành có việc, đại khái là chỉ hoan thôi. Vào thành A. Hy vọng kịp trở về. Vương Nhị ca nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Trạng vạng buông xuống chưa đến, ánh chiều tà sái mãn tiểu viện, cấp trắng trong thuần khiết tiểu viện cháo thượng một tầng vàng rực. Thịnh Tư Nhan xem trong viện trạng vạng, bụng lỗi thời thầm thì kêu hai tiếng. Đói bụng. Vương Nhị ca xem Thịnh Tư Nhan cười. Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng, xoay người chạy đến phòng bếp, lập tức đi đến tủ quầy phía trước, kiếm chân, mở ra tủ quầy, theo bên trong xuất ra một mâm mát bánh bao, lại cấp chính mình ngã một chén nước, liền cảm lạnh thủy ăn đứng lên. Vương Nhị ca cùng đi lại, ôm cánh tay, tà tà tựa vào chù cửa phòng xem Thịnh Tư Nhan ăn lanh bánh bao, nhẹ giọng cười nói, ngươi liền ăn cái này. Thật đúng hảo nuôi sống. Thịnh Tư Nhan đem miệng lanh bánh bao nuốt đi xuống, tài quay đầu đối Vương Nhị ca ngọt ngào cười, nói, Vương Nhị ca, ngươi có muốn ăn hay không? Bạch diện làm bánh bao, mắt cũng không cứng rắn. Vương Nhị ca trong nhà so với Thịnh Tư Nhan các nàng ra ra cảnh còn muốn tốt chút, bạch diện làm bánh bao cũng là thường ăn. Ngươi cũng không sợ nghẹn. Vương Nhị ca đi vào phòng bếp, ở Thịnh Tư Nhan trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút. Trung quanh nhìn nhìn, phát hiện nhất trên bàn bên cạnh có một chậu cơm thừa, góc tường còn đôi một phen rau hẹ, mấy quả xanh tươi. Ngươi chờ ta, đừng nữa ăn kia lánh bánh bao, cẩn thận dạ dày đau.
Vương Nhị Ca vội vàng đi ra ngoài, liền nghe thấy bên ngoài một trận gà bay chó sủa. Sau đó lại vào thời điểm, trong tay đã cầm hai cái mới từ chuồng gà lý cào ra đến trứng gà, còn nóng hầm hập. Thịnh Tư Nhan ngơ ngác xem Vương Nhị Ca hiện thống khai lòng bếp bên trong hỏa, lấy thổi hỏa đồng thổi thổi, hỏa chấm nhỏ lập tức lùi lên, lại nhét vào đi một đống cỏ tranh, hỏa diễm lập tức hừng hực thiêu đốt. Chờ nồi thiêu nóng, lại phóng điểm mỡ heo đi vào. Suy một tiếng, mùi thịt man úp. Lại đem trứng gà đối sao, vàng óng ánh đạn dịch chạy tới trong nồi, gặp được nóng dầu, rất nhanh liền ngưng kết đứng lên, lại phóng một chút muối ăn, bay nhanh dùng nồi sạn ở trong nồi phủi đi khai. Làm đạn dịch tiên bán thuộc thời điểm, liền đem cơm thừa bỏ vào đi, dùng nồi sạn bay nhanh phiên sao, đem một lạp cơm sao tan tác, mỗi lạp cơm thượng đều dính vào đạn dịch, trở nên đạm hoàng. Vương Nhị Ca thủ thế thành thạo, xem cơm cùng trứng gà sao không sai biệt lắm, liền che lòng bếp, đóng hỏa. Sau đó đem thiết nhỏ vụn hành thái bỏ vào đi, thừa dịp nóng cơm dư ôn, đem hành thái mùi bốc hơi đứng lên. Kim hoàng sắc trứng gà, xanh biếc tế bạch hành thái, còn có đạm màu vàng nhiễm đạn dịch hạt cơm, sắc hương vị câu toàn. Thịnh Tư Nhan nhìn xem nước miếng đều phải chảy ra. Nàng sùng bái xem Vương Nhị Ca hình dáng rõ ràng sơn mặt, cảm động không được. Ai nói nghiêm cẩn công tác nam nhân tối soái? Hẳn là nghiêm cẩn nấu cơm nam nhân tối soái. Ăn đi. Ta cho ngươi nấu nước. Ăn xong ngươi đi tắm rửa, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Vương Nhị Ca đem cơm chiên trứng thịnh đến trong bát, phóng tới Thịnh Tư Nhan trước mặt. Thịnh Tư Nhan lập tức vùi đầu khổ ăn. Nàng thật sự là đói bụng lắm. Vừa rồi liên lại lánh lại ngạnh bánh bao đều ăn, hiện tại có này thơm ngào ngạt, nóng hầm hập cơm chiên trứng, nhường nàng cơ hồ đem đầu lưỡi đều nuốt đến trong bụng. Vương Nhị Ca ở đối diện lòng bếp một lần nữa sinh hỏa, bắt đầu nấu nước. Đại hạ hoàng triều phổ thông nhân gia không có như vậy chú ý hơn nữa nấu nước gấm phí bó tuổi, còn phí thủy, bọn họ mùa hè hay dùng nước lạnh sát bên người, mùa đông một tháng tài tẩy một lần tắm. Vương thị lại giống như tương đối chú ý một ít, mặc kệ người nào mùa, nàng mỗi ngày đều phải nấu nước, cấp chính mình, cung cấp Thịnh Tư Nhan tắm rửa. Vương Nhị Ca là nhà các nàng hàng xóm, trước kia cảm thấy kỳ quái, sau này cũng tập mãi thành thói quen. Lại sau này nhà bọn họ cũng là mỗi ngày đều tẩy, mặc kệ xuân hạ thu đông, Vương gia nước gấm liền không có đoạn qua. Thịnh Tư Nhan một chén cơm chiên trứng ăn xong, ý còn chưa hết, nhịn không được nâng bát liếm liếm. Vương Nhị Ca dương mắt thấy, khoe miệng ý cười càng ngày Việt minh hiển. Nhưng là sợ tao Thịnh Tư Nhan, hắn bận cúi đầu, không nhường Thịnh Tư Nhan thấy. Thịnh Tư Nhan buông bát, lưu luyến nói, ăn ngon thật, còn tưởng ăn. Vương Nhị Ca cũng không ngẩng đầu lên nói, buổi tối không có thể ăn hơn. Nhất chén lớn cơm chiên trứng tẫn đủ. Đến, thủy thiêu mở, ta cho ngươi múc thủy, nhắc tới trong phòng, ngươi hội chính mình tắm rửa đi. Thân thiết xem Thịnh Tư Nhan, giống như nếu Thịnh Tư Nhan nói nàng sẽ không tẩy, hắn sẽ vãn khởi tay áo tự mình cho nàng tắm rửa giống nhau. Thịnh Tư Nhan nhớ tới kia phó tình hình liền đánh cái dùng mình, vội hỏi, hội, hội, ta nương đã dạy ta này nửa năm đều là chính mình tẩy. Vậy là tốt rồi. Vương Nhị Ca mang theo thủy thùng đi vào các nàng nội thất, đem cái kia đại đại tùng một buồn tắm tha xuất ra, dùng bố xoa xoa, lại đem nước gấm đổ đi vào. Tắm rửa xiêm y đâu? Vương Nhị Ca hỏi nàng. Thịnh Tư Nhan đi y dương lý tìm ra bản thân sạch sẽ xiêm y lìa. Vương Nhị Ca gật gật đầu, ngươi đi tẩy, đem bị thay thế xiêm y ném tới bình phong thượng. Nội thất có một người cao bình phong, đem phòng ở cách thành dặm ngoài hai gian, là Vương thị không biết từ nơi nào làm ra, ở Vương gia thôn cũng là đầu một phần. Thịnh Tư Nhan rất là kỳ quái, nhưng là mãn buồn tắm nước gấm ở triệu hồi nàng, nàng rất nghĩ lập tức đi vào phao cái nước gấm tắm A-A-A-3. Vương Nhị Ca lui đi ra ngoài, đem cửa phòng che đậy thượng, ngồi ở cửa thượng, ôm chân xem trời sao ngẩn người. Nghe thấy theo trong phòng truyền đến ào ào tiếng nước, còn có trong viện thu trùng tiếng kêu to, đan vào thành một loại tên là hạnh phúc thanh âm. Thịnh Tư Nhan tắm rửa xong, mặc được xiêm y đi, đem trong phòng lại thu thập một chút, phát hiện Vương Thị còn không có trở về, rất là lo lắng. Vương Nhị Ca tiến vào thanh lý bồn tắm, đem trong bồn tắm thủy ngã, thuận tay đem nàng bị thay thế quần áo bẩn cũng cầm đi. Thịnh Tư Nhan rất là ngượng ngùng, đi theo xuất ra nói, Vương Nhị Ca, ta sẽ giặt quần áo thường, ta nương đã dạy ta. Vương Nhị Ca nhìn Thịnh Tư Nhan nho nhỏ vóc người, nhỏ bé yếu ớt cánh tay, sờ sờ đầu nàng, thở dài nói, không có việc gì. Ngươi đi ngủ đi. Nhị Ca cho các ngươi quét dọn đánh quét sân, chờ ngươi nương trở về, Nhị Ca bước đi. Thịnh Tư Nhan ách xì một cái. Vừa rồi ở trong buồn tắm nàng liền phao buồn ngủ, hơn nữa hôm nay một ngày thật sự là rất hao tổn tinh thần, nàng mệt đến không được, cũng là muốn ngủ. Kia tạ ơn Vương Nhị Ca. Thịnh Tư Nhan vén áo thi lễ, liền xoay người đi vào. Vương Nhị Ca ở cửa đứng một lát,
thấy Thịnh Tư Nhan nội thất ngọn đèn ảm đi xuống, hắn tài đi trong viện bên cạnh giếng múc nước, thu tạo giác trên cây tạo giác, nhu được rất tốt phao, bắt đầu cấp Thịnh Tư Nhan giặt quần áo thường. Trong viện đào y thanh âm mỗi một tiếng truyền đến trong phòng, nghe được vốn đã buồn ngủ Thịnh Tư Nhan lại tỉnh táo lại. Nàng nghe này đào y thanh, biết là Vương Nhị Ca tự cấp nàng giặt quần áo thường, không biết tại sao, trong lòng đau xót, nước mắt đều chảy ra. Nương, ngươi đến cùng làm cái gì đi? Thịnh Tư Nhan vừa nghĩ Vương Nhị Ca đối nàng hảo, một bên thắc thỏm nương, rốt cục nặng nề ngủ. Vương Nhị Ca tẩy hảo xiêm y liề, lượn ở trong sân, nhiên sẽ về đi vội vàng ăn chút gì, liền đi qua dựa vào ngồi ở chính cửa phòng trên cột ngủ gần, bang Thịnh Tư Nhan thủ vệ, đồng thời chờ Vương Thị trở về. Vương Nhị Ca cha mẹ làm biết là Vương Thị không ở nhà, chỉ có Thịnh Tư Nhan một cái tiểu cô nương ở cách vách thời điểm, cũng đều duy trì Vương Nhị Ca đi giúp Thịnh Tư Nhan thủ vệ. Quê nhà hương thân, muốn hô bang hỗ trợ tài thân hương. Vương Nhị Ca vốn cho rằng Vương Thị muốn hừng đông mở cửa thành thời điểm mới có thể trở về, kết quả nửa đêm thời gian, hắn đột nhiên nghe thấy một trận chó sủa thanh, sau đó nghe thấy viện môn chi nha một thanh âm vang lên, có người vào được. Vương Nhị Ca tỉnh ngủ sau này co rụt lại, trốn được trụ tử mặt sau, lại thăm dò đi ra ngoài, thấy cũng là Vương Thị, trên lưng lưng ba lô, nhất cái cánh tay dùng bố triển, hoành điếu ở trước ngực, tư thế rất kỳ quái. 3. Ngày hôm qua không có đổi mới, hôm nay nhiều càng điểm. 3.000 từ Nga. O, N, N, O nói làm nhảm để cử phiếu. Chương 25, quanh co. Vương Đại Nương. Ngài đây là thế nào? Vương Nhị Ca nên đón. Vương Thị ngẩng đầu nhìn gặp là Vương Nhị Ca, sửng sốt một chút, còn quay đầu nhìn nhìn viện môn, muốn biết chính mình có phải hay không tiến sai sân. Nhà bọn họ chủ cách vách thôi. Vương Nhị Ca cười nói, ngài không đi nhầm sân, ta là ở bang ngài thủ vệ đâu. Ngài không ở nhà, chỉ có Tư Nhan một cái tiểu cô nương, ta lo lắng nàng lo sợ. Nói xong, thân thủ bang Vương Thị lấy xuống nàng trên lưng ba lô. Vương Thị rất là mỏi mệt, không có cự tuyệt Vương Nhị Ca rút, nói, nhị trụ, đa tạ ngươi nghĩ nhà chúng ta Tư Nhan. Nếu không có các ngươi này đó hảo hàng xóm, ta một nữ nhân ra mang đứa nhỏ, thật sự là không dễ chịu a. Vừa nói, một bên sửa sang lại điếu ở trước ngực cánh tay. Vương Nhị Ca mang theo ba lô, cùng Vương Thị cùng nhau đi vào, hướng trên bậc thềm đi. Tư Nhan nói ngài vào thành. Vương Nhị Ca có chút nghi hoặc, thiên đã trễ thế này, kinh thành sớm quan cửa thành, Vương Thị là thế nào xuất ra? Nếu là quan cửa thành phía trước liền xuất ra, kia cũng không cần đi lâu như vậy a. Theo kinh thành đến Vương Gia Thôn, đi được lại chậm, một cái canh giờ cũng đã trở lại. Bọn họ kỳ thật là ở Hoàng Thành căn nhi dưới, thường xuyên nói chính mình là thiên tử dưới chân, rất cao lớn thượng cảm giác. Vương Thị ánh mắt lóe lóe, có chút do dự, nhưng là quay đầu thấy Vương Nhị Ca hiểu rõ con người, vẫn là nói lời nói thật, ta không có vào thành, ta là vào núi hái thuốc đi. Hái thuốc? Đã trễ thế này, ngài luôn luôn tại trên núi. Vương Thị gật gật đầu, ta muốn tìm một mặt rất ít gặp dược, tìm được trời tối cũng không có tìm được. Sau này, con bị rắn cắn nói xong, đem trước ngực treo cánh tay rồi đến Vương Nhị Ca trước mặt cho hắn xem. Vương Nhị Ca liền phát hoảng, vội hỏi, nhà ta có tốt nhất trị xà độc dược, ngài đợi chút, ta đi lấy. Vương Thị bận ngăn cản hắn, không cần, ta đã ăn thuốc giải độc. Nói xong vừa buồn cười, ngươi cũng là thường xuyên vào núi trào xà. Sao sẽ không biết bị rắn cắn, nếu không thể lập tức phục thuốc giải độc, liền sẽ không chết đâu đạo lý. Ta phải chờ tới ngươi hiện tại cấp ăn thuốc giải độc, đã sớm tử ở trong núi không về được. Vương Nhị Ca nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng nói, ta nhất thời không nhớ ra. Lại nói, ngài nếu vào núi, có thể bảo ta cùng đi a, ta thường xuyên trào xà, kia ngọn núi nơi nào có xà, ta nhất thanh nhị sở. Vương Thị rất là cảm kích, nói, các ngươi giúp chúng ta mẹ con lưỡng nhiều lắm chiếu cố, ta sao không biết xấu hổ luôn luôn phiền toái ngươi đâu. Hai người ở cửa trên bậc thềm đứng định, nói vài câu khách khí nói. Vương Nhị Ca ngáp một cái, che miệng lại nói, ngài đã trở lại, ta liền đi trở về. Tư Nhan đã ăn cơm, tắm rửa, sớm liền ngủ hạ. Nói lên Thịnh Tư Nhan, Vương Nhị Ca đã nghĩ khởi nàng hôm nay chuyện, nghĩ nghĩ, vẫn là trước cấp Vương Thị giao để, Vương Đại Nương, hôm nay Tư Nhan ở nữ học phạm vào điểm sai. Bất quá các nàng tiên sinh đã phạt qua nàng, lưu đường chép sách. Lại đem sự tình trải qua nói một lần. Vương Thị nghe được sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, đứa nhỏ này, thật sự là cư nhiên cũng không có cỡ trách Thịnh Tư Nhan ý tứ. Vương Nhị Ca triệt để yên tâm, cáo từ mà đi. Vương Thị phủ phủ chính mình bị rắn cắn qua cánh tay, tuy rằng tan tác độc, nhưng là sưng đỏ bộ phận còn muốn qua hơn một tháng mới có thể mất đi. Còn muốn đợi lát nữa hơn một tháng tài năng vào núi. Vương Thị thở dài, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có nước ấm, Vương Thị liền cảm lạnh thủy xoa xoa, đổi thân xiêm y, ngã đầu liền ngủ. Thịnh Tư Nhan ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện bên người ngủ mẫu thân cả người nóng bỏng, phát ra nhiệt độ cao. Thịnh Tư Nhan liền phát hoảng, bận lưu xuống giường, đến ngoài phòng trên bậc thềm phóng tiểu trà cái siêu trước mặt, thống nổ súng, hiện cấp Vương thị tiên một chén xài hồ canh hảo hạ sốt. Vương thị giáo nàng học y liễu, là từ này đó đơn giản trị phát sốt ho khan phương thuốc bắt đầu. Thịnh Tư Nhan đều học thuộc lòng, cũng tiên qua vài lần, đã vô cùng thuần thục. Tiên hảo dược, sau đó cấp Vương thị uy đi vào, lại cho nàng sát bên người tử, thay quần áo thường, một chuyến bận xuống dưới, đã đến muốn đi nữ học lúc. Vương nhị ca đi lại tiếp nàng cùng tiến lên học. Thịnh Tư Nhan liên điểm tâm đều không có ăn, lại nói nàng đã sớm không nghĩ đi chỗ đó cái tưởng dung nữ học, học này chán ghét nữ tư thư, bởi vậy đối Vương nhị ca nói, ta nương bị bệnh, ta muốn ở nhà chiếu cố nàng, hôm nay không đi học đường. Vương nhị ca giúp ta đi nữ học xin cái phép được không? Vương nhị ca biết tối hôm qua Vương thị bị rắn cắn bị thương, cũng biết cho dù ăn thuốc giải độc, khẳng định là muốn phát vài ngày thiêu, bằng không xả độc không thể tan hết. Được rồi. Ta giúp ngươi đi xin phép. Ngươi một người ở nhà, có thể chiếu cố được sao? Vương nhị ca nhìn Thịnh Tư Nhan tiểu thân thể, còn có trên mặt nàng phân cho, ăn điểm tâm sao? Thịnh Tư Nhan lắc đầu, mới cho nương tiên dược, để sau lại đi nấu cháo. Vương nhị ca nghĩ nghĩ, ta đến đây đi. Nói xong, vung túi sách, đi phòng bếp làm sống. Vương nhị ca tay chân mặc dù nhanh, bất quá đến cấp Thịnh Tư Nhan làm tốt điểm tâm thời điểm, cũng qua đến trường canh giờ, hắn nắm lên túi sách liền hướng học đường phương hướng chạy như điên, chạy tới cửa lại nói, chờ ta trở lại cho ngươi làm cơm trưa, chính ngươi không cần ăn này lánh bánh bao. Thịnh Tư Nhan có chút muốn cười, nhưng là lại cảm thấy ngọt tư tư. Bị nhân quan tâm chiếu cố cảm giác thật tốt. Ăn xong điểm tâm, Thịnh Tư Nhan cấp Vương thị cũng thừa một điểm cháo, đoan đi qua một chút đút cho Vương thị ăn. Vương thị nhiệt độ cao, đến buổi tối tài rút đi. Nàng theo trên giường ngồi dậy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, rất là suy yếu. Thịnh Tư Nhan vừa ăn xong Vương nhị ca làm cơm chiều, muốn đi tắm rửa. Thấy Vương thị ngồi dậy, bận chạy tới hỏi, nương, ngài cảm thấy nhiều sao? Vương thị gật gật đầu, phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, tốt hơn nhiều, chính là toàn thân không có khí lực. Là như vậy. Nhiệt độ cao qua đi, là hội suy yếu một ít. Ta cấp nương. Nga, không, là Vương nhị ca làm chút cẩu kỷ xà thịt canh, nhất bổ khí huyết, nương có muốn ăn hay không một chén? Thịnh Tư Nhan buông trong tay tắm rửa xiêm y gì, ngồi xổm bên giường khẩn trương xem Vương thị. Ở Thịnh Tư Nhan trong trí nhớ, Vương thị chưa từng có bệnh qua, luôn luôn đều là nữ cường nhân bộ dáng. Lúc này đây đột nhiên bệnh nặng, còn có nàng trên cánh tay miệng vết thương, đều nhường Thịnh Tư Nhan có chút lo sợ. Vương thị là nàng mẫu thân, là nàng ở trên đời này cuối cùng một người thân, nàng cũng không dám nếu không có Vương thị, nhân sinh của nàng hội là bộ dáng gì.